truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, môn phái khí đồ. Ngoại môn đệ tử Diệp Thiên, bởi vì đan điền vỡ tan, lại không duyên tiên tu, hiện trục xuất Chính Dương Tông, cả đời không phải lại bước vào Chính Dương Linh Sơn nửa bước. Hùng vĩ trong đại điện, băng lanh thanh âm như là thượng thương tuyên án, tràn đầy không thể ngỗ nghịch uy nghiêm. Phía dưới, Diệp Thiên lẳng lặng đứng lặng trong điện, thần sắc trắng bệch như tờ giấy, nghe kia vô tình tuyên án, nắm đấm cũng theo đó nắm chặt lên, cố gắng lực đạo quá lớn, móng tay đều cắm vào trong lòng bàn tay, thấm ra tiên huyết. Đan điền vỡ tan, không có duyên phận tiên tu. Diệp Thiên cười, lại là đầy mắt bi thương. 3 ngày trước, hắn giúp tông môn Hạ Sơn lấy linh dược, lại bị đối địch tông môn cao thủ đánh lén, hắn liều chết thủ hộ linh dược, cựu tử nhất sinh trở lại tông môn, đan điền lại bị đánh nát, trở thành một cái chính cống phế vật. Chỉ là, hắn không hề nghĩ tới, lòng trung thành của hắn, tại đám này cao cao tại thượng trong mắt người, lại là không đáng một đồng, vậy mà như vậy không kịp chờ đợi muốn đem hắn đuổi đi ra, tựa như không có ích lợi gì rắc rưởi. Còn không đi gặp Diệp Thiên vẫn như cũ đứng đấy bất động, trong đại điện lại có tiếng âm vang lên, rất là không kiên nhẫn. Đan điền đều tan vỡ, còn ỷ lại cái này có ý tứ sao? Chính Dương Tông chưa từng lưu phế vật. Dưỡng ngươi 3 ngày, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trong điện khinh thường thanh âm phá lệ trói thai, rơi vào Diệp Thiên trong thai, thoáng như một sợi cương châm cắm ở trong lòng của hắn. Dạng này tông môn, thật là làm cho tâm ta lạnh. Thanh âm khàn khàn mang theo mấy phần bi phẫn, Diệp Thiên yên lặng quay người. Ngoài điện, linh sơn trải rộng, cổ mục che trời san sát, linh khí mông lung mờ mịt, mây mù lượn lờ tràn ngập, tiên hạc ngậm nhánh nhảy múa, nơi này tường hòa yên tĩnh, phảng phất giống như một bọn người ở giữa tiên cảnh. Đây chính là Chính Dương Tông, đại sở phương Nam một cái tu tiên tông môn. Nhưng là, bây giờ đây hết thảy, tại Diệp Thiên trong mắt, đều lộ ra như vậy băng lãnh, để hắn nhịn không được ôm thân thể run lẩy bẩy. Ta nói đi, vẫn là bị trục xuất tông môn đi. Diệp Thiên mới vừa ra tới, tự có môn phái đệ tử đối hắn chỉ trỏ, có trào phúng, cũng có than nhẹ. Muốn nói Diệp sư huynh cũng đủ đáng thương, lúc trước hắn đối với chúng ta rất tốt, nếu không chúng ta đi đưa tiện hắn đi. Đưa cái gì đưa, chúng ta thế nhưng là tiên nhân, hắn tính là thứ gì. Bây giờ không giống ngày xưa. Trung quanh chế rêu cùng than nhẹ, để Diệp Thiên túi thấp đầu xuống, muốn nói cái gì, nhưng nói đến cuống họng khẩu, lại thật giống như bị xương cá thẻ ra, giờ phút này hắn giống như là một cái kéo đi dạo phố phạm nhân, bị người thế sở phỉ nổ. Đúng a, hắn không còn là trước kia Diệp Thiên. Hắn hôm nay, không phải là tu luyện tiên nhân, mà là một cái đan điền vỡ tan phế vật, ngày xưa cao ngạo, sớm đã không còn sót lại chút gì, đối mặt thói đời nóng lạnh, có chỉ là lặng lẽ tiếp nhận. Ôi ôi ôi! Ngoạn vị tiếng cười từ tiền phương truyền đến, một cái tay cầm chiếc phiến đệ tử áo trắng chạm mặt tới, đầy mắt hí ngược nhìn xem Diệp Thiên, cái này là ai a? Đây không phải chúng ta Diệp sư huynh sao? Diệp Thiên khẽ ngẩng đầu, theo sợi tóc khe hở bên trong thấy được người tới bộ dáng, hắn diện mục trắng nõn, hai mảnh khinh bạc bờ môi hiển lộ rõ ràng cay nghiệt, sinh coi như tuấn lãng, lại vẫn cứ mọc một đôi mắt phượng. Triệu Khang. Diệp Thiên theo trong trí nhớ tìm được này người này danh tự, khi đó Triệu Khang cũng không giống như hiện tại như vậy âm dương quái điều, khi đó hắn, đối với hắn cái này Diệp sư huynh thế nhưng là rất cung kính. Chậc chậc chậc. Suy nghĩ bị đánh gãy, Triệu Khang vây quanh Diệp Thiên dạo qua một vòng, nhìn từ trên xuống dưới, miệng đầy đều là tắc lưỡi thanh âm, Diệp sư huynh a, bây giờ làm sao trở nên như vậy chật vật, xem sư đệ ta quả thực đau lòng a. Biết là trao phúng, Diệp Thiên không có ý định nói càng nhiều, lúc này di chuyển bước chân. Chớ đi a. Triệu Khang một bước vượt ngang, lại ngăn tại Diệp Thiên trước người, nhẹ lay động lấy chiếc phiến, có nhiều ngoạn vị nhìn xem Diệp Thiên. Tránh ra. Đều thành rác rưởi, còn như thế kiên cường. Đông nhiên khép lại chiếc phiến, Triệu Khang nụ cười trên mặt đột nhiên tán đi, ngươi thật đúng là cho là ngươi lúc trước Diệp Thiên. Diệp Thiên thân thể run lên, muốn phản bác, lại là bất lực mở miệng. Muốn đi đâu cũng có thể. Triệu Khang lần nữa lên tiếng, nói đã xóa khai hai chân, khí ngược nhìn xem Diệp Thiên, theo ta dưới hông bỏ đi qua đi. Cố gắng ta còn có thể thưởng ngươi mấy khối linh thạch giữa đường phí. Triệu Khang. Đột nhiên một tiếng, đông nhiên ngẩng đầu, Diệp Thiên ảm đạm vô quang trong hai mắt, hiện lên một đạo băng lãnh hàn mang. Triệu Khang sư huynh, ngươi làm như vậy có phải hay không? Trong đám người vây xem, có đệ tử nhỏ giọng nói một câu, muốn vì Diệp Thiên bất bình, làm sao tu vi yếu ớt, nói rất không có lực lượng. Muốn chết sao? Triệu Khang quay đầu hét lớn, chừng tên đệ tử kia một chút, hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, dường như khiếp sợ Triệu Khang thực lực, đại khí cũng không dám tái xuất một tiếng. Kinh hai bốn phía đệ tử, Triệu Khang lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên, cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên, ngươi bỏ còn không bỏ đâu ta. Lời còn chưa dứt, Triệu Khang tiểu dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người xinh đẹp chính chậm rãi đi tới. Người tới tay háo phiêu diêu, tam thiên thanh ti như sóng biếc chạy xuôi, từng tia quanh quẩn quang hoa, kia một tấm dung nhan tuyệt thế, đẹp đến làm người ta nín thở, nàng thật như một cái hạ phàm tiên nữ, không chút nào chọc phàm thế trần thế. La Cơ Ngưng Xương sư tỷ. Bốn phía đệ tử con mắt ngược lại là nhao nhao sáng lên. Đặc biệt là nam đệ tử, trong mắt càng là một mảnh lửa nóng, trần trụi trắng trợn thèm nhỏ dãi cùng ái mộ lộ rõ. Đây chính là Chính Dương Tông ngoại môn tuyệt mỹ hoàn mỹ tiên nữ, sở hữu nam đệ tử hâm mộ đối tượng. Tại Chính Dương Tông ai không biết, Cơ Ngưng Xương tại các đệ tử trước mặt đều là cự nhân ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng, nhưng duy chỉ có tại Diệp Thiên trước mặt sẽ lộ ra khuynh thế yên nhiên, bọn hắn là Chính Dương Tông công nhận kim đồng ngọc nữ. Tự nhiên, như thế hình tượng cũng giới hạn tại trước kia. Bây giờ Diệp Thiên nghèo túng đến tận đây, cao ngạo Cơ Ngưng Xương sẽ không đi giống như kiểu trước đây, đối với hắn lộ ra thản nhiên cười cho. Cơ Ngưng Xương. Diệp Thiên thanh âm khàn khàn, thanh âm tiểu gần như nghe không được, hắn không có quay người, trong mắt vẫn còn có vẻ phức tạp. Kia từng là hắn nguyện dùng sinh mệnh thủ hộ cả đời người, nhưng từ khi hắn đan điền vỡ tan, tu vi mất hết một khắc kia trở đi, cái kia cả ngày đối với hắn tỏa ra thản nhiên cười cho Cơ Ngưng Xương, lại là trở nên phá lệ lạnh lùng. Từ cái này bắt đầu từ thời khắc đó, Diệp Thiên cũng đã minh bạch, cái gọi là tình, cái gọi là thề non hẹn biển, đều tan thành mây khói. Ngưng Xương sư muội. Bên này, Triệu Khang đã làm giòn lưu loát mở ra chiếc phiến, khuôn mặt tươi cười đón lấy, cùng trước đó hung thần ác sát, quả nhiên là tưởng như hai người. Đối với Triệu Khang khuôn mặt tươi cười, Cơ Ngưng Xương chỉ là khách sáo nhẹ gật đầu, thần sắc nhưng như cũng là lạnh lùng, tựa như thế gian bất luận cái gì nhao nhao hỗn loạn, cũng không thể để đôi mắt đẹp của nàng nổi lên mảy may liên ý. Nhẹ nhàng đi vào Diệp Thiên trước người, Cơ Ngưng Xương trong lòng tùy co than nhẹ cùng tiếc hận, chỉ là trong đôi mắt đẹp loại trừ lạnh lùng lại không cái khác, tựa như là nói, chúng ta đã không phải là người một đường. Lên đường bình an. Giải rác bốn chữ, mặc dù mỹ diệu như tiếng trời, nhưng như cũ không che giấu được Cơ Ngưng Xương trong giọng nói thanh lãnh. Người đây là biểu tình gì, thương hại sao không có đi xem Cơ Ngưng Xương. Diệp Thiên chỉ là xoay người lại nhặt rơi trên mặt đất ba lô, trong lời nói cũng lại không xưa nay ôn nhu, như vậy đừng, làm cho lòng người đau nhức. Cơ Ngưng Xương không nói, đối trước kia tỉnh, có chỉ là một cái chớp mắt hoảng hốt. Đi, đi. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy ba lô bên trên bụi đất, Diệp Thiên chậm rãi quay người, di chuyển lấy mệt mỏi bước chân, gầy gò bóng lưng, tại dưới đêm trăng, lộ ra phá lệ cô tịch. Chương 2, trên trời rơi xuống chi hỏa. Lạch cạch. Lạch cạch. Đêm khuya tối thui, tịch mịch cổ đạo bên trên, một thất xấu mã đi chậm rãi, móng ngựa va chạm mặt đất thanh âm khinh mạn mà có tiết ấu. Diệp Thiên mệt mỏi nằm ở trên lưng ngựa, lẳng lặng ngước nhìn hư không. Từ Chính Dương Tông xuống tới, hắn liền một mực nằm tại cái này trên lưng ngựa, bị xấu mã trở đi, vô số, không biết muốn đi đi phương nào, cũng không biết có thể đi đi phương nào, hắn từ nhỏ chính là cô nhi, bị mang lên Chính Dương Tông, không có gia, không có cha mẹ, trong trí nhớ cũng tìm không thấy bất kỳ thân nhân. Hắn một mực đem Chính Dương Tông xem như nhà của mình, các sư huynh đệ chính là mình thân nhân. Bây giờ, hắn bị đuổi ra Chính Dương Tông, biến thành không nhà để về hài tử, trước nay chưa từng có cô tịch, để hắn không khỏi cuộn mình thân thể một cái. Nơi nào là ra a? Lẩm bẩm lời nói, tại trong đêm đen, lộ ra phá lệ rõ ràng, trong lúc bất chi bất giác, Diệp Thiên hai mắt trở nên mông lung, mỏi mệt để hắn nhịn không được phải ngủ đi. Vậy mà, ngay tại hắn sóng mắt mê ly trong nháy mắt, tia đen nhánh trên bầu trời đêm lại có một viên chói mắt tinh thần truy lạc, phá lệ chói mắt. Thấy thế, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, con mắt cũng theo viên kia tinh thần truy lạc xu thế mà chuyển động, viên kia tinh thần là kim sắc, dường như hội tụ ước vạn tinh huy, xuyên việt tuyên cổ tuế nguyệt, trải qua vạn thế tăng thương, cực nóng vàng rực rủ xuống, chiếu rọi toàn bộ tinh không. Kia đó là cái gì? Diệp Thiên kinh ngạc nhìn đêm tối, hắn thậm chí có thể nhìn thấy kia từng đạo tương liên lôi đỉnh. Oeng. Hắn ngơ ngác thời điểm, đột nhiên một tiếng ầm ầm. Kia tinh thần truy lạc, đại địa cũng vì đó run rẩy một chút, xấu mã dường như nhận lấy kinh hãi, ngửa người tê ngang một tiếng, mà hắn cũng theo đó rớt xuống lưng ngựa. Tinh thần truy lạc, thiên cổ kỳ quan. Diệp Thiên cuống quýt bò dậy, dẫm lên đất khô cằn, chịu lấy liên tục sóng nhiệt chậm rãi tới gần. Chỉ là, đến gần mới phát hiện, vậy nơi nào là tinh không rơi xuống tinh thần, mà là một đóa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay kim sắc hỏa diễm. Lập tức, Diệp Thiên sững sờ. Không hề nghĩ tới gây nên động tĩnh lớn như vậy lại là một đoàn hỏa diễm. Rất nhanh, vàng rực tán đi, kia hỏa diễm giống như đèn ánh nến, lẻ loi trơ trọi huyền ở nơi đó, tuy là hỏa diễm, nhưng Diệp Thiên không cảm giác được chút nào cao ôn, chập chờn ngọn lửa nhỏ, lẻ loi trơ trọi, giống như là một cái không có da hài tử. Ngươi, cũng không có da sao dường như cô đơn tâm cảnh tương tự, để Diệp Thiên nhịn không được đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng sờ soạng đi qua. Kia hỏa diễm dường như có linh tính, vậy mà nhảy tới lòng bàn tay của hắn, giống như một cái thiên thật rực rỡ hài tử, tại hắn trong lòng bàn tay chơi đùa. Có ý tứ. Diệp Thiên nhịn không được duỗi ra ngón tay điểm một cái kia hỏa diễm. Chỉ là, điểm này không sao, kia hỏa diễm vậy mà hóa thành một vệt kim quang, xông vào thân thể của hắn. Ngươi Diệp Thiên nói vậy mà biến sắc, đến không phản ứng. Mà kia hỏa diễm dường như rất ham chơi, tại trong thân thể của hắn đi một vòng lớn, cuối cùng như một làn khói nhỏ lại xông vào hắn vỡ tan trong đan điền. Rất nhanh, dưới bụng truyền đến một trận cực nóng, để hắn cuống quýt quan sát bên trong bản thân thân thể. Hắn thấy được một màn kinh người, bởi vì hỏa diễm nguyên nhân, cái kia vỡ tan đan điền, vậy mà tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống khép lại, ấm áp chi ý chạy khắp toàn thân, dường như mùa đông khắc nghiệt, tắm rửa tại cực nóng dưới ánh mặt trời. Cái này Diệp Thiên há to miệng. Chỉ là, cái này vẫn chưa hết. Kia hỏa diễm tại hắn trong đan điền trên nhảy dưới tránh, dường như cảm giác được hắn đan điền dung lượng nhỏ hẹp, nó kia ngọn lửa nhỏ thân thể, vậy mà cấp tốc biến khổng lồ, tràn ra vàng rực sáng chói, cho đến biến thành một mảnh kim sắc biển lửa, mà theo nó biến thành biển lửa, cũng theo đó đem Diệp Thiên đan điền bành ra. A. Diệp Thiên ôm dưới bụng rên lên một tiếng, tại chỗ mới ngã xuống đất, một cỗ xé thân từ dưới bụng truyền khắp toàn thân. 3. Từ nơi sâu xa truyền đến dạng này tiếng vang, Diệp Thiên vừa mới phục hồi như cũ đan điền vậy mà lại tan vỡ, là bị hỏa diễm sinh sinh nứt vỡ, trở nên mù sương một mảnh, giống như là tự thành thiên địa, phía trên xương trắng lượn lờ, phía dưới kim quang lóa mắt. Đến tận đây, kia hỏa diễm mới ngoan ngoãn ngừng lại, ở nơi đó bay tới bay lui, tựa như là tại du lịch chính mình mới sáng tạo ra ra. Bất quá nó giống như một cái không có chuyện người, Diệp Thiên trạng thái tựu không ra hồn. Hắn nằm dạp trên mặt đất kịch liệt thở hổn hển. Toàn thân đã là mồ hôi nóng tuôn, đau đớn kịch liệt, để cái trán hiện ra một sợi gân xanh, đầy mắt đều là tơ máu, liền khuôn mặt đều trở nên bóp méo rất nhiều. Chẳng biết lúc nào, kịch liệt đau nhức dần dần tiêu tán, mà một cỗ ấm áp cảm giác lần nữa tập đầy toàn thân, để Diệp Thiên khôi phục thanh minh. Giờ phút này, hắn kinh ngạc nhìn chính mình phiên thiên phúc địa biến hóa sau khi đan điền, há to miệng, cuống họng hơi khô chát chát, cái này đây là đan hải sao? Tu sĩ lục trọng cảnh, ngưng khí, nhân nguyên, chân dương, linh hư, không minh, thiên tỷ. Diệp Thiên sở dĩ như vậy chấn kinh, là kia cái gọi là đan hải, so đan điển cao hơn một cái cấp bậc, chỉ có tu vi đạt tới không minh cảnh, mới có thể chân chính mở ra đan hải, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, kia hỏa diễm không chỉ tu phục hắn đan điển, còn vì hắn mở ra đan hải. Đồng nhiên, thiên địa ở giữa mỏng manh linh khí có ba động. Rất nhanh, thiên địa linh khí nhao nhao hướng về Diệp Thiên tụ đến, dùng Diệp Thiên làm trung tâm tạo thành vòng xoáy linh khí. Thông qua Diệp Thiên toàn thân huyệt vị mao khổng rót vào trong cơ thể hắn, sau đó tràn vào hắn đan hải, thân thể của hắn giống như hang không đáy, thôn tính lấy linh khí trong thiên địa. Mà lúc này, kia hỏa diễm lại sinh động, phàm là tràn vào đan hải linh khí, đều bị hắn cường thế rèn luyện thành tinh thuần chân khí màu vàng nóng, cứ thế tại ở vừa mở ra đến hơi khô héo đan hải, trở nên kim lắc lư, chân khí như kim sắc hải dương. Kinh ngạc nhìn đan hải, Diệp Thiên hai mắt có chút mông lung, thân thể lung la lung lay mấy lần, mới ngã trên mặt đất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, ấm áp ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào Diệp Thiên trên mặt. Chậm rãi mở hai mắt ra, Diệp Thiên đối diện liền thấy được một tấm non nớt gương mặt, chính chấp lấy mắt to nhìn xem hắn. Đại ca ca, ngươi đã tỉnh. Thiếu niên lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán. Ngươi là ai a? Diệp Thiên giật mình thoáng cái ngồi dậy, nhìn một chút thiếu niên, lại nhìn một chút bốn phía, rất là lạ lẫm, đây là cái gì địa phương, ta vì cái gì ở chỗ này? Ta gọi Hồ A. Thiếu niên chất phác cười một tiếng, nơi này là Hằng Nhạc Tông tiểu linh viên, đêm qua ngươi té xỉu tại sơn lâm, là ta cùng ra ra đem ngươi mang về. Hằng Nhạc Tông Diệp Thiên sững sờ. Đại sở quốc nhất điện Tam Tông, thị huyết điện độc bá Bắc Sở, mà chính Dương Tông, Thanh Vân Tông cùng Hằng Nhạc Tông hùng cứ Nam Sở, nhất định trên ý nghĩa tới nói, Hằng Nhạc Tông cùng chính Dương Tông vẫn là đối địch. Diệp Thiên như thế nào cũng không nghĩ tới trước đó không lâu vừa bị đuổi xuống chính Dương Tông. Hôm nay liền đi tới đối địch Hằng Nhạc Tông. Ngươi nói bụng không? Ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì? Gặp Diệp Thiên sững sờ, Hồ Hoa vừa nói, cũng đã chạy ra ngoài. Trên giường trúc, Diệp Thiên sửng sốt một hồi, thần chí cũng dần dần khôi phục thanh minh, mới nhớ lại đêm qua sự tình. Đêm qua nghĩ đến đêm qua sự tình, Diệp Thiên cuống quýt kiểm tra thân thể của mình, đan hải là kim lắc lư một mảnh, tựa như một phương thế giới, phía trên xương trắng mông lung, phía dưới liên tục chân khí màu vàng nóng mãnh liệt. Không phải nằm mơ. Đây hết thể đều là thật. Diệp Thiên hô hấp có chút gấp rút, tỉnh lại sau giấc ngủ, phá thoái đan điền không chỉ tu phục, còn mở ra đan hải, liền đan hải bên trong chân khí đều trở nên càng phát tinh túy, cầm nắm đấm, hắn tìm được đã lâu tu sĩ cảm giác, thị lực cùng khí lực, cũng tại thời khắc này, có trước nay chưa từng có thăng hoa. Mà hết thảy này, đều thuộc về công tại cái kia kim sắc hỏa diễm. Nghĩ đến cái kia kim sắc hỏa diễm, Diệp Thiên Mục quang theo bản năng nhìn về phía lơ lửng tại đan hải bên trong kim sắc hỏa diễm, nó chập chờn ngọn lửa, còn như hải tử nhảy cẫng. Ngươi không phải là chân hỏa đi. Diệp Thiên tâm niệm vừa động, đem kia hỏa diễm triệu hoán đến trong lòng bàn tay. Lập tức, trong phòng nhiệt độ, trong nháy mắt kéo lên đi lên, mà hắn lại cảm nhận được không đến kinh khủng nhiệt độ, ngược lại đối hỏa diễm còn có một loại cảm giác thân thiết. Ngươi về sau liền theo ta. Diệp Thiên cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve kia đóa chân hỏa, tâm tình không nói ra được vui vẻ. Đại ca ca, đi ra ăn cơm đi. Tới. Thu chân hỏa, Diệp Thiên trở mình nhảy xuống giường. Chương 3, hung hãn Diệp Thiên. Đi ra cửa phòng, Diệp Thiên đảo mắt xem xét, cái này chính là một cái tiểu viên, chỉ có phương viên 20 trượng, tiểu viên trung ương còn có một gốc trồng linh quả cây. Trong vườn loại trừ gọi là hổ hoa thiếu niên, liền là một cái lão nhân. Ba người ngồi vây quanh tại một tấm vốn cũng không lớn trước bàn đá, bên cạnh còn ngồi xổm một cái hình thể cự đại chim. Giờ phút này con mắt ba ba nhìn xem trên bản đồ ăn, tu sĩ giới, loại này chim được xưng là linh thú, là làm tu sĩ dùng thay đi bộ. Đi qua trò chuyện, Diệp Thiên mới biết, đêm qua cứu hắn lão nhân gọi Trường Phong Niên, bởi vì phạm sai lầm, bị phế sạch tu vi, biếm hạ tông môn, đến mức lại địa phương gần như tiếp cận với Hằng Nhạc Tông Linh Sơn chân núi. Đến, tiểu ưng, khối này cho ngươi. Hồ Hoa cầm chén bên trong một khối nhịn ăn thịt khô vứt cho cái kia cự điểu. Nói xong không quên dùng tay nhỏ sờ lên kia cự điểu đầu to, xem tư thế là đem kia cự điểu xem như thân nhân đối đãi. Bên này, Trương Phong Niên ôn hòa cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Thiên, người trẻ tuổi, ngươi cũng là tu sĩ đi. Ngay tại ăn như hổ đói đi trong miệng nhét đồ ăn Diệp Thiên, nghe được Trương Phong Niên tra hỏi, cuống quýt để chén xuống đũa, gật đầu cười. Vậy là ngươi cái nào môn phái? Lão nhân gia, ta không môn không phái, chỉ là một giới tán tu. Kia thật là đáng tiếc. Trương Phong Niên khẽ than thở một tiếng, phong nhã hào hoa, nên tìm một cái tu luyện tông môn mới là, dù sao trong tông môn có thứ mà người cần tài nguyên tu luyện, cũng không trở thành bằng chừng ấy tuổi, tu vi mới đến ngưng khí nhất trọng. Tiền bối nói đúng lắm. Diệp Thiên lần nữa cười một tiếng, vẫn là che giấu chính mình quá khứ, đương nhiên, có thể lần nữa tu luyện, hắn cũng tất nhiên sẽ lại tìm tu luyện tông môn. Trương Phong Niên nói có lý, làm tán tu, không an toàn không nói. Vẹn vẹn cái này tài nguyên tu luyện hoàn toàn chính xác liền là cái vấn đề, mà là môn phái đệ tử tiểu không giống với lúc trước, chí ít có tông môn có thể dựa vào, tài nguyên tu luyện cũng có nhất định bảo hộ. Gặp Diệp Thiên suy tư, Trương Phong Niên hiền lành cười một tiếng, người trẻ tuổi, có hứng thú hay không làm Hằng Nhạc Tông đệ tử? Đương nhiên là có hứng thú. Diệp Thiên cuống quýt cười nói, trong lòng của hắn cũng là nghĩ như vậy, Hằng Nhạc Tông thực lực không kém Chính Dương Tông, huống hồ hắn lúc này cũng hoàn toàn chính xác không có gì địa phương có thể đi. Thân ở Hằng Nhạc Tông, nơi này nhất định cũng là hắn lựa chọn tốt nhất. Có thể nói, hắn lúc này là nhiệt tình mười phần, tại Chính Dương Tông hắn liền là một cái người nổi bật, hắn tin tưởng vững chắc, có kia chân hỏa tương trợ, tại Hằng Nhạc Tông, tương lai không lâu, cũng nhất định có thể rực rỡ hào quang. Tiền bối, Hằng Nhạc Tông cánh cửa không thấp đi. Diệp Thiên nhìn xem Trương Phong Niên hỏi. Không sao, ta viết một phong thư giới thiệu văn kiện, tin tưởng để ngươi làm một cái thực tập đệ tử vẫn là có thể. Thư giới thiệu văn kiện. Nghe cái này bốn chữ, Diệp Thiên lại không phải âm thầm đánh giá đến lao nhân này, hắn tuy là không thể tu luyện phế nhân, nhưng cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ầm. Nhưng vào lúc này, tiểu linh viên cửa bị người một cước đạp ra, tiếp theo là một người mặc bạch y thanh niên đi đến. Ơ. Ăn cơm đâu kia thanh niên áo trắng hí ngược cười một tiếng. Trương Đạo, ngươi làm gì? Hồ Hoa lúc này đứng lên, phẫn nộ nhìn xem kia áo khoác trắng đệ, mà Trương Phong Niên sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống. Tiêu liền một bên cự điểu cũng quắc quắc réo lên không ngừng, mở ra đại cánh đem hổ hoa bảo hộ ở phía sau mình. Diệp Thiên liếc qua Trương Đạo, nhìn ra hắn chính là Hằng Nhạc đệ tử, bởi vì đạo bảo bên trên có Hằng Nhạc hai chữ, mà lại hắn một chút nhìn thấu cái này Trương Đạo tu vi, đã đạt tới ngưng khí đệ nhị trọng. Hừ. Trương Đạo hừ lạnh một tiếng, hung thần ác sát nhìn về phía Trương Phong Niên, lao giả, tranh thủ thời gian giao ra, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Ta không có thứ ngươi muốn. Hít sâu một cái. Trương Phong Niên mặt mũi già nua, trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Cho thể diện mà không cần. Đột nhiên quát to một tiếng, Trương Đào một cước đá ngã lăn cái bàn, hung thần ác sát, tựa như một cái mũi đao liếm máu cường đạo. Hoa! Hoa! Kia một bên cự điểu, đã vô vội cánh lao đến, tuy là cấp thấp linh thú, nhưng lại có tương đối cao linh trí, mắt to bên trong có người biểu lộ, kia là phẫn nộ. Muốn chết! Trương Đào ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay chi dàn có chân khí quanh quẩn. trong nháy mắt ngưng tụ đã thành khí đao, trong nháy mắt tại đại điểu trên thân lưu lại một đạo huyết khe. Đại điểu tiên huyết bắn tung tóe, tại chỗ ngã xuống đất. Tiểu ưng. Hồ hoa đánh tới. Hoa. Hoa. Đại điểu kêu hữu khí vô lực, dù là như thế, nhưng vẫn là dùng đại cánh đem hồ hoa bảo hộ ở dưới thân. Người cái nghiệt đồ. Ngón tay run rẩy chỉ vào Trương Đạo, Trương Phong Niên lửa công tâm, kém chút mới ngã xuống đất. Giao ra, không phải vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ. Trương Đạo tới gần một bước, chỉ là cái kia lạt chữ còn chưa nói ra, một bên Diệp Thiên, đổ ập xuống liền là một trưởng hô tới. 3. Đem tiếng vỗ tay thanh thúy, phá lệ vang dội. Trương Đạo bị đánh cho choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện tay của mình cánh tay bị Diệp Thiên hung hăng túm thoáng cái, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, lập tức liền cùng mặt đất chia lịa, cả người hắn đều bị xoay bay lên. Ẩm. Theo phịch một tiếng vang, một khắc trước phách lối ương ngạnh Trương Đạo, bị Diệp Thiên hung hăng ném xuống đất, cứng ngắc mặt đất bị sinh sinh ném ra một cái hình người ra. Phúc. Một ngụm máu tươi cuồng phun ra, Trương Đạo bị Diệp Thiên rơi ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Một màn này, nhìn xem Trương Phong Niên đều trợn tròn mắt, một bên Hổ Hoa, nhìn thấy như thế hung hãn Diệp Thiên, cũng không khỏi đến nuốt từng ngụm nước bọt, ngưng khí nhị trọng thiên Trương Đạo, vậy mà vừa đối mặt tiểu bị Diệp Thiên quật ngã. Quả thật, Diệp Thiên là làm đánh lén, nhưng cái này hắn khí lực, cũng không tránh khỏi lớn, có chút dò người. Chỉ là, bọn hắn chỗ nào biết, Diệp Thiên thể nội chính là đan hải. Nếu là liều chân khí, tu vi cùng là ngưng khí nhất trọng, Diệp Thiên đan hải chân khí số lượng là bọn hắn gấp 3, tính như vậy, Diệp Thiên tu vi mặc dù tại ngưng khí nhất trọng, nhưng lại có thể so với phổ thông ngưng khí cảnh đệ tam trọng. Người đang làm thì trời đang nhìn, đa số chính mình tích chút âm đức. Theo Diệp Thiên một tiếng mắng to, bị đánh máu thịt be bét Trương Đạo, toàn bộ tiểu bị Diệp Thiên vung ra tiểu linh viên. Ban đêm, Diệp Thiên là tiểu ưng vận chuyển chân khí, lúc này mới bảo vệ tiểu ưng tính mệnh, nhưng tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, cái này trung tâm cự điểu linh thú, đều rất khó phi hành trên không trung. Tiểu hữu, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Trương Phong Niên ngồi tại trên thềm đá, thần thái nhìn xem già nua rất nhiều, bị đô đệ của mình hạ độc thủ, đối với hắn cái này hòa ái lao nhân mà nói, thật sự là vô cùng đau đớn. Tiền bối chuyện này, thiện tay mà thôi mà thôi. Diệp Thiên bật cười lớn. Ai? Chỉ nghe Trương Phong Niên một tiếng thầm than, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong đều là vẻ tưởng nhớ, tựa như nhớ tới bi thương chuyện cũ, ta từng là hàng nhạc tông trưởng lão, chỉ vì phạm vào sai lầm lớn, mới bị giáng chức đến cái này tiểu linh viên, mà kia Trương Đạo, chính là ta đã từng đệ tử, hết thể đều là lỗi của ta, là ta dạy bảo vô phương. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người. Diệp Thiên an ủi, tiền bối không nên tự trách, là hắn bản tính như thế mà thôi. Hắn liền là muốn ra thiên linh chú. Một bên Hổ Hoa thở phì phò, nắm tay nhỏ siết thật chặt, những năm này ra tích lũy những vật kia, đều bị hắn cướp sạch, mỗi ngày đều đến khi phụ bọn ta. Thiên linh chú. Diệp Thiên đối danh tự cũng không lạ lắm, hàng nhạc tông có một loại linh phủ, tên gọi thiên linh chú, một khi áp vào trên thân người, liền sẽ trong thời gian ngắn phong bế người kia chân khí, loại bùa này, cũng sớm đã vang danh tam tông. Loại bùa này chân quý dị thường, chưa từng truyền ra ngoài, Diệp Thiên không hề nghĩ tới. Cái này Trương Phong Niên vậy mà lại có loại đồ này. Tiểu hữu, thư đề cử văn kiện ta đã viết xong, trời sáng tựu lên núi tu hành đi. Thiên phú của ngươi không thấp, cũng không nên mai một. Tại Diệp Thiên trầm tư thời điểm, Trương Phong Niên đã đem một phong thư kiện cùng một bộ hồ sơ nhét vào Diệp Thiên trong tay, còn có cái này hồ sơ, chính là giới thiệu hàng nhạc, không bận rộn nhìn xem. Đa tạ tiền bối. Chương 4, không ai muốn. Đêm khuya, Diệp Thiên nhảy ra tiểu linh viên, tìm một chỗ yên lặng chi địa. Liền khoanh chân tại trên mặt đá, lẳng lặng phỏng đoán đan hải chân hỏa huyền diệu. Từ khi được cái này chân hỏa, hắn Diệp Thiên thế nhưng là được lợi không cạn, đầu tiên là chữa trị đan điền, sau lại mở ra đan hải, chân khí cũng cùng nhau bị rèn luyện vô cùng tinh thuần, có thể nói hắn lúc này căn cơ, so tại chính Dương Tông lúc còn muốn kiên cố. Coi là thật bất phàm. Diệp Thiên lẩm bẩm ngữ, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, tâm cảnh trước nay chưa từng có không minh. Rất nhanh, mỏng manh thiên địa linh khí tụ đến, dùng hắn làm trung tâm, tạo thành một cái linh khí vòng xoáy, bị hắn khiên động, thông qua toàn thân huyệt vị thu nạp vào thể nội, sau đó rót vào đan hải, lại từ cái kia kim sắc chân hỏa rèn luyện. Một phương diện khác, hắn lại đem kia chân hỏa cũng chia thành vô số đạo, hoặc là rót vào kinh mạch, hoặc là bao khỏa xương cốt, dùng nó đến rèn luyện gân cốt cùng kinh mạch. Thời gian lâu dài, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, kinh mạch của hắn bị nối rộng, trở nên mềm dẻo, xương cốt bên trên trải qua chân hỏa rèn luyện, cũng bị vớt lên tỉ vết, trở nên bóng loáng mềm dẻo. Càng có chút hơn điểm kim quang quanh quẩn trên đó. Chẳng biết lúc nào, hắn mới nhảy xuống nham thạch, dùng chân hỏa rèn luyện về sau thân thể, để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có sảng khoái. rất tốt. Vừa hô nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, Diệp Thiên một bước đặt xuống, chân khí trào lên, hội tụ trong lòng bàn tay, ngón tay chi gian lại còn có từng tia lôi điện du tẩu. Buôn lôi. Theo hét lớn một tiếng, hắn một trưởng vỗ hướng về phía một tòa nham thạch. Vâng. Mạnh mẽ trưởng phong mang theo lôi mình, đem tòa kia nham thạch đập băng liệt. Nay trưởng pháp chính là hắn lịch luyện đoạt được công kích huyền thuật, kỳ danh buôn lôi trưởng, có buôn lôi chi thế, có âm thanh sấm sét, cường thế bá đạo. Cũng nguyên nhân chính là như thế, triển khai phép thuật này, đối nhục thân cường độ có tương đối cao muốn cực cao cầu, không phải vậy bá liệt buôn lôi trưởng, tại đả thương địch thủ cùng là, cũng có lẽ sẽ làm bị thương kinh mạch của mình cùng gân cốt, đây chính là bá đạo huyền thuật tệ nạn. Bất quá tệ đoan này, với hắn mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Có chân hỏa tôi thân, nhục thể của hắn cường độ, kinh mạch cùng xương cốt độ cứng cỏi, đã hoàn toàn có thể không để ý buôn lôi trưởng tự thương hại. Hô! Thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, hắn liền lấy ra Trương Phong Niên cho hắn hồ sơ mở ra đến xem. Hằng Nhạc Tông phân nội cùng ngoại môn. Ngoại môn phân nhất điện, nhất đường, lưỡng viên, tam phòng, bát cát. Nhất điện, chấp pháp điện, trưởng lão nếu có sai lầm, hội, sẽ, giao cho chấp pháp điện xử trí. Nhất đường, giới luật đường, đệ tử nếu có sai lầm, thì giao cho giới luật đường xử trí. Lưỡng viên, linh thảo viên cùng linh quả viên. Tam phong, thiên dương phong, địa dương phong cùng nhân dương phong, chính là hàng nhạc ngoại môn tam đại chủ phong. Bát cát, linh khí cát, tàng thư cát, linh đăng cát, vạn bảo cát, càn khôn cát, nhiệm vụ cát, tình báo cát, cửu thanh cát. Mà nội môn lại là nhất điện, nhất đường, lưỡng viên, thất cát, cửu phong. So ra mà nói, nội môn so ngoại môn thiếu một cái linh đăng cát, lại là nhiều hơn lục đại chủ phong. Cùng chính dương tông không khác nhau chút nào. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, mà hắn, đã từng liền là chính dương tông tình báo các đệ tử, ngày bình thường loại trừ tu luyện, chính là sưu tập đơn giản một chút tình báo, cũng chính vì vậy, hắn một lần cuối cùng hạ sơn, mới bị Thanh Vân Tông đệ tử phá vỡ đan điền. Bất quá, làm đã từng chính dương tông tình báo các đệ tử, Diệp Thiên vẫn là nhạy cảm thấy được, cái này Hằng Nhạc Tông cũng như chính dương tông, nhìn từ bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng vụng trộm lại là sóng ngầm mãnh liệt. Từng cái phe phai ở giữa am đấu, là chưa hề ngừng qua. Chẳng biết lúc nào, hắn mới thu hồ sơ, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, lúc này mới về tới tiểu linh viên, ngã đầu liền ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, Đông Phương vừa mới hiện hiện một vòng dạng mây đỏ, Diệp Thiên liền mở hai mắt ra. Theo một cái đục ngầu khí tức bị thật dài phun ra, hắn trở mình nhảy giường, diện mục hồng nhuận, tinh thần rất là dồi dào, liền khí tức đều hùng hậu không ít. Đơn giản ăn chút ít điểm tâm, Diệp Thiên liền đi ra tiểu linh viên. Đập vào mắt, chính là một đầu kỳ dáng dấp thang đá, thẳng thông linh sơn phía trên, thẳng đến không trong mây mang, Diệp Thiên cũng còn chưa thấy được cuối cùng. Hít sâu một hơi, Diệp Thiên nhấc chân từng bước một đi tới, mỗi lần đi một bước đều có thể thật sâu cảm nhận được hạo hãn bàng bạc chi khí đối diện vào tới. Một bước cuối cùng đạp xuống, Diệp Thiên ngước mắt nhìn trước mắt thế giới, nơi xa dãy núi cứng cáp, cổ mục che trời san sát, linh khí mông lung mờ mịt, mây mù lượn lờ tràn ngập. Trong đám mây thỉnh thoảng còn có tiên hạc phiên múa mà qua. Tìm được tại chính dương tông cảm giác. Diệp Thiên cười một tiếng, tham lam mút thỏa thích lấy trong không khí tung bay linh khí. Theo Trương Phong Niên nói cho hắn biết lộ tuyến, Diệp Thiên hướng về một phương đi đến. Sáng sớm chính là linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa tinh thuần nhất thời điểm, Diệp Thiên cùng nhau đi tới, thấy được rất nhiều chăm chỉ đệ tử xếp bằng ở trên mặt đá thôn nạp tu luyện, đến mức Diệp Thiên theo bên cạnh bọn họ đi qua, bọn hắn cũng chỉ là vội vàng liếc qua. Chuyển mấy vòng, Diệp Thiên đi vào một tòa tên là Cửu Thanh Các các lâu trước. Cửu Thanh Các bên trong có top 5 top 3 ra vào đệ tử, mỗi một người đệ tử nhìn thấy Diệp Thiên trương này gương mặt lạ, đều sẽ trên dưới dò xét một phen, chẳng qua là khi dò xét đến Diệp Thiên chỉ có ngưng khí nhất trong lúc, cũng đều sẽ lộ ra khinh thường chi quang. Chính là chỗ này. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn một chút các lâu, cất bước đi vào, đưa lên chính mình thư để cử văn kiện. Trong hành lang, tiếp thu phong thư chính là một cái thanh ý trưởng lão. Nghe tới là Trương Phong Niên giới thiệu tới, kia thanh y trưởng lão vẫn không quên ngẩng đầu trên dưới đánh giá Diệp Thiên một phen, lúc này mới mở ra phong thư. Thanh y trưởng lão dò xét Diệp Thiên thời điểm, Diệp Thiên cũng ở trong tối từ quan sát cái này cựu thanh các thanh y trưởng lão. Người này dáng dấp cũng quá vô pháp vô thiên. Âm thầm tắt lưỡi, đây là Diệp Thiên trong lòng không nhịn được nói như vậy. Không trách hắn như thế, chủ yếu là cái này thanh y trưởng lão, dáng dấp quá bầm méo, con mắt, cái mũi, miệng đều là nghiêng. Hơn nữa còn không phải hướng một bên nghiêng, để hắn có một loại mãnh liệt xúc động, cái kia chính là đi lên cho hắn bài chính. Theo thanh y trưởng lão trên người dịch chuyển khỏi mục quang, Diệp Thiên nhìn về phía một bên khác. Nơi này loại trừ thanh y trưởng lão, còn ngồi ba người, một cái bụng lớn tiện tiện, một cái gầy còm như củi, đệ tam cái coi như bình thường, bọn hắn trò chuyện vui vẻ, nhìn cách tử không là như vậy trưởng lão, mà là chạy tới thông cửa. Ba người này, chính là Hằng Nhạc Tông ngoại môn tam đại chủ phong thủ tọa, Trung Lão Đạo, Cát Hồng cùng Thanh Dương chân nhân. Thanh y trưởng lão sau khi xem xong, đem phong thư đưa cho còn lại ba người, cười nói, ba vị sư huynh, các ngươi thương lượng một chút, ai nguyện ý làm cái này Diệp Thiên tiểu hữu sư phó, đây là Trương Phong Niên giới thiệu tới, nhiều ít cho hắn một chút chút tình mọn. À như thế mới mẻ. Ba người giao thế nhìn một chút phong thư, lúc này mới trên dưới đánh giá đến Diệp Thiên. Người lớn bao nhiêu? Bụng lớn tiện tiện Trung Lão Đạo nhìn về phía Diệp Thiên. 16 tuổi. 16 tuổi. Trung Lão Đạo nhướng mày một cái, 16 tuổi mới đến ngưng khí nhất trọng, ngươi này thiên phú cũng quá trà trà. Nói, Trung Lão Đạo có ho khan một tiếng, đã đứng dậy, vô vô chính mình bụng bự, nói, cái kia, ta Thiên Dương Phong còn có việc, ta liền đi trước. Lời nói chưa dứt, to mọng Trung Lão Đạo, đã làn khói nhỏ chạy ra đại đường, sợ Thanh Y trưởng lão đem hắn lôi trở lại thu Diệp Thiên làm đồ đệ. Trung Lão Đạo sau khi đi, Cát Hồng cũng đứng lên, đọc ngược lấy hai tay, khinh thường liếc qua Diệp Thiên, ta Điệu Dương Phong, cũng không thu phế vật. Nói, Cát Hồng cũng đi ra đại đường. Trong hành lang cũng chỉ thừa Thanh Y trưởng lão, Trung Lão Đạo cùng Cát Hồng trước sau chuồn đi, Thanh Y trưởng lão đành phải đem mục quang đặt ở Thanh Dương chân nhân trên thân, Thanh Dương sư huynh, coi như bán ta một cái chút tình mọn, đem hắn thu đi. Thanh Dương chân nhân nhíu lông mày, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Thanh Y sư đệ, hắn còn xa không có đạt tới tiến vào Nhân Dương Phong tư cách, tha thứ ta không thể đáp ứng, thiên phú của hắn quá kém. Cái này, ta còn có việc, đi trước. Nói, Thanh Dương chân nhân cũng nhẹ phẩy ống tay áo, như một trận gió đi ra đại đường. Hằng Nhạc Tông tam đại chủ phong thủ tọa liên tiếp rời đi, mục đích đã rất rõ ràng, đều không muốn thu Diệp Thiên làm đồ đệ. Đối với những này, Diệp Thiên rất lý giải, có thể tưởng tượng, một cái 16 tuổi tu sĩ, tu vi cũng chỉ là ngưng khí nhất trọng, này thiên phú nên có bao nhiêu nát, cái này nếu là thu làm đồ đệ điều giáo không tốt, không bị người khác chê cười mới là lạ chứ. Bất quá, nếu để cho bọn hắn biết Diệp Thiên chân chính thiên phú, không biết được bọn hắn có thể hay không giết trở lại đến phong thưởng. Ba người liên tiếp rời đi, Thanh Y trưởng lão vô cùng xấu hổ. Nhìn xem đường hạ Diệp Thiên, Thanh Y trưởng lão vội ho một tiếng, cười nói, tiểu hữu, xem ra ngươi chỉ có thể làm một cái thực tập đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Thực tập tiểu thực tập, nói không chừng ngày nào ta tiểu chuyển chính. Kia tốt. Thanh Y trưởng lão theo trong tay háo lấy ra một khối màu trắng ngọc bài, sau đó chân khí quanh quẩn đầu ngón tay, tại trên ngọc bài khắc xuống Diệp Thiên hai chữ. Lúc này mới đưa cho Diệp Thiên, cười nói, tiểu gia hỏa, đây là ngươi ngọc bài. Trừ đó ra, Thanh Y trưởng lão còn lấy ra một cái bình ngọc mặc dù bị bịt kín, nhưng Diệp Thiên vẫn có thể ngửi ra mùi thuốc chi vị, không cần phải nói lấy trong bình ngọc đặt vào liền là có trợ tu luyện linh dịch. Bởi vì ngươi là thực tập đệ tử, sở dĩ không có hàng nhạc công pháp, không có hàng nhạc đạo bảo, mà ngọc này linh dịch, ngươi cũng chỉ có thể lĩnh một bình. Cảm ơn trưởng lão. Diệp Thiên nhận lấy ngọc linh dịch, đối với những này cũng không phải rất để ý. Tốt, đi linh khí các lĩnh một kiện linh khí đi. Thanh y trưởng lão cười cười, nói xong không quên vô Diệp Thiên bả vai, thanh âm ôn hòa, không có chút nào cường giả uy nghiêm, tiểu gia hỏa, hảo hảo cố gắng, 3 tháng về sau xem ngươi biểu hiện. Chương 5, trọng kiếm thiên quyết. Ra cửu thanh các, Diệp Thiên dựa theo chỉ dẫn, một đường đi tới linh khí các. Trông coi linh bảo các chính là một cá thể hình to mọng trưởng lão, mà lại con mắt tiểu cơ hồ là cần dùng tay đào lấy mới có thể nhìn thấy. Toàn thân tràn đầy lay động thịt mỡ, hở ngực lộ. Sữa, giống như là một cái Phật Di Lặc. Người này, chính là linh khí các thủ tọa, Chu Đại Phúc. Gặp qua trưởng lão. Gặp Chu Đại Phúc chính một mặt nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm, Diệp Thiên tiến lên cung kính thi lễ một cái. Tiểu hoa, ta thế nào chưa thấy qua ngươi? Liếc qua Diệp Thiên, Chu Đại Phúc ngồi dậy, mắt nhỏ ngược lại là tụ ánh sáng, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên. Ta là mới tới thực tập đệ tử. Diệp Thiên đưa lên chính mình ngọc bài. Thanh y trưởng lão để cho ta tới chọn linh khí. Chu Đại Phúc tiếp nhận ngọc bài, lan qua lộn lại quan sát một chút, sau đó tùy ý vứt cho Diệp Thiên, lại lười biếng nằm trở về, khoát tay áo, nói, chính mình đi vào chọn đi. Thực tập đệ tử chỉ có thể ở tầng thứ nhất chọn, cũng đừng trộm đi bên trên tầng thứ hai. Ách! Diệp Thiên thu ngọc bài, đi vào linh khí các chỗ sâu. Một tầng linh khí các cũng đủ lớn, phương viên mấy ngàn trượng, trưng bày binh khí cũng đủ loại kiểu dáng. Quả nhiên là thập bát ban binh khí cái gì cần có đều có, mà lại mỗi thanh linh khí đều chán phóng quang trạch, giống như là một đóa đóa chanh tươi khoe sắc hoa tươi. Quả nhiên đều là cấp thấp. Liếc mắt qua hơn phân nửa, Diệp Thiên hơi có chút thất vọng, thân là thực tập đệ tử, cũng chỉ có thể tại tầng thứ nhất chọn linh khí. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thiên xốc lên một cái quỷ đầu đại đao, lập tức liền lắc đầu, quá nhẹ. Vung xuống đại đao, lại cầm lên một cái linh kiếm, kiếm này mặc dù sắc bén, nhưng Diệp Thiên vẫn là thả lại đến tại chỗ. Một đường chọn chọn lựa lựa, Diệp Thiên giống như là một cái mua thức ăn, nơi này linh khí tuy nhiều, nhưng đi vòng vo nửa vòng lớn, đều không có tìm một kiện chính mình có thể nhìn chúng linh khí, cái này nếu là đặt ở trước kia, những này linh khí, hắn đều là trực tiếp sơ sót, nhưng xưa đâu bằng nay, hắn cũng chỉ có thể tại cái này một đống cấp thấp linh khí bên trong tìm kiếm. Sẽ chuyển xong một vòng, Diệp Thiên vẫn không có thu hoạch. Nhưng vào lúc này, hắn đan hải chân hỏa chấn động một cái, hơn nữa còn phân ra một sợi tóc mảnh hỏa diễm, bay ra ngoài. Diệp Thiên có chút sững sờ, cuống quýt đi theo, cho đến đi vào một tòa trước thạch thai, trên bệ đá, trưng bày một cái màu đen thiết kiếm, có lẽ là quá lâu không có di động, sở dĩ phía trên tràn đầy bụi bặm, mà kia một tia chân hỏa, tự quấn quanh ở cái này thiết kiếm phía trên. Trong lòng kinh ngạc, Diệp Thiên đã cầm thiết kiếm chua kiếm, có thể làm cho chân hỏa nhìn chúng linh khí, hắn cũng nghĩ cẩn thận chu đáo thoáng cái. Nhưng, Diệp Thiên tựa như là quá coi thường cái này thiết kiếm trọng lượng, hắn cái này một hơi sửng sốt không có cầm lên. Tối thiểu có 200 cân. Diệp Thiên trong lòng đoán chừng cái này thiết kiếm trọng lượng, cũng khó trách nó hội, sẽ, lẻ loi trơ trọi nằm ở chỗ này, cái này 200 cân trọng lượng cũng không phải là nói đùa, đệ tử là không cầm lên được, liền xem như lấy lên được, cũng là muốn vận đủ chân khí, cái này nếu là cầm lấy đi cùng người đánh nhau, không bị người khô chết, cũng sẽ lời đầu tiên mình mà chết. Bất quá, cũng chính vì vậy, hắn đối cái này thiết kiếm mới càng có hứng thú nồng hậu. Thoáng vận chuyển chân khí, hắn đem thiết kiếm cầm lên, nhẹ nhàng đem phía trên bụi bặm thổi rớt. Đối diện, Diệp Thiên tiểu cảm nhận được một cỗ tuế nguyệt tang thương khí tức, trả lại kiếm chuôi bên trên hai cái cổ lao văn tự, Thiên Quyết. Thiên Quyết. Thi thao một tiếng, Diệp Thiên quan sát tỉ mỉ lấy cái này thiết kiếm. Thiết kiếm chưa từng khai phong, so với bình thường linh kiếm muốn rộng rất nhiều, nhìn không ra hắn tài chất, chỉ biết nó nặng nề vô cùng, trên thân kiếm còn có khắc lây rất nhiều Diệp Thiên xem không hiểu phù văn, mà lại rất là cổ lão. Thật sự là một cái kỳ quái kiếm. Diệp Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ám đạo cái này không có khai phong thiết kiếm, có như thế trọng lượng, cái này nếu là cầm lấy đi chém người chỉ định không được, bất quá nếu là cầm lấy đi tặng người, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Tiểu ngươi. Diệp Thiên đem cái này thiết kiếm gánh tại đầu vai, hướng về bên ngoài đi đến. A. Cách đó không xa truyền đến Chu Đại Phúc tiếng kêu kinh ngạc, tiểu gia hỏa, ngươi cái này tiểu thân bản, chọn cái gì không tốt, nhất định phải chọn như vậy thiết kiếm. Loảng xoảng. Diệp Thiên đi tới, loảng xoảng một tiếng liền đem thiết kiếm buông xuống, thiết kiếm quá nặng, nửa cái thân kiếm đều nghiêng cắm ở thổ địa bên trong. Trường lão, kiếm này lai lịch ra sao? Diệp Thiên chỉ vào Thiên Khuyết kiếm vấn đạo, cái này không là bình thường nặng a? Cái này sao? Chu Đại Phúc nhéo nhéo chính mình ria mép, trầm ngâm một lát, mới lên tiếng, ta tiếp nhận cái này linh khí các lúc nó liền đã ở nơi này, muốn nói nó ở chỗ này tối thiểu thả 100 năm, còn như cái gì lai lịch, ta tiểu không biết. Dạng này a? Ta khuyên ngươi vẫn là đổi một kiện linh khí, cái này thiết kiếm cũng không là bình thường nặng, chọn một nhẹ nhàng linh hoạt ta. Không cần, tiểu nó. Diệp Thiên cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve thiết kiếm, thật sự là càng xem càng thuận mắt. Tiểu tử quật cường, vác đi đi. Tạ trưởng lão. Diệp Thiên lần nữa cung kính thi lễ một cái, sau đó nhấc lên Thiên Khuyết đi ra linh khí các. Vừa ra cửa, tiểu nên đón kinh ngạc ánh mắt, top 5 top 3 đệ tử đi qua, đầu tiên là nhìn thoáng qua Diệp Thiên. Lại liếc mắt nhìn Diệp Thiên nhấc lên Thiên Khuyết kiếm, cũng không khỏi đối với Diệp Thiên chỉ trỏ. Tiểu tử này ai vậy? Thế nào chưa thấy qua, là vừa tới thực tập đệ tử sao? Hắn nhấc lên thanh kiếm kia, hẳn là Thiên Khuyết đi. Tựa như là, khí lực còn không nhỏ mà. Liền là tu vi yếu một chút, đầu óc cũng chưa chắc có bao nhiêu bình thường. Đối với những người này nghị luận, Diệp Thiên không nhìn thẳng, hắn có một loại cảm giác, cái kia chính là cái này Thiên Khuyết kiếm thật không đơn giản. So với những cái này cấp thấp linh khí, hắn càng muốn chọn thanh này Thiên Khuyết kiếm, mỗi ngày cóng lên người, còn có trợ ở tu hành. A Chính Dương tông người. Không biết là ai, truyền đến một tiếng nhẹ đều, người xung quanh đều nhìn về bầu trời. Nơi đó, lại một cái cự đại phi kiếm sẽ qua, phía trên đứng đấy ba người, một cái trung niên mỹ phụ, một cái tịnh lệ mỹ nhân, còn có một cái tuấn lãng thanh niên. Chính Dương tông người đến ta Hàng Nhạc tông làm gì? Có người nghi ngờ hỏi một câu. Người đây tiểu không biết. Tiếp qua 3 tháng, chính là Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông cùng ta Hàng Nhạc Tông Tam Tông thi đấu, Chính Dương Tông người tới, xem ra là thương lượng thi đấu công việc. Nữ đệ tử kia thật đẹp, giống như một cái tiên nữ nhi. Người xung quanh nghị luận, Diệp Thiên một câu không nghe lọt hai, hắn mục quang, đã đặt ở bầu trời, chuẩn xác hơn chính là đặt ở trên phi kiếm cái kia tịnh lệ mỹ nhân trên thân, nàng tay háo phiêu diêu, không phải vậy trần thế, như phàm thế trích tiên, thánh khiết vô hạn. Nàng, cũng không chính là Chính Dương Tông Cơ Ngưng Sương sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt rồi. Diệp Thiên thì thào một tiếng, đen nhánh thâm thúy trong mắt, có phức tạp cũng có lạnh lùng, ta cuối cùng cũng có một ngày hội, sẽ, giết trở về. Cố gắng cảm giác được có người đang nhìn chính mình, trên phi kiếm Cơ Ngưng Sương, không khỏi ngoái nhìn nhìn thoáng qua phía dưới, mà tại lúc này, Diệp Thiên lại sớm đã biến mất trong đám người. Rất quen thuộc cảm giác. Cơ Ngưng Sương khẽ nói một tiếng. Thế nào sư muội? Không có việc gì. Chương 6, Bí thuật phần thiên. Diệp Thiên đã tìm một đỉnh núi nhỏ. Nơi này cây cối um tùm, hoa cỏ um tùm, nhưng cùng Tam Đại Chủ Phong so sánh, ngọn núi nhỏ này đầu coi như không là bình thường nhỏ. Hô! Một hơi thở ra, Diệp Thiên đem Thiên Khuyết kiếm cắm vào trước người, sau đó vạch phá ngón tay, đem một giọt tiên huyết nhỏ xuống ở phía trên, tức là linh khí, tự nhiên muốn nhận chủ. Rất nhanh, tiên huyết dung nhập vào trong cung trời. Vậy mà, Thiên Khuyết lúc này chấn động một cái, có một đạo thanh quang hiện lên, tiếp theo chính là một cỗ khổng lồ tin tức mang theo xâm lược tính, cường thế tràn vào hắn náo hải. A! Náo hải đột nhiên xuất hiện nhói nhói, để Diệp Thiên bỗng nhiên ôm lấy đầu sọ, đau nhức tiếng gầm nhẹ. Bất quá, đau đớn đến nhanh, đi cũng nhanh. Không cần đã lâu, Diệp Thiên lắc lắc đầu, gân xanh trên trán chậm rãi tán đi, có chút mê muội hai mắt, cũng theo đó trở nên thanh minh, ngược lại trên mặt của hắn, hiện ra không ức chế được cuồng hỉ. Man hoang luyện thể. Diệp Thiên khí tức có chút dồn dập. Hắn như thế như vậy cuồng hỉ, đều là bởi vì kia Thiên Khuyết trong kiếm giấu giếm một bộ bí thuật, bởi vì hắn nhỏ máu nhận chủ, mới phát động Thiên Khuyết trong kiếm phong ấn, thả ra cái kia tên là Man Hoang luyện thể bí thuật. Thật sự là nhặt được bảo. Sinh sinh đè xuống kích động nỗi lòng, Diệp Thiên cuống quýt khoanh chân ngồi dưới đất, lẳng lặng lĩnh hội kia bí thuật ảo diệu. Thông qua lĩnh hội, Diệp Thiên phát hiện Man Hoang luyện thể chính là một bộ rèn luyện thân thể bí thuật. Luyện cốt nâng thủy, nung gân trúc mạch, đốt tâm tôi huyết, mài da mài thịt. Diệp Thiên chưa từng phát hiện, chính mình nói chuyện lúc, tâm đều là bịch bịch trực nhảy, nhưng cái này giải rác 16 chữ, lại là đối Man Hoang luyện thể chú thích chính xác nhất. Không sai, đây chính là Man Hoang luyện thể, nung liền là người mỗi một tấc da thịt, mỗi một đoạn xương cốt, mỗi một cây gân mạch, chính là triệt triệt để luyện thể chi pháp môn, tu luyện cái này bí thuật mang đến đau đớn, không chút nào kém cỏi hơn lăng trì khổ hình. Đây là cái nào người điên sáng lập ra bí pháp? Diệp Thiên mở hai mắt ra, lại là miệng đầy tắc lưới. Cái này Man Hoang luyện thể chi thuật, tuyệt đối là bá đạo đến cực điểm. Nhưng là, tắc lưỡi về sau, Diệp Thiên trong mắt còn toát ra lửa nóng tinh quang. Man Hoang luyện thể mặc dù phải thừa nhận thường nhân gánh không được đau đớn, nhưng luyện thể về sau đạt được chỗ tốt, cũng là kinh khủng dị thường. Tu luyện đến đại thành, có thể bồi dưỡng kim cương bất hoại chi thân, đẩy sơn vén hải không đáng kể. Mà lại, cái này bí thuật cũng không phải người nào đều có thể luyện, cần người tu luyện tiên thiên có hỏa. Diệp Thiên ý thức được. Cái này Man Hoang luyện thể chính là vì hắn đo thân mà làm, mà đạt được Man Hoang luyện thể, cũng chính là trong cõi u minh định số, trong cơ thể hắn có bá đạo hỏa diễm, có thiên độc hầu điều kiện. Đã thượng thương để cho ta đạt được ngươi, đương nhiên sẽ không để ngươi mai một. Trong lòng ám ngữ, Diệp Thiên đã quyết định tu luyện cái này Man Hoang luyện thể bí pháp. Hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một khắc đồng hồ điều tức cùng lĩnh ngộ, hắn âm thầm vận chuyển sớm đã hiểu rõ tại tâm Man Hoang luyện thể pháp môn. Giác. Luyện thể bí pháp một khi vận chuyển, Diệp Thiên thể nội liền truyền ra xương cốt va chạm thanh âm, đan hải tiên hỏa càng là bay vọt đốt khắp cả toàn thân. Hoa! Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức, để hắn nhịn không được gầm nhẹ. Ba! 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 Rất nhanh, dạng này tiếng vang liên tiếp không ngừng, kịch liệt đau nhức phía dưới Diệp Thiên, nghiễm nhiên chưa từng phát hiện toàn thân mình 720 cái huyệt vị đã liên tiếp không ngừng bị xông phá, huyệt vị bị cường thế xông mở, tiếp theo chính là kỳ kinh bắt mạch, theo luyện cốt tiếp tục cũng lần lượt bị đả thông. A. Diệp Thiên trong kẽ răng toát ra gào thét, toàn thân cao thấp, mỗi một cây gân cốt, mỗi một tấc làn da đều rất giống muốn xé rách, đau đớn suýt nữa để hắn hôn mê đi qua. Rắc. Rắc. Kia từng đoạn xương cốt bắt đầu đứt thành từng khúc, mà tại đứt gãy về sau chậm rãi tiếp tục, tiếp theo tại tiếp tục bên trong lần nữa đứt gãy, như thế lặp lại, xương cốt đang không ngừng tiếp tục cùng đứt gãy tạo thành tuần hoàn. Diệp Thiên cái trán gân xanh lộ ra ngoài, con người đen nhánh đã tơ máu trải rộng hốc mắt, toàn bộ thân thể hình như có vạn cái cương châm tại đâm vào. Sau 3 canh giờ, hắn mới thoát lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lần thứ nhất luyện thể, suýt nữa lấy đi của mình tính mệnh, nhưng cũng mới miễn cưỡng vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Đây là chơi bạc mạng a. Diệp Thiên thở hổn hển, mồ hôi đầm địa, khuôn mặt càng là không có chút nào huyết sắc. Nhưng dù là như thế, trong mắt của hắn vẫn là mang theo mừng như điên hưng phấn. Hắn minh bạch, luyện thể cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, là cần vô tận tuế nguyệt rèn luyện, muốn tại lần lượt xé thân kịch liệt đau nhức bên trong đẫm máu mà sinh, đây là một đầu dị thường gian tân con đường. Giáng chống đỡ lấy thân thể lần nữa ngồi dậy, Diệp Thiên bắt đầu quan sát bên trong bản thân thân thể. Quả nhiên, hắn luyện thể, cũng không phải là không có hồi báo, chỉ gặp hắn thô ráp xương cốt sớm đã chốc ra, trở nên chân nhắn có tính bền dẻo, xương cốt phía trên, còn có một tia vàng rực tại quanh quẩn, rất là kỳ dị. Lại nhìn bên ngoài thân, tràn đầy màu đen tạp chất, những cái kia đều là trong cơ thể mình rèn luyện ra được bài tiết vật, còn có trận trận hôi thối truyền ra. Gió nhẹ thông qua cửa sổ khe hở quét vào đây, Diệp Thiên bỗng cảm giác toàn thân sảng khoái. Tiếp theo, thiên địa ở giữa mỏng manh linh khí bắt đầu hội tụ, mà toàn thân hắn huyệt vị, Mao Khổng cũng đi theo đại trường, thôn nạp lấy vọt tới thiên địa linh khí, trợ giúp hắn tẩm bổ xương cốt gân mạch, vớt lên phía trên tỷ vết. Luyện thể tiêu hao, để Diệp Thiên rất là tham lam, thôn tính như hút lấy thiên địa linh khí, toàn bộ thân thể kịch liệt đau nhức dần dần biến mất, thân ở thiên địa linh khí vòng xoáy bên trong, liền tựa như mùa đông khắc nghiệt tắm rửa ánh nắng ấm áp, toàn thân ấm áp. Vất vả quả nhiên không có uổng phí. Diệp Thiên nhẹ nhàng cầm nắm đấm, rõ ràng cảm nhận được nhục thân trở nên cường đại. Giờ phút này, không chỉ thị lực, thính lực, tốc độ cùng lực lượng đều có tăng lên, giờ phút này tiểu liền thân thể mỗi lần ngóc ngách lạc, đều có một cỗ kỳ dị lực lượng tại tràn đầy, để hắn tinh thần phá lệ dồi dào. Qua một hồi lâu, Diệp Thiên mới trở mình nhảy dựng lên. Từ trong ngực móc ra ngọc linh dịch, ngửa đầu đem đẳng đẳng một bình ngọc linh dịch tất cả đều rót vào trong miệng. Giờ phút này nếu có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ ngăn cản, bởi vì ngọc linh dịch chính là rút ra đông đảo linh thảo chi tinh hoa hội tụ mà thành, ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên, phục dụng cần cẩn thận, nghiêm chỉnh bình rót vào, làm không cẩn thận sẽ căng phá đan điền. Chỉ là, dạng này lo lắng tại Diệp Thiên mà nói, hoàn toàn là có thể bỏ qua không tính. Muốn biết Diệp Thiên giờ phút này có cũng không phải đan điền, mà là đan hải, dung lượng cũng không là bình thường đại, đừng nói là một bình ngọc linh dịch, coi như rót cái 180 bình, cũng chống đỡ bất phá hắn đan hải. Ngọc linh dịch nhập thể, Diệp Thiên bỗng cảm giác hình như có một vũng thanh tuyển chảy đầy toàn thân từng cái kinh mạch, mát mẻ sảng khoái, từ dưỡng đau đớn kinh mạch xương cốt, toàn thân mỏi mệt, cấp tốc tiêu tán. Mà tại lúc này, Diệp Thiên bắt đầu ý thức được một vấn đề, cái kia chính là khổng lồ như vậy đan hải dung lượng. Đan hải dung lượng xa không phải đan điển có thể so sánh, nhưng cái này mang ý nghĩa hắn tu tiến giai tốc độ cũng so cùng giai chi nhân muốn chậm rãi nhiều. Không biết được giờ phút này mở ra đan hải, là phúc hay là họa. Sau 3 canh giờ, Diệp Thiên thu khí tức, nhảy lên một tòa nham thạch, hai tay ôm cái hốt lẳng lặng ngửa mặt nhìn tinh không, không khỏi sinh lòng cảm khái. Một ngày trước, mới bị đuổi xuống Chính Dương Tông, không nhà để về hắn, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tiên hỏa, lại dưới cơ duyên xảo hợp được đưa tới Hàng Nhạc Tông. Trở thành Hàng Nhạc Tông đệ tử, để hắn có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Là tạo hóa trêu ngươi sao? Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, lại không che giấu được trong hai con ngươi một màn kiêu niệm ai. Thu thập suy nghĩ, trong lòng bắt đầu tính toán tiếp xuống tu luyện. Đan hải đại dung lượng, cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng mang theo rất nhiều tệ nạn, cái kia chính là tiến giai quá mức gian nan. Tuy nói thực tập đệ tử mỗi tháng đều có thể theo tông môn dẫn tới một bình ngọc linh dịch, nhưng đối với hắn cái này đại vị vương mà nói, kia một bình ngọc linh dịch còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng dùng. Như thế như vậy sẽ phải trả giá càng lớn cố gắng, càng thêm không thể dùng phổ thông tu luyện mà đối đãi. Diệp Thiên nghĩ đến trong tông môn nhiệm vụ. Phàm là tông môn ban bố nhiệm vụ, đều có phần thưởng phong phú, một phương diện cũng càng có thể khích lệ đệ tử lịch luyện, tại Chính Dương Tông lúc, cũng thường xuyên nhận nhiệm vụ, Hàng Nhạc Tông nhiệm vụ muốn tới cùng Chính Dương bên trong không sai biệt lắm. Trong lòng có quyết định, Diệp Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, ôm thiên quyết, không lâu sau đó, liền rơi vào trong mộng đẹp. Chương 7, gây chuyện. Hôm sau, thần hy quang hoa rải đầy Hàng Nhạc Tông. Diệp Thiên đi xuống sườn núi nhỏ, một đường chạy chậm đi tới nhiệm vụ các. Hắn đến, ngược lại là trêu đến rất nhiều người chú mục, một mặt là bởi vì Diệp Thiên cái này gương mặt lạ, một mặt khác là bởi vì Diệp Thiên ngưng khí nhất trọng tu vi cùng hắn gánh vác vậy đem thiên khuyết trọng kiếm. Ngưng khí nhất trọng, thiên phú cũng quá hư nát. Vừa mới đi tới, tự có Hàng Nhạc đệ tử không mảnh liếc qua Diệp Thiên. Còn chọn thiên khuyết làm linh khí. Thật sự là ăn nhiều chết no. Nghiêm trọng hoài nghi đầu hắn nước vào. Diệp Thiên không có chút nào thèm quan tâm nghị luận của người khác, con mắt thẳng nhìn chằm chằm nhiệm vụ các bên trong dựng đứng bia đá, phía trên treo đầy tiểu ngọc bài, mỗi cái ngọc bài đại biểu cho một cái nhiệm vụ, theo thấp đến cao, nhiệm vụ độ khó cũng càng ngày càng cao. Thân phụ đan hải, nhục thân gia trì, càng có chân hỏa hộ thể, ta có đầy đủ thực lực chính diện ngạnh hám ngưng khí ngũ trọng trở xuống yêu thú. Một bên nhìn xem trên tấm bia đá mỗi một cái nhiệm vụ, Diệp Thiên cũng ở trong tối từ đánh giá thực lực của mình. Cuối cùng, hắn mục quang cuối cùng rơi vào một cái trên ngọc bài, kia là so sánh dựa vào hạ một cái nhiệm vụ, tại hắn năng lực phạm vi bên trong, huyết lang. Huyết lang, Diệp Thiên từng tại chân tàng yêu thú phổ bên trên gặp qua, cực kỳ hung tàn, thực lực tương đương tại nhân loại tu sĩ ngưng khí tam trọng, có được hung hãn nhục thân, bình thường ngưng khí cảnh là không phá nổi phòng ngự của hắn, bình thường tu sĩ cũng không muốn trêu chọc nó. Tiểu ngươi, Diệp Thiên vừa muốn đưa tay cầm xuống ngọc bài, nhưng một mực bàn tay trắng đoán lại là nhanh hắn một bước đem ngọc bài hái đi. Huyết lang nhiệm vụ, ta Triệu Long tiếp. U tiếng cười tại Diệp Thiên bên thai rất là rõ ràng, trong lời nói mang theo khiêu khích cùng hí ngược. Diệp Thiên theo bản năng nghiêng đầu, thấy được bên cạnh một người mặc tử y con em, hắn sinh tuấn lãng, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, mái tóc màu đen nồng đậm, như thác nước chảy xuôi, nhưng khỏe miệng lại mang theo loại kia để hắn cực độ chán ghét hí ngược nụ cười. Làm sao không phục sao tên kia gọi Triệu Long đệ tử cái cầm nhấc đến thật cao, liền nhìn Diệp Thiên ánh mắt đều là nghiêng. Sư huynh lấy đi là được. Diệp Thiên lười nhác cùng hắn lý luận, mục quang lần nữa đặt ở trên tấm bia đá, lần nữa tìm kiếm những nhiệm vụ khác, cuối cùng nhìn chúng cùng đánh giết huyết lang một cái cấp bậc nhiệm vụ, cũng là đánh giết yêu thú. Chỉ là, hắn vừa muốn đưa tay đi lấy, kia Triệu Long lại là trước hắn một bước đem kia ngọc bài hái xuống. Nhiệm vụ này, ta cũng tiếp. Triệu Long hí ngược tiếng cười vang lên lần nữa, nói xong không quên đối Diệp Thiên quăng tới khiêu khích mục quang. Diệp Thiên liếc qua Triệu Long, vẫn là ẩn nhẫn xuống tới. Mục quang tái phát đặt ở trên tấm bia đá, hắn lần nữa tìm một cái nhiệm vụ, nhưng theo như trước hai lần, hắn vừa muốn đi hái, một bàn tay trắng nón lại trước hắn một bước. Nhiệm vụ này, cũng là của ta. Xuất thủ vẫn như cũ là Triệu Long, cái cầm nhấc đến thật cao, khiêu khích dí vị càng đậm. Diệp Thiên nhíu mày, hắn xem như đã nhìn ra, tên này Triệu Long không phải tới nhận chức vụ, mà là chuyên môn đến gây chuyện, không phải vậy nhiều đệ tử như vậy nhận nhiệm vụ, vì cái gì một mực đoạt hắn Diệp Thiên nhiệm vụ. Vị sư huynh này, ta cùng ngươi làm không liên quan, vì cái gì làm khó dễ tại ta. Diệp Thiên nhìn chăm chú Triệu Long. Diệp Thiên vốn cho rằng, mới tới hàng nhạc tông, hết thảy đều cần điệu thấp làm việc, tuyệt sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền sợ sự tình. Trước mắt Triệu Long, rõ ràng là hướng về phía hắn tới, nếu như thế, dùng hắn Diệp Thiên bản tính, đương nhiên sẽ không vô ích bị người làm khó dễ. Không liên quan, hừ hừ hừ. Triệu Long hừ lạnh một tiếng, ngươi đánh tiểu đệ của ta, dám nói cùng ta không liên quan can đảm tử không nhỏ mà. Ta Triệu Long tiểu đệ ngươi cũng dám khi dễ, thật sự là chán sống. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên xem như minh bạch. Hắn đã đại khái đoán ra Triệu Long trong miệng tiểu đệ là ai, loại trừ hắn hôm qua quảng mộng trương đạo, hắn thật sự là thật đúng là nghĩ không ra có người khác. Như thế như vậy, Triệu Long là đến giúp trương đạo xuất khí tới, không hổ là Triệu Long mang ra tiểu đệ, so với hắn trương đạo, cái này Triệu Long tu vi là mạnh không ít, nhưng cũng so trương đạo càng thêm phách lối ương ngạnh. Đồng nhiên, Triệu Long một cái tay đã đặt ở Diệp Thiên trên bờ vai. Lập tức, một cỗ cường hoành chân khí tiểu rót vào Diệp Thiên thể nội, ở trong cơ thể hắn lung tung va đập vào. Diệp Thiên nhướng mày, lại là bình tĩnh tương đối, đan hải chân khí bay vọt mà ra, xinh xinh đem Triệu Long rót vào chân khí cho đỉnh ra. Chân khí bị đỉnh ra, Triệu Long mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hí ngược nghiền ngẫm nụ cười càng hơn, tiểu tử, thật sự là xem thường ngươi. Là hắn xuất thủ trước đây, không oán ta được. Diệp Thiên thần sắc lạnh nhạt, hắn có thể quật ngã Trương Đào, cũng đương nhiên sẽ không sợ hắn Triệu Long, bởi vì Triệu Long tu vi cũng chỉ có ngưng khí ngũ trọng, như thật rộng mở cánh tay đánh nhau, hắn chưa chắc sẽ thua. Tốt, rất tốt. Triệu Long vỗ tay bảo hay, lão tử tiểu yêu thích không có thực lực lại hắn. Mẹ giả người cứng rắn. Nói, hắn bên ngoài thân đã có chân khí lưu động, rất có một kích đem Diệp Thiên làm nằm sấp tư thế. Thấy thế, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không yếu thế, tâm niệm vừa động, đan hải chân khí lập tức điên cuồng trào lên mà ra. Hai người mùi thuốc súng chính đặc, lập tức rước lấy bốn phía đệ tử người xem. Đây là muốn đánh nhau a? Ngưng khí nhất trọng, tiểu tử này dám cùng Triệu Long đánh nhau, uống lộn thuốc chứ? Đều muốn tạo phản sao? Một tiếng quát chói tai từ bên trong truyền đến, chấp trưởng nhiệm vụ các trưởng lao ra mặt, tiếng quát bên trong tràn đầy uy nghiêm, nơi này là nhiệm vụ các, dung ngươi không được bọn họ dương oai, muốn đánh nhau phải không đi Phong Vân Đài, cút. Có trưởng lao chấn nhiếp, Triệu Long đương nhiên không còn dám qua lô mãng, tự liền Diệp Thiên cũng ngoan ngoan thu chân khí. Tiểu tử, sớm tối tìm ngươi tính sổ sách. Cười lạnh, Triệu Long lúc gần đi, vẫn không quên hung thần ác sát đối Diệp Thiên đe dọa một phen. Ta chờ. Nhàn nhạt lời nói từ trong miệng phun ra, Diệp Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, xoay người lần nữa, nhìn lướt qua bia đá, từ phía trên lấy xuống một khối ngọc bài, kia là đánh giết hỏa lang nhiệm vụ, cấp bậc không phải rất cao. Thu nhiệm vụ ngọc bài, Diệp Thiên cũng cùng đi theo ra nhiệm vụ các, nhưng hắn biết, ở sau đó trong vòng vài ngày, rất khó bình tĩnh tu hành. Ra nhiệm vụ các, Diệp Thiên trực tiếp hướng về dưới núi đi đến. Khi đi ngang qua tiểu linh viên thời điểm, Diệp Thiên vào xem Trương Phong Niên bọn hắn. Là các ngươi, lần nữa để cho ta cảm nhận được ấm áp, để cho ta minh bạch, ta còn có muốn bảo vệ người. khoe miệng thấm lấy nụ cười, Diệp Thiên đi xuống Linh Sơn, để hắn đối khởi đầu mới có tốt đẹp hơn ước mơ, hắn cần là phần này ước mơ mà cố gắng, thủ hộ hắn muốn bảo vệ người. Hằng Nhạc Tông hơn 10 dặm bên ngoài, có một mảnh yêu thú xâm lâm, mà Hằng Nhạc Tông đánh giết yêu thú nhiệm vụ, cũng nhiều là nhằm vào nơi đó. Đơn giản phân biệt thoáng cái phương hướng, Diệp Thiên nắm thật chặt cột Thiên Khuyết kiếm dây thừng, liền hướng phía yêu thú xâm lâm phương hướng mà đi. Sau một canh giờ, một mảnh rậm rạp sơn lâm trước mặt, Diệp Thiên thở hồng hộc ngừng lại, yêu thú xâm lâm diện tích rộng lớn, xanh um tươi tốt, tùng lâm, cổ mục che trời, vẹn vẹn đứng ở chỗ này liền có thể rõ ràng tu đạo từ bên trong đập ra ngang ngược cùng huyết tinh chi khí. Làm việc. Diệp Thiên hung ác hít một hơi, cất bước đi vào yêu thú xâm lâm. Chương 8, tuyệt địa nghịch tập. Giống. Diệp Thiên vừa mới bước vào yêu thú xâm lâm, liền nghe được yêu thú tiếng gào thét. Tinh thần lực độ cao tập trung, Diệp Thiên thận trọng hướng về chỗ sâu đi đến, bây giờ không thể so với trước kia, tại cái này nguy cơ từ phía yêu thú xâm lâm, thời khắc đều có mất đi tính mạng nguy hiểm, mà lấy trước hắn, cũng không dám có chút chủ quan. Sau nửa canh giờ, Diệp Thiên tại một tòa nham trên đá ngừng lại. Đứng tại chỗ cao, Diệp Thiên đôi mắt nhắm lại nhìn xem bốn phía, bị tiền phương cách đó không xa trên vách đá một gốc phát sáng linh thảo hấp dẫn mục quang. Kia linh thảo hiện ra tử quang, có linh khí quanh quẩn, tên gọi Tử Tham thảo. Diệp Thiên đối loại dược thảo này rất là quen thuộc, phục dụng về sau, đối ổn định tâm thần, bài trừ tạp niệm có rất tốt công hiệu, chính là hiếm có linh dược. Vận khí thực là không tồi. Diệp Thiên thì thào mà nói, nhưng không có lập tức lên đường, dùng hắn lịch duyệt, tự nhiên biết, phàm là có linh thảo chi địa, tất có yêu thú. Quả nhiên, tại Diệp Thiên đảo mắt tứ phương thời điểm, ung tùm núi rừng bên trong, truyền đến tiếng sột soạt tiếng xào xạc, tiếp theo còn có huyết tinh cùng bạo ngược chi khí bay ra, tùy theo. Liền đại điệu đống nhiên chấn động một cái. Lập tức, Diệp Thiên hai mắt nhắm lại. Rất nhanh, kia tùm cây rừng, nhao nhao hướng về hai bên khuynh đảo, một đầu quái vật khổng lồ nhào ra, chừng cao hơn một trượng, toàn thân đốt tử sắc hỏa diễm, một đôi cực đại huyết hồng đồng tử bên trong, bộc lộ đều là bạo ngược cùng thị huyết. Hỏa lang. Mắt thấy kia quái vật khổng lồ, Diệp Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lao tử chính tìm ngươi đây. Giống. Bên này, hỏa lang đã một tiếng gào thét, huyết buồn đại khẩu mở ra. Phun ra tử sắc hỏa diễm. Thấy thế, Diệp Thiên mũi chân điểm nham thạch, trong nháy mắt nhảy ra đi, sau đó mượn một tòa cự thạch bắn ngược mà đống nhiên quay người, sớm đã ngưng luyện ra kim sắc kiếm khí vung chi tức ra, mục tiêu trực chỉ hỏa lang đồng tử. Hắn không chỉ một lần từng đánh chết hỏa lang, biết hỏa lang nhục thân cường hãn, hỏa diễm cực mạnh, nhưng nhược điểm liền là con mắt, đối đãi loại này da dày thịt béo lại có thể trưởng khống hỏa diễm yêu thú, muốn liền là một kích tất trúng. Cong. Kim sắc kiếm khí phát ra tranh tiếng kêu. Đâm rách không khí. Phúc. Phúc. Theo tanh hôi tiên huyết phun tung tóe, sau đó chính là hỏa lang tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó kêu to lớn đồng tử, đã là máu thịt bé bét. Ông. Vốn ván tiếng vang trầm trầm vang lên, Diệp Thiên đã hai tay nắm Thiên Khuyết Lang Thiên đánh tới hướng hỏa lang đầu lâu, lại là một kích trọng thương, hỏa lang xương đầu bị nện huyết nhục mơ hồ, mà Diệp Thiên cũng bị chấn động đến hai tay đau nhức, liền Thiên Khuyết kiếm đều bị đánh bay ra ngoài. Bất quá bởi vì cái này trùng kích, đem hỏa lang tạm ngộng. Ngay cả đứng đều đứng không yên. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Diệp Thiên rất minh bạch đạo lý này, hai ba bước lại giết tới phụ cận, chân khí hội tụ lòng bàn tay, ngón tay chi gian có lôi điện xé rách. Buôn lôi. Theo Diệp Thiên hét lớn một tiếng, hắn lăng không một trưởng rắn rắn chắc chắc đập vào hỏa lang đầu lâu bên trên. Phúc. Hỏa lang đầu lâu tại chỗ nổ tung, óc tùy ý, hôi thối tiên huyết lập tức phun tung tóe ra, thân thể to lớn, ầm vang ngã xuống đất, nó có lẽ đến chết đều sẽ bồn chồn. Chính mình lại là bị một cái ngưng khí nhất trọng tiểu tu sĩ cùng quật ngã. Hô! Diệp Thiên một cái thở dài phun ra, căng cứng thân thể lại là không có chút nào giãn ra, cái này xác thực không giống trước kia, chỉ có ngưng khí nhất trọng hắn, thực lực có hạn, mặc dù cùng hỏa lang đại chiến thời gian không dài, nhưng từng bước hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ trở thành hỏa lang trong bụng bữa ăn. Không có dừng lại, Diệp Thiên sinh đẩy ra hỏa lang đầu lâu, từ bên trong đào ra một viên hiện ra huyết quang tiểu thạch đầu. Kia tiểu thạch đầu rất bất quy tắc. Mặt ngoài mấp mô, giờ phút này mặt trên còn có hôi thối tiên huyết không ngừng nhỏ xuống. Đây cũng là huyết lang thú nguyên. Còn như thú nguyên, kia là yêu thú một thân chỗ tinh hoa, cũng là yêu thú một thân chân quý nhất địa phương, tu sĩ đánh giết yêu thú, hơn phân nửa là vì thú nguyên ẩn chứa quá nhiều tinh hoa, tu sĩ phục dụng, đối tu luyện thế nhưng là vô cùng hữu ích. Nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Thiên lau lau rồi thú nguyên bên trên vết máu, nhét vào trong ngực, không hề nghĩ tới nhiệm vụ nhanh như vậy tiểu hoàn thành. Ân. Lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, phía sau chỉ cảm thấy một trận băng lanh nhói nhói. Trong lòng run lên, Diệp Thiên bỗng nhiên lui lại. Nhưng tốc độ vẫn là chậm, ba cái ngân châm đã đâm rách không khí phóng tới, hắn mặc dù dốc hết toàn lực tránh né, nhưng vẫn là trúng chiêu, ba cái ngân châm không phân trước sau cắm vào cánh tay của hắn bên trên, ngân châm ẩn chứa kịch độc, rất nhanh liền đẩy mắt ra, ba hơi không đến, hắn nguyên cả cánh tay đều biến thành đen. Đường đường nhân nguyên cảnh, vậy mà cũng sẽ làm đánh lén. Phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Thiên che lấy cánh tay lui lại, lạnh lùng nhìn xem Tùn Tùng Lâm. Tiểu tử, cảm giác lực không tệ lắm. Âm hiểm cười thanh âm từ Tùng Lâm truyền ra. Sau một khắc, một người mặc áo xám lưng còn lao giả đi ra, chống quải trượng, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, da rẻ nhăn nheo đều nhanh muốn chồng chất thành một khối, hốc mắt rất sâu, cặp kia con mắt đỏ ngầu càng như xà hạt để cho người ta dùng mình, kẻ này lệ khí cực kỳ coi trọng, xem xét liền là chuyên làm giết người cướp của hoạt động ác nhân. Nên giao ra đều giao ra đi. Cho ngươi lưu lại toàn thây, không phải vậy ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lao giả u cười một tiếng, lộ ra miệng đầy hoàng nha. Ta một cái ngưng khí nhất trọng, có thể có cái gì bảo bối. Diệp Thiên lạnh lùng một tiếng, hai mắt bắt đầu có chút bị choáng rồi. Trên cánh tay, kia ba cái độc châm ẩn chứa độc là đặc biệt tế luyện, mà lại lan tràn tốc độ cực nhanh, lúc này mới không bao lâu, hắn phần lớn kinh mạch cùng xương cốt tiểu bị hủ thực, chân khí vậy mà không làm gì được. Xem ra ngươi rất không nghe lời a. Lão giả kia giữ tợn cười một tiếng, đã chậm rãi đi tới, lòng bàn tay còn có hắc vụ quanh quẩn. Lật thuyền trong mương. Diệp Thiên hận đến nghiến răng, trước mặt lưng gù này lão giả, xem xét liền là dùng độc cao thủ, mà lại tu vi tại nhân nguyên cảnh nhất trọng, đang đẳng kém một cái đại cảnh giới. Diệp Thiên tự nhận, liền xem như không trúng độc, cũng đã làm bất quá kẻ này. Vậy mà, nhưng vào lúc này, kia đan hải kim hỏa, vậy mà chấn động một cái, chia làm mấy chục đạo chui vào Diệp Thiên kinh mạch cùng xương cốt phía trên, những cái kia độc tố, vậy mà đều bị nó cường thế luyện hóa. Cái này cũng có thể luyện hóa vội vàng thấy bên trong thoáng cái thân thể của mình, Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Bất quá, mặc dù độc đều bị luyện hóa, nhưng hắn nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào. Hắn sở dĩ còn đợi tại nguyên chỗ, là chuẩn bị thừa dịp lão giả phòng bị thư giãn lúc cho hắn lôi đình một kích, tu vi bị tuyệt đối áp chế, như chính diện khai chiến, hắn tự nhận không có thắng có thể. Nhưng, như đột nhiên xuất thủ cho hắn trọng thương, vậy liền khó mà nói. Tiểu Hoa, đừng trách ra ra. Lão giả đã đi tới, trong mắt tràn đầy ác độc chi quang, rõ ràng là đại ác nhân, lại vẫn cứ phải bày ra một bộ thương xót bộ dáng. Ta không trách ngươi. Hàn quang chợt hiện, Diệp Thiên khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Thấy thế, lưng còng lão giả lông mày mánh liệt nhăn. Buôn lôi. Theo đột nhiên hét một tiếng, đứng im Diệp Thiên, đống nhiên xuất thủ. Ngươi vậy mà. Lão giả đột nhiên giật mình, muốn tránh né, nhưng ngắn như vậy cự ly. Diệp Thiên nhanh chóng như vậy xuất thủ, để hắn căn bản không có phản ứng ngạch thời gian, bị Diệp Thiên buôn lôi một trường rắn rắn chắc chắc đánh vào trên lồng ngực. Đạp đạp lui lại, lưng quòng lão giả trong mắt còn có chấn kinh chi sắc. Hắn như thế nào nghĩ đến Diệp Thiên có thể trong thời gian ngắn như vậy giải hết kịch độc, càng là bị hắn trình diễn một màn như thế tuyệt địa nghịch tập vở kịch. Buôn lôi. Một kích thành công, Diệp Thiên tê tiếng quát tái khởi. Còn chưa đứng vững gót chân lưng quòng lão giả không kịp phòng ngự, nhưng vẫn là bị Diệp Thiên đánh thổ huyết lui lại. Diệp Thiên chân khí trào lên, không chút nào cho hắn thời gian thở dốc, như một đầu mánh thu đánh tới, đổ ập xuống lại là vài cái buôn lôi trưởng. Trong lúc đó lưng còng lão giả mấy lần muốn xuất thủ, nhưng Diệp Thiên không chút nào cho hắn thời gian phản ứng. Phúc! Theo băng lãnh đoàn đao cắm vào lưng còng lão giả lồng ngực, hắn ngửa đầu nằm xuống, muốn nói chuyện, nhưng vừa há miệng, tiên huyết liền tuôn ra chạy xuống đến, trong mắt của hắn còn có vẻ kinh ngạc, đến chết cũng không từng dự liệu được, lại sẽ bị một cái ngưng khí nhất trọng tiểu bối cho tuyệt sát. Một bên khác, Diệp Thiên cũng lung la lung lay nửa quỳ trên mặt đất. Liên tiếp vận dụng buôn lôi trưởng, để chân khí của hắn tiêu hao hầu như không còn, bất quá có thể đem cái này nhân nguyên cảnh tu vi lão giả đánh giết, hết thảy đều là đáng giá, e là cho dù lúc trước, hắn cũng chưa từng có dạng này huy hoàng chiến tích. Mặc dù, hắn bằng vào là đánh lén chi thế, nhưng cũng đủ để kiêu ngạo. Không có dừng lại, Diệp Thiên lảo đảo đứng dậy, không dám có chút trì hoãn, thu lão giả túi chữ vật, trên lưng thiên quyết. Vội vàng xông vào trong rừng, lúc gần đi vẫn không quên hái đi gốc kia tử tham thảo. Chương 9, thú tâm nộ. Tìm một ngọn núi động, Diệp Thiên cật lực bỏ lên đi vào. Rất nhanh, hắn liền đem kia lưng còng lão giả túi chữ vật ôm ra. Không thể không nói, thân là nhân nguyên cảnh, kia lưng còng lão giả cất giữ cũng coi như phong phú. Chưa kịp đi xem cái khác, Diệp Thiên cầm ra mấy bình linh dịch, ngửa đầu tất cả đều tràn vào trong bụng, giờ phút này đan hải khô cạn hắn, tiếp tục tinh nguyên bổ sung. Cái này yêu thú xâm lâm nguy cơ tứ phía, hắn lúc cần phải khắc duy trì trạng thái đỉnh phong. Linh dịch nhập thể, như một cô nước mát tuyển, rất nhanh chạy khắp toàn thân. Đan hải chân hỏa cũng trong cùng một lúc động, trợ giúp Diệp Thiên luyện hóa vào thể linh dịch, rèn luyện tinh thuần chân khí, nhao nhao tràn vào đan hải, Diệp Thiên sắc mặt trắng bệnh, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận. Thời gian lâu dài, Diệp Thiên đan hải lần nữa tràn đầy, liên tục chân khí màu vàng nóng như hải dương. Chỉ là, hắn vẫn là chưa thể đột phá đến ngưng khí đệ nhị trọng. Thiến giai quả nhiên gian nan. Âm thầm chép miệng tắt lưỡi, Diệp Thiên mở hai mắt ra. Mặc dù không có tiến giai, nhưng mấy bình linh dịch cũng không phải uống chùa, Diệp Thiên rõ ràng cảm nhận được lực lượng trở nên cường đại rất nhiều. Ai? Một tiếng thở dài khí, Diệp Thiên lần nữa đem mục quang đặt ở lưng còng lao giả trên túi chữ vật. Bởi vì tiến giai hao phí quá nhiều linh dịch, trong túi chữ vật linh dịch chỉ còn 3-4 bình, cái khác liền là tu sĩ thông dụng tiền tệ, linh thạch, chừng 500 nhiều, nói đến cũng coi là một món tiền nhỏ giàu. Trừ đó ra, chính là một đống âm ác độc dược, chất đống chừng mấy chục bình, xem Diệp Thiên không ngừng tắt lưới. Tổng hội dùng tới. Diệp Thiên không có tiêu hủy những này độc dược, mà đối đãi ngày sau bất cứ tình huống nào, nói không chừng lúc nào liền dùng tới. Một trận tìm kiếm về sau, trong túi chữ vật còn lại liền là một đống cấp thấp linh khí, thẳng đến một bản hiện hoàng cổ thư mới khiến cho hắn ánh mắt sáng lên, ứng mắt liền thấy được phía trên 3 chữ to, thú tâm nộ. Huyền thuật. Diệp Thiên ánh mắt cực nóng, đây mới là hắn thiếu nhất. Tính kỹ mấy cái, tăng thêm chính Dương Tông cùng lúc này hàng nhạc tông đoạt được, hắn chỗ hội huyền thuật cũng chỉ có cơ bản nhất ngự khí cùng kêu bá đạo buôn lôi trưởng. Ngự khí chính là tu sĩ cơ bản nhất thủ đoạn, đối mặt phổ thông địch nhân tạm được, gặp được kinh địch, phái không lên nhiều tác dụng lớn chẳng, buôn lôi trưởng uy lực không yếu, nhưng tiêu hao quá lớn, sở dĩ giờ phút này Diệp Thiên thiếu nhất liền là huyền thuật. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thiên đã mở ra cổ thư, không kịp chờ đợi tham tưởng thú tâm nộ. Đi qua tham tưởng, Diệp Thiên phát hiện, cái này thú tâm nộ, bởi vì nó là một bộ giới thiệu chiêu thức huyền thuật, chuẩn xác hơn tới nói, nó là một bộ cách đấu phương diện huyền thuật. Không nhìn không biết, xem xét kinh giật mình, cái này thú tâm nộ phân 6 quyển sách, nhưng trước 3 quyển sách đều tại người tiến cử thể bộ vị phối hợp, cùng như thế nào phối hợp mới có thể mức độ lớn nhất phát huy càng cường đại lực lượng. Còn như sau tam thiên, mới thật sự là kỹ năng. Sở dĩ xưng là thú tâm nộ, tự nhiên là cùng thú có liên quan. Khai sáng thú tâm nộ tiền bối, nhất định giỏi về quan sát, bởi vì cái này thú tâm nộ liền đến bắt nguồn từ thú, hắn đem thú phốc, bắt, đụng các loại, chờ, những kỹ xảo này nắm lấy rất thấu triệt, lúc này mới bắt trước thú, khai sáng cái này thú tâm nộ. Thú đánh nhau, phần lớn là dùng nguyên thủy nhục thân tương bác. Người có khi cũng nên học một ít bọn hắn, chân, cức, tay, đầu gối những này bộ vị phối hợp, tại mức độ lớn nhất phát huy lực lượng đồng thời triển khai đánh nhau tay đôi, lại thêm ngày khác dần dần thân thể mạnh mẽ. Tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Huyền diệu, thật sự là huyền diệu. Diệp Thiên không nhịn được tán thưởng, một bên nhìn xem đến, tâm cảnh đều có thăng hoa. Quá nhiều tu sĩ tu luyện, quá mức ỷ lại chân khí, quá truy sùng hoa mỹ huyền thuật hình thái, từ đó không để ý đến nguyên thủy nhất vật lộn kỹ xảo, đến mức phần lớn tu sĩ, tu vi không tính thấp, nhưng đánh nhau tay đôi, lại là nát rối tinh rối mù. Lại nhặt được bảo. Diệp Thiên cười to một tiếng, vỗ mặt đất, trở mình nhảy dựng lên. Thú tâm nộ chi pháp môn tu luyện, đã in dấu vào trong đầu. Một tiếng hô quát, Diệp Thiên lúc này ra quyền, sau đó quay người một cái quét đường chân, ngay sau đó chính là một trường nghiên bổ. Một bộ động tác một mạch mà thành. Lập tức, Diệp Thiên động tác không ngừng biến nhanh, khi thì như ác lang vồ thỏ, khi thì tựa như mánh hổ bay lên không, khi thì lại như viên hầu tấn mánh nhảy vọt, động tác quỷ dị, nhưng bao quát hung thú đông đảo tất sát động tác. Diệp Thiên không có sử dụng chân khí, dùng vẹn vẹn thân thể từng cái tứ chi. Tại thân thể không ngừng mở rộng đồng thời, lĩnh ngộ thú tâm nộ ảo diệu. Lần tập luyện này liền là 9 cách giờ. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Diệp Thiên mới mồ hôi rầm rề ngồi trên mặt đất. Sau đó mấy ngày, Diệp Thiên cũng không hồi trở lại Vĩnh Viễn Nghiệp Tông, mà là nhằm vào đánh nhau tay đôi, tiến hành một trận khắc khổ tu hành. Ba ngày, hắn nhảy ra sơn động, cùng kia cường đại yêu thú vật lộn, trong thực chiến có thể thuế biến, mỗi lần ra, đều là đầy người vết máu. Đợi cho đêm tối, lại đi trong núi linh khí nồng đậm chi địa tẩm bổ thân thể, tiếp theo tu luyện phần thiên bí pháp. Diệp Thiên kinh ngạc phát hiện, cái này man hoang luyện thể một cái khác chỗ độc đáo, vậy mà có thể tại luyện thể bên trong khép lại toàn thân vết thương, mà lại khôi phục tốc độ, so trước đó nhanh rất nhiều. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên dần dần lĩnh ngộ thú tâm nộ tinh túy, đang không ngừng vật lộn bên trong, nhục thân cường độ cũng lại đến một cái mới đỉnh phong. Để hắn có một loại tự tin có thể cùng ngưng khí đỉnh phong đối kháng chính diện. Tóm lại, thú tâm nộ được đến, liền là một loại tạo hóa. Lại là một cái tinh thần đầy trời ban đêm, Diệp Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi, xuất hiện tại cửa sơn động, ra mấy ngày, hắn dự định tối nay liền trở về. Ân. Vừa muốn nhảy vào sơn lâm Diệp Thiên, nhíu mày một cái, không khỏi ngửa đầu nhìn về phía đêm tối, nơi đó đang có một đạo trường hồng vẽ thiên mà đến, cự ly tới gần mới phát hiện, kia là một cái bạch y nữ tử. Không minh cảnh. Diệp Thiên run lên trong lòng. Tu sĩ một hàng, ngưng khí cảnh, nhân nguyên cảnh tu sĩ muốn thượng thiên, cần tọa kỵ biết bay linh thú, chân dương cảnh tu sĩ muốn thượng thiên cần khống chế phi kiếm, tu vi đến linh hư cảnh, liền có thể khống chế thần hồng, chỉ có tu vi đạt tới không minh cảnh, mới có thể chân chính làm đến không tá trợ linh thú, phi kiếm cùng thần hồng mà ngự không phi hành. Kia bạch y nữ tử có thể ngự không phi hành, nói rõ tu vi đã đạt đến không minh cảnh. Sinh sinh đè xuống chấn kinh, Diệp Thiên thấy được bạch y nữ tử dung mạo. Thật đẹp. Cái này một cái trước mắt, Diệp Thiên có sát na hoảng hốt. Kia nữ tử tay áo phiêu diêu, áo trắng như tuyết, ba thiên thanh như sóng nước chảy xuôi, từng tia chớp động quang hà, một tấm dung nhan tuyệt thế, đẹp đến làm người ta nín thở, giống như một cái hạ phàm tiên nữ, không chút nào chọc phàm thế trần thế. Bất quá kia bạch y nữ tử trạng thái cũng không sao tốt, tốc độ tại trải qua mảnh này hư không lúc, lập tức chợt giảm, toàn thân quang hoa gần như yên diệt. Bị đuổi giết. Diệp Thiên con mắt nhắm lại thoáng cái, mới phát giác kia bạch y nữ tử sau lưng, lại còn có ba người, mà lại từng cái ngự không mà đi, không cần phải nói tu vi cũng ít nhất là không minh cảnh. Chạy là thượng sách. Diệp Thiên ý thức được, cái này địa phương không thể ở nữa. Chỉ là hắn vừa xê dịch bước chân, kia bạch y nữ tử liền rơi xuống hư không, vẽ ra trên không trung một đầu duyên dáng đường vòng cung, công bằng rơi vào trước người hắn. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, kia bạch y nữ tử vội vàng liếc qua Diệp Thiên, liền quay người giấu vào ung tùm trong rừng, khi tất cả người đều thu liễm, Diệp Thiên đứng tại cái này, vậy mà cảm giác không thấy nàng bất cứ ba động gì. Sau lưng, kia đuổi theo ba người liền thoáng qua mà tới, một cái ông láo tóc xám, một cái áo mãng bào trung niên, còn có cái thanh niên mặc áo bào trắng, ba người khí thế cường đại, ép tới Diệp Thiên suýt nữa phủ phục xuống dưới. Tiểu tử, thấy có người đi qua sao? Kia bạch bào thanh niên mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Diệp Thiên trong lòng nghiêm nghị, không dám chút nào động đậy, toàn bộ thân thể tại bạch bào thanh niên trong mắt, đều rất giống là trong suốt. Cha hỏi ngươi đâu? Kia tử bào trung niên quát chói tai một tiếng. Chiều. Hướng phía đó đi. Diệp Thiên tùy ý chỉ một cái phương hướng, dù sao để bọn hắn nhanh đi là được rồi. Đừng để ta phát hiện ngươi gạt ta, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Truy. Ông lão tóc xám hạ lệnh, ba người lại một lần bước lên hư không, nàng bị trọng thương, lại trúng hợp hoàn tán, phơi nàng cũng chạy không được bao xa, nếu là bắt được, thủ tôn đại nhân nhất định vui vẻ. Hô. Ba người sau khi đi, Diệp Thiên mới trùng điệp thở ra một hơi, toàn bộ thân thể đều rất giống thoát lực. Rất nhanh, kia ẩn nút bạch y nữ tử tiểu lão đảo nghiêng ngã đi ra, hình thái phá lệ chật vật, sóng mắt mê ly, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức hể bại suy sụp, liền đi đường đều là lung la lung lay. Một trận gió mát lướt nhẹ đến, kia bạch y nữ tử chung quy là vẫn là ngã xuống. Uy. Diệp Thiên vốn không dự định quản, nhưng vẫn là bước ra một bước, tại bạch y nữ tử sẽ ngã xuống đất trong nháy mắt đem nó kéo lại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 10, động phòng hoa trúc. Diệp Thiên con kia bạch y nữ tử đi vào yêu thú xâm lâm chỗ sâu, tìm một chỗ cực kỳ bí ẩn sơn động. Đen nhánh trong sơn động, đốt yếu ớt đống lửa. Bạch y nữ tử nằm nghiêng tại trên vết động, vẫn còn đang hôn mê trạng thái, thần sắc trắng bệch như tờ giấy, còn có vẻ thống khổ. Nàng chính là hàng thật giá thật không minh cảnh tu sĩ, nhưng giờ phút này càng giống là một cái nhu nhược nữ tử, làm cho người yêu thương. Bên cạnh, Diệp Thiên ngay tại lẳng lặng là kia nàng vận chuyển chân khí, khi thì cũng sẽ còn vụng trộm nhìn một chút bạch y nữ tử. Hắn chắc chắn, đây là hắn thấy qua đẹp nhất nữ tử, không có cái thứ hai. Xem có chút si say, Diệp Thiên nghiễm nhiên chưa từng phát giác, mặt mình đã đỏ lên. Nóng, nóng quá. Nhẹ nhàng nhỉ non theo bạch y nữ tử trong miệng thốt ra, cắt ngang Diệp Thiên si say hoảng hốt. Đồng nhiên, bạch y nữ tử lông mi rung động, chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt đẹp như nước, mông lung mê ly. Nàng thân thể mềm mại vặn vẹo thoáng cái, khiết bạch ngọc thủ tại trên thân thể mình trơn trượt đến đi vòng quanh, xé rách lấy áo ngoài của mình. Tiên bối, ngươi tỉnh a? Một câu chưa nói xong, Diệp Thiên miệng tiểu bị đối diện cặp môi thơm chặt lại. Lập tức, Diệp Thiên ngây ngẩn cả người, môi của nàng mềm nhắn non mịn, mang theo thấm người hương khí, để hắn cả người giống như bị chạm điện tê dại. Tiên bối. Một cái chớp mắt thanh tỉnh, để Diệp Thiên nhẹ nhàng đẩy ra bạch y nữ tử. Nóng, nóng quá. Bạch nữ tử lần nữa nỉ non, thân thể mềm mại trực tiếp kéo đi lên, cánh tay ngọc vần quanh, ôm lấy cổ của hắn, vánh nhuận cặp môi thơm lần nữa tiến tới Diệp Thiên bên miệng, khi thì nhẹ nhàng cắn mài, là bởi có rôi ra chiếc lưỡi thơm tho tại hắn trên môi liếm ăn. Một bên, Diệp Thiên đã một tay cầm bạch y nữ tử cánh tay ngọc, ngón tay tại nàng mạch đập phía trên một chút đông lúc nhích. hợp hoan tán. Nhướng mày, Diệp Thiên xem như minh bạch nàng vì cái gì như thế sẽ lộ ra như thế yêu mị tư thái, cũng càng thêm minh bạch kia hợp hoan tán là như thế nào tồn tại, vô luận nam nữ, một khi chúng chiêu, nhất định phải nam nữ giao hoan, nếu không sẽ gân mạch đứt đoạn mà chết. Thủ đoạn cũng thật là bị ổi. Diệp Thiên nghĩ đến truy sát bạch y nữ tử ba người, không cần phải nói liền là bọn hắn hạ độc. A a nha! Bạch y nữ tử nỉ non, toàn thân nóng lên, dường như cũng không còn cách nào áp chế hợp hoan tán độc tính, trên gương mặt từng mảnh ửng hồng hiện hiện, thân thể mềm mại tùy ý ma sát Diệp Thiên thân thể, chiếc lưới thơm tho càng là cướp đoạt tính xâm nhập, tại Diệp Thiên trong miệng khuấy động. Giờ phút này, dù là Diệp Thiên định lực đều có chút tâm viên ý mã. Bạch y nữ tử dung nhan tuyệt thế, như thế yêu mị tư thái, để Diệp Thiên miệng đắng lưỡi khô, tiên huyết tùy theo ra tốc lưu động, đối diện một cỗ hương khí đánh tới, trong miệng thơm ngọt chi vị để hắn mê say, dưới bụng một cỗ tà hỏa đột nhiên sinh sôi. Xoẹt xẹt. Bạch y nữ tử xé mở chính mình quần áo, lộ ra trắng nõn mềm mại thân thể, mỗi một tấc da thịt đều lóe mê người quang trạch, nàng dường như đã thần trí mơ hồ, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy hơi nước, hợp hoàn tán độc tính, kích phát nàng nguyên thủy nhất dục vọng, giờ phút này muốn, liền là trước mắt Diệp Thiên. Cho ta, cho ta. Mắt mẹ chân mềm ngọc thủ gỡ ra Diệp Thiên quần áo, xung xuê ngón tay ngọc tại kia dày đặc trên lồng ngực nhẹ phẩy. Giờ phút này, chỉ sợ bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường đều không thể chống cự loại này dụ hoặc. Lại nhìn Diệp Thiên, trên mặt đã là đỏ bừng một mảnh, toàn thân tiên huyết như lửa thiêu đốt, dục hỏa từ từ kéo lên, hạ thân một cái lều nhỏ tùy theo chống lên. Đây là khảo nghiệm ta sao? Diệp Thiên lắc lắc đầu, hy vọng có thể khôi phục một chút thanh tỉnh, nhưng hắn cuối cùng vẫn là khó thoát triền miên bể tỉnh. Bốn phía đen nhánh, đống lửa chập chờn. Một đêm khó ngủ, cái này u ám trong động, chú định một trận mưa gió. Giờ phút này, ở xa Hằng Nhạc Tông tiểu linh viên, lại nên đón một đám khách không mời mà đến. Lao giả, đem tiểu tử kia giao ra. Dẫn đầu lại còn là Trương Đạo, khuôn mặt của hắn, tại trong đêm đã dữ tợn giống như ác ma, tổn thương còn chưa tốt, tiểu dẫn một đám đệ tử đến trả thù. Còn có kia thiên linh chú, đều giao ra. Hắn đã đi, ta cũng không có cái gì thiên linh chú. Trương Phong Niên đã mình đầy thương tích, nói chuyện đều hưu khí vô lực. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cho ta treo lên. Tiểu linh viên bên trong rất là ồn ào, tràn đầy Trương Đạo biến thái tiếng gầm gừ, còn có kia danh con cùng cái kia tạp mao điểu nhi, đều cho lão tử treo lên. Ta giết ngươi. Đen nhánh tịch mịch yêu thú xâm lâm, bị một đạo giọng nữ trô đánh vỡ, thanh âm này mặc dù mỹ diệu, nhưng lại ẩn chứa băng lãnh sắc cơ. Trong sân động, bạch y nữ tử huyền hoa óng ánh ngọc thủ, bóp lấy Diệp Thiên cổ, xinh xinh đem nó nâng tại giữa không trung. Xem ra trong cơ thể nàng hợp hoan tán độc đã giải, nhưng trên gương mặt vẫn như cũ có còn sót lại từng mảnh chiều hà, tỉnh lại nàng, khó có thể tiếp nhận sự thật này, dưới vây mấy đóa màu hồng trước mắt, đầy người bừa bộn nàng, liên ý áo đều không lo được chỉnh lý, liền ngăn chặn không được sắc cơ, thề phải đem cướp đi nàng trong trắng Diệp Thiên giết chết. Ngươi giảng, giảng hay không lý, là chính ngươi phốc. Nhào tới, ngươi bên trong hợp hoàn tán, là ta cứu được ngươi. Diệp Thiên nhịn không được mắng to, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, tay chân giãy giụa lấy, nhưng như cũ khó thoát trói buộc. Đây chính là ngươi đoạt ta trong trắng lý do. Bạch y nữ tử trong đôi mắt đẹp hàm đầy nước sương mù, chiếu đến hàn quang lạnh như băng. Ngươi cái điên. Nữ nhân điên, sớm biết không cứu ngươi. Ngươi còn nói. Ta đương nhiên muốn nói, làm thời điểm đều là ngươi ở phía trên, lão tử không đợi trở mình đâu tiểu bị ngươi cầm lên tới. Ngươi. Bạch y nữ tử khí bộ ngực kịch liệt chập trùng, bất tranh khí trong đầu, hết lần này tới lần khác hiện ra trước đây không lâu cảnh tượng hưng diễm, thật đúng là như Diệp Thiên nói. Từ đầu tới đuôi đều là nàng ở phía trên đâu. Nghĩ tới đây, bạch y nữ tử trên gương mặt lại thêm vài miếng dạng mây đỏ, nổi giận đan sen phía dưới, cầm Diệp Thiên cổ ngọc thủ, theo bản năng tăng thêm lực đạo, cái này nếu là chỉ một cái bóp xuống dưới, Diệp Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy mà, nhưng vào lúc này, ngoài động hư không có khí tức cường đại cấp tốc tới gần. Bạch y nữ tử bỗng nhiên quay đầu, dường như có thể xuyên thấu qua nhánh cây che giấu cửa hang nhìn thấy ba đạo thân ảnh nhảy lên không mà tới. Hoắc Đô. Hàn quang vừa hiện, băng lanh đến cực điểm thanh âm theo bạch y nữ tử trong miệng thốt ra, hoa mỹ thần rực rỡ trong nháy mắt bao trùm thân thể của nàng, một cỗ khí thế cường đại chấn động đến sơn động ầm ầm rung động. Cánh tay ngọc vung lên, Diệp Thiên bị ngã trên mặt đất. Trở về thu thập ngươi. Lạnh lùng liếc qua Diệp Thiên, bạch y nữ tử như một đạo thần hồng bay ra ngoài, phía sau còn có một đầu phát sáng dây thừng bay vào sơn động, vừa mới đứng dậy Diệp Thiên, tại chỗ tiểu bị kia phát sáng dây thừng cho trói lại. Ta dựa vào. Không nhịn được mắng to, Diệp Thiên mặt đen lại, lăn trên mặt đất đến lăn đi, dốc hết toàn lực, nhưng như cũ khó có thể tránh ra cái kia quỷ dị dây thừng. Muốn pháp muốn chạy trốn ra đi, không phải vậy cái kia nữ nhân điên trở về, sẽ còn tìm ta tính sổ sách. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thiên là 10 phần sốt ruột, trời mới biết kia bạch y nữ tử trở về có thể hay không đối với hắn hạ sát thủ. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thiên đột nhiên thông suốt, nghĩ đến đan hải chân hỏa. Nhanh, giúp ta một chút. Quả nhiên, kia đan hải chân hỏa chui ra, hóa thành một kia, cuốn chặt lấy kia phát sáng dây thừng. Vâng, ầm ầm. Giờ phút này, đen nhánh trên bầu trời đêm, đã triển khai đại chiến, cách rất xa, Diệp Thiên còn rõ ràng nhìn thấy một ngọn núi, bị người một trường ép tới ầm vang sụp đổ, cái này đã là cường giả quyết đấu, trong khoảnh khắc đẩy sơn vén hải, qua quýt bình bình. Sở Linh, còn muốn làm vô vị dãy rủa sao hư không bên trên, tam đại không minh cảnh trước sau giáp công, đầy mắt đều là dâm ế chi quang. Ám toán ta, là muốn trả giá thật lớn. Mỹ Diệu thanh âm dị thường băng lãnh, gọi là Sở Linh bạch y nữ tử hai tay kết ấn. Lập tức lộng lây thần hà hiện ra, từ tứ phương hội tụ, huyễn hóa thành một đóa khổng lồ thánh khiết liên hoa. Không biết lượng sức. Cái kia bạch bào thanh niên cười lạnh, vừa muốn giết tới trước, lại bị ông lao tóc xám kia đưa tay ngăn cản, có rất nhiều cường giả tới gần. Là Hàng Nhạc tông người. Lui. Ông lao tóc xám lúc này hạ lệnh. Ba người đến nhanh, đi cũng nhanh, thoáng qua tựa như ba đạo thần hồng biến mất tại đêm chân trời. Phúc. Gọi là Sở Linh bạch y nữ tử, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo. Suýt nữa rơi xuống hư không. Linh Nhi. Mờ mịt tiếng trời từ xa mà đến gần, trong nháy mắt mà tới, đỡ gọi là Sở Linh bạch y nữ tử. Người tới cũng là một bộ bạch y phiêu diêu, không phải vậy trần thế trần thế, toàn thân quang hà quanh quẩn, giống như một cái hạ phàm tiên tử, lại giống một đóa tràn ra tuyết liên, khuynh thế dung nhan, đẹp để cho người ta vì đó ngạt thở. Nhưng, kỳ quái là, cái này nữ tử cùng Sở Linh vậy mà giống nhau như lúc. Như vậy, chỉ có một loại giải thích, đó chính là các nàng là song bào thai, tỷ tỷ gọi Sở Huyên, muội muội gọi Sở Linh. Như vậy, gọi là Sở Linh bạch y nữ tử, không cần phải nói cũng là Hàng Nhạc tông người, không biết được đã chạy ra sơn động Diệp Thiên biết được, có thể hay không tại chỗ thổ huyết, cũng không biết được, ngày sau tại Hàng Nhạc tông gặp phải, sẽ là như thế nào một bộ chẳng cảnh. Cố gắng, ngày khác tại Hàng Nhạc tông, Diệp Thiên trước gặp phải tỷ tỷ Sở Huyên cũng khó nói. Hư không thần hồng không ngừng, Hàng Nhạc tông cường giả liên tiếp đổi tới, gặp Sở Linh khí tức bề ngoài. Nhao nhao vì đó quán thâu tinh nguyên. Sau một lát, Sở Linh khí tức ổn định lại. Các vị sư huynh, các ngươi về trước tông, ta còn có chút sự tình. Vội vàng bỏ rơi một câu, Sở Linh tựa như một đạo trường hồng, thẳng đến hang núi kia mà đi. Linh Nhi, thương thế của ngươi. Không sao, các ngươi đều không cho theo tới. Chương 11, tức sủi bọt mép. Đêm khuya, Sở Linh tại tùm yêu thú xâm lâm tìm đằng đằng một vòng lớn, đều không nhìn thấy Diệp Thiên bóng dáng. Đừng để ta bắt lại ngươi. Sở Linh hận hận nói, trong đầu lần nữa hiện ra trước đây không lâu hương diễm tràng cảnh, trên gương mặt lại xuất hiện đường hồng, luôn luôn dùng ngọc nữ lấy xưng nàng, như thế nào nghĩ đến chính mình cũng sẽ kêu như vậy dâm đãng. A, mắc cỡ chết được. Dâm chân, ngượng ngùng Sở Linh, đã không nhịn được bưng kín chính mình nóng lên gương mặt. Linh Nhi sau lưng, có âm thanh truyền đến, Sở Huyên bởi vì không yên lòng Sở Linh, sở dĩ một mực trong bóng tối đi theo, đi tới gần, mới phát hiện Sở Linh mặt mũi tràn đầy dạng mây đỏ. Không khỏi hơi kinh ngạc, ngươi, đây là thế nào? Không có. Không có gì. Sở Linh ấp úng, gương mặt càng thêm nóng lên, chẳng lẽ nàng có thể nói cho tỷ tỷ muội muội nàng cùng người lên giường mà lại người kia vẫn là một cái ngưng khí nhất trọng thiên tiểu tu sĩ? Lời này nghĩ ra được, là tuyệt đối không nói ra được. Vậy ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Nghi ngờ nhìn thoáng qua Sở Linh, Sở Huyên vẫn không quên nhìn chung quanh thoáng cái bốn phía, chẳng lẽ lại, ngươi có bảo bối rơi vào nơi này? Đâu? Nào có bảo bối? Ta chỉ là bốn phía đi dạo. Ngươi đang nói láo nha. Ai nha? Đi đi, trở về, trưởng giáo sư huynh còn đang chờ chúng ta. Trong lòng chột dạ, Sở Linh cuống quýt thôi táng Sở Huyên, chỉ là rời đi thời điểm, vẫn không quên quay người nhìn thoáng qua sơn động cái hướng kia. Hai người song song mà đứng, ngự không mà đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đêm đen nhánh, yêu thú xâm lâm lâm vào yên tĩnh. Chẳng biết lúc nào, mảnh này xâm lâm một cái không biết tên nơi hẻo lánh. Một đầu khổng lồ yêu thú thi thể nhuyễn động thoáng cái. Sau đó, một cái đấm máu bàn tay lột ra. Đây là một cái dọa người chẳng cảnh, bị yêu thú nuốt mất người, còn có thể sống được leo ra. Nhìn kỹ, kia yêu thú dưới bụng, có một đạo lỗ hổng lớn, một cái huyết nhân, từ bên trong bỏ lên ra. Người này, không cần phải nói liền là Diệp Thiên. Thật sao? Vì tránh né Sở Linh truy tìm, kẻ này vậy mà trốn đến yêu thú trong bụng, cái này nếu để cho Sở Linh biết. Không biết được có thể hay không tán hắn một tiếng nhân tài. Hô! Một cái khí thô phun ra ra, Diệp Thiên hung hăng vỗ ngực, hơi kém tiểu mất mạng. Nhưng nhớ tới trước đây không lâu hương diễm tràng cảnh, Diệp Thiên vẫn là vội ho một tiếng sờ lên chóp mũi, trên người hắn mùi máu tanh mặc dù đặc, nhưng như cũ không che giấu được Sở Linh lưu tại trên người hắn hương thơm, kia hương khí, để cho người ta mê say. Ta còn cứu được nàng một mạng đâu, Diệp Thiên ho khan một tiếng, còn vì chính mình tìm một cái rất thỏa đáng lý do. Nhưng nghĩ tới chuyện này, vẫn là khó tránh khỏi có chút chột dạ, kia dù sao cũng là một cái không minh cảnh, còn đẹp như vậy, liền xem như bị động, nhân ra cũng mất đi trong trắng không phải, đổi lại là ai, trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận. Gặp lại chuyện này, cũng không thể cái gì đều hướng xuống lên. Đơn giản nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thiên nhìn sắc trời một chút, một đêm dày vò, sắc trời đã tiếp cận bình minh. Sợ kia Sở Linh lại giết trở lại đến tìm kiếm, sở dĩ không có chút nào dừng lại, trở mình nhảy dựng lên, Diệp Thiên nhanh chóng xông vào sơn lâm, trước khi đi, vẫn không quên kéo đi bên cạnh kia yêu thú thi thể, đây chính là đồ đại bổ. Giờ phút này, Hằng Nhạc Tông chân núi tiểu linh viên, tràn đầy khóc lóc đau khổ thanh âm. Khóc, lại cho lão tử khóc. Hung thần ác sát thanh âm vang lên, Trương Đào từ trong ngực móc ra một mảnh vải đen, vò thành một đoàn, nhét vào hổ hoa trong miệng, xong việc vẫn không quên đối hổ hoa đạp một cước, máng, khóc, làm sao không khóc. Hổ hoa cũng thật là thê thảm, theo hôm qua Trương Đào mang người đến, hắn đã bị đằng đằng treo một ngày, toàn thân trên dưới tràn đầy dấu chân. Trương Đào, ngươi có việc hướng ta tới. Thanh âm giàn mua hữu khí vô lực, đồng dạng bị treo Trương Phong Niên tiểu thê thảm nhiều. Hắn toàn thân trên dưới tràn đầy roi ra lưu lại vết máu, giàn mua trên khuôn mặt đều là sưng đỏ dấu bàn tay, qua tuổi cổ hy hắn, đôi mắt giàn mua vẫn đủ, tiểu liền ảm đạm mục quang đều không có bao nhiêu. Hướng, sông, ngươi đến tốt. Trương Đào cười lạnh một tiếng, lại từ bên hông rút ra roi ra, khí thế hung hung mà đến, roi ra lăng không vung lên. Ba, ba, roi ra mỗi lần rơi xuống, Trương Phong Niên trên thân đều sẽ thêm ra một đầu vết máu. Để ngươi không cho ta thiên linh chú, để ngươi không cho ta thiên linh chú. Theo roi ra mỗi lần rơi xuống, Trương Đào đều sẽ giữ tợn gào thét một tiếng, tựa như một cái người điên, hận không thể đem Trương Phong Niên ra đều lột xuống. A a, a a, mắt thấy Trương Phong Niên bị đánh, bị chặn lấy miệng hổ hoa, a a trực hiếu, trong hốc mắt thấm đầy nước mắt. Hoa, hoa, tiểu liên bàn chân kia tiểu ưng linh thú cũng hoa hoa trực hiếu. Nó cũng bị treo lên đến, là bị móc sắt câu mặc vào cánh, máu tươi chảy đầm địa. Tiểu linh viên bên trong, loại trừ Trương Đào, còn có hai cái Hằng Nhạc đệ tử, tu vi mặc dù cũng là ngưng khí nhị trọng, nhưng khí tức cũng không có Trương Đào hùng hồn, xem tư thế cũng là mới tiến cấp không lâu. Mắt thấy Trương Đào hạ tử thủ, hai cái Hằng Nhạc đệ tử nhao nhao tiến lên khuyên can, sư huynh, chú ý phân tâm nhé. Khắc, đừng, thật đánh chết, không phải vậy bên trên trách tội, chúng ta thế nhưng là chịu trách nhiệm không tầm thường. Một cái phế vật, ai sẽ quan tâm? Nhổ một ngụm nước bọt, Trương Đào oán hận trừng mắt liếc Trương Phong Niên, nhưng cuối cùng vẫn là dừng tay. Nhưng mặc dù là dừng tay, nhưng Trương Đào trong lòng vẫn như cũ có khí tích tụ, Trương Phong Niên là không thể lại đánh. Hắn ác độc ánh mắt nhìn về phía kia treo tiểu ưng cự điểu, quắc, các ngươi coi nó là người thân, lão tử hôm nay muốn làm lấy các ngươi mặt đem nó nấu, hai người các ngươi, đem cái này chim chết cho ta bổ. Được rồi. Kia hai tên Hằng Nhạc đệ tử lúc này vén lên ống tay áo, đã lấy ra hiện ra ưu quang đoàn đao, thẳng đến kia cự điểu mà đi, dày vò một đêm, thật có điểm đói bụng. Ngươi! Trương Phong Niên dần dần ảm đạm xuống ngục quang, bỗng nhiên lóe lên hàn mang, chỉ là một câu mỗi lần nói ra, tựu một ngụm máu tươi phun ra. A a! A a! Hồ Hoa kịch liệt dãy rủa lấy, trên mặt hiện đầy nước mắt. Kia tiểu ưng tuy là đê giai linh thú, nhưng bọn hắn sớm chiều làm bạn, sớm đã đem nó coi là thân nhân, bây giờ muốn tận mắt nhìn xem thân nhân bị giết, lòng của bọn hắn như bị lao khoét. Vậy mà, ngay tại kia hai tên Hằng Nhạc đệ tử muốn động thủ thời điểm, tiểu linh viên cửa bị đẩy ra, toàn thân huyết phần phật Diệp Thiên đi đến. Tiên bối, ta hồi trở lại một câu không nói xong, Diệp Thiên lời nói đều nghẹn ở, kinh ngạc nhìn trong vườn hết thảy. Đây là một bức đấm máu hình tượng, Trương Phong Niên đấm máu bị treo, hổ hoa cũng đầy thân vết thương, cũng bị treo, tiểu liền kia đê giai linh thú tiểu ứng, đều bị móc sát, móc, câu mặc vào cánh. Nha nha, ngươi thật đúng là dám trở về. Thấy là Diệp Thiên, Trương Đào đống nhiên nhảy dựng lên, đầy mắt nuốt hận, giữ tận cười. Trương Đào. Băng lanh thấu xương thanh âm theo Diệp Thiên trong miệng thốt ra, con ngươi đen nhánh, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, hắn nhanh chân mà đến, sát ý ngập trời đã vô pháp ngăn chặn, thần sắc thậm chí so Trương Đào càng giữ tợn. Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Chương 12, khiêu chiến địa dương phong Triệu Long. Khẩu khí thật lớn. Bị Diệp Thiên gầm thét, Trương Đào giống như một đầu hung thú đánh tới. Nhớ tới mấy ngày trước đây bị Diệp Thiên cái này ngưng khí tầng tầng tổn thương, sắc mặt của hắn trong cùng một lúc dữ tợn có chút vằn mẹo. Cong. Vẫn như cũ là ngự dương kiếm khí, đâm rách không khí, Trương Đào dường như nổi cơn điên, điên cuồng huy động cánh tay. Đối diện kiếm khí đánh tới, Diệp Thiên không tránh không né, như một đầu mãnh hổ vọt tới, mặc cho kiếm khí kia ở trên người lưu lại từng đạo huyết khe, so với nhìn thấy Trương Phong Niên bọn hắn bị tra tấn, điểm ấy đau đớn, tính không được cái gì. Gặp Diệp Thiên dùng thân ngạnh hám kiếm khí của hắn, Trương Đào không khỏi biến sắc, bởi vì Diệp Thiên đã sẽ vọt tới hắn phụ cận. Người đáng chết. Đột nhiên quát to một tiếng, Diệp Thiên một bước vượt qua giết tới Trương Đào trước người, nắm đấm nắm chặt, không có chút nào vận dụng chân khí, chỉ dựa vào nhục thân lực bộc phát, rắn rắn chắc chắc đập vào Trương Đào trên mặt. Phúc! Trương Đào thổ huyết, bị Diệp Thiên một quyền đánh lảo đảo lui lại, toàn bộ gương mặt đều bị đánh bóp méo, còn chưa chờ hắn đứng vững gót chân, tựu bị Diệp Thiên một cước đạp lăn ra ngoài, một ngụm máu tươi lại phun mạnh ra. Cái này, hai gã khác Hằng Nhạc đệ tử thấy thế, nhao nhao hiện ra chấn kinh chi sắc. Một cái ngưng khí nhị trọng thực tập đệ tử, vậy mà tại không sử dụng chân khí tình huống dưới đánh bại Trương Đào, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Giết, giết, giết cho ta. Điên cuồng gào thét, cắt ngang hai người chấn kinh, Trương Đào tóc thai bù sủ, gọi về tiểu đệ của mình. Cùng tiến lên. Biết Diệp Thiên khó đối phó, hai tên Hằng Nhạc đệ tử tả hữu giáp công mà đến, lòng bàn tay đều có chân khí quanh quẩn, một cái ngưng tụ trường đao, một cái hội tụ lưỡi kiếm, đều là cơ bản nhất không khí chi pháp. Nhưng, những này tại Diệp Thiên trong mắt, chẳng phải là cái gì. Cút. Giống to một tiếng, Diệp Thiên buôn lôi một trường, đem bên trái đệ tử tại chỗ xoay bay ra ngoài, đợi cho ra đời, đã là máu tươi chảy đầm địa. Một cái bỗng nhiên quay người, Diệp Thiên một cái hổ vồ, giết tới bên phải đệ tử phụ cận, nhẹ nhõm tránh thoát kia đệ tử trường đao, một trường đem nó xương vai đánh cho đứt gãy, lật tay lại là một quyền, đem nó đổ nhào trên mặt đất. Chơi ngã hai tên đệ tử, Diệp Thiên một cước đá bay Trương Đào. Sau đó cuốn quýt bốn đạo kiếm khí bay ra, mở ra Trương Phong Niên bọn hắn tỏa liên. Ra ra. Vừa mới bị buông xuống, Hồ Hoa liền nhào tới Trương Phong Niên bên cạnh. Tiền bối, đều là lỗi của ta. Một bên là Trương Phong Niên điên cuồng quán thâu chân khí, Diệp Thiên một bên tự trách nói, trong mắt tràn đầy áy náy, nếu không phải là hắn, Trương Đào có lẽ cũng sẽ không như thế điên cuồng biến thái. Tiểu gia hỏa, chớ tự trách. Trương Phong Niên tổn thương đích thật rất nặng, mặc dù tuổi tác đã cao. Nhưng bị Diệp Thiên dùng chân khí che lại tâm mạch, chí ít không có lo lắng tính mạng. Diệp Thiên ở đây thể, tuyệt sẽ không lại để cho các ngươi bị thương tổn. Bận rộn trọn vẹn 3 canh giờ, Diệp Thiên mới thu chân khí, Trương Phong Niên không có lo lắng tính mạng, tính dưỡng mấy ngày là được, Hồ Hoa trải qua chân khí tầm bổ, cũng không có gì đáng ngại, ngược lại là kia tiểu ưng linh thú, mấy ngày trước đây vết thương chưa khỏi hẳn, tăng thêm cánh bị, móc, câu xuyên, chỉ sợ cần mấy tháng ăn dưỡng. Thu xếp tốt bọn hắn. Diệp Thiên thần sắc trên mặt trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới. Chúng ta biết sai rồi, chúng ta biết sai rồi. Trong đó một tên Hằng Nhạc đệ tử bị đánh sợ, cuống quýt cầu xin tha thứ. Sai, liền muốn trả giá đắt. Băng lanh thanh âm vang lên, giống như là uy nghiêm tuyên án. Diệp Thiên lúc này nhấc chân, một cước đá bể kia đệ tử đan điển. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Của ta đan điển, của ta tu vi. Kia đệ tử kêu thảm thê lương, che lấy chảy máu dưới bụng, đau mồ hôi lạnh ứa ra. Từ nay về sau, hắn lại không là cao cao tại thượng tiên nhân, mà là một cái phế vật từ đầu đến chân. Diệp Thiên đã đi hướng một tên đệ tử khác. Không. Không không tên đệ tử kia một mặt hoảng sợ, bò lổm ngổm lũi lại, nhưng cũng khó thoát vận rủi. A. Theo một tiếng hét thảm tiếng vang lên, kia đệ tử đan điền cũng bị đá bể, toàn thân tu vi bị tán sạch sẽ, hắn cũng không còn là tiên nhân, ngày sau thê thảm nhân sinh cũng vẫn như cũ chú định, chịu đựng không được đả kích, hắn té xỉu trên mặt đất. Cuối cùng. Diệp Thiên chậm rãi quay người, nhìn về phía máu tươi chảy đầm địa Trương Đào. Trương Đào cũng là thật thật sợ, không hề nghĩ tới Diệp Thiên xuất thủ tàn nhẫn như vậy, vậy mà thật phế đi bọn hắn tu vi, làm như vậy chuyện này người tham dự, hắn chú định cũng là khó thoát vận rủi. Ngươi biết ta sư phụ là ai chăng? Sư phụ ta là Cát Hồng, là địa dương phong thủ tọa, ngươi dám đả thương ta? Trương Đào gầm thét, nhưng hắn dường như không thể ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đến thời khắc này cũng còn cầm sư phó hù dọa Diệp Thiên. Ta nói. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Băng lanh thanh âm vẫn như cũ thấu xương, Diệp Thiên một cước gọn gàng mà linh hoạt, phế bỏ Trương Đào đan điền. A a. Trương Đào tiếng kêu thảm thiết rất là làm người ta sợ hãi, hắn giờ phút này cũng không còn là cao cao tại thượng tiên nhân, chú định sẽ bị sư môn trô vứt bỏ, chờ đợi hắn chính là bi thảm cả đời, giờ phút này, hắn mới thấy hối hận không nên trêu chọc Diệp Thiên, đến mức củ thành bây giờ đại họa. Cho bọn hắn đau nhức, muốn gấp trăm lần hoàn trả. Diệp Thiên lửa giận dường như chưa từng tiêu tán, theo trong túi chữ vật lấy ra 3 cái ngân châm, cắm vào Trương Đào trên thân thể. Cái này ngân châm là kia lưng còng lão giả độc châm, chính là rút ra sâu mọt độc tố luyện chế mà thành, đi qua Diệp Thiên tự mình thí nghiệm, độc châm này sẽ không để cho người lập tức tử vong, chúng độc người sẽ ở tiếp nhận độc trùng phệ thân nỗi khổ, giờ phút này xem ra, dùng tại Trương Đào trên thân, không có gì thích hợp bằng. A a. Độc tố đã tản ra, Trương Đào thương xót không ngừng, hai tay trên người mình cào lung tung, từng đạo vết máu rất nhanh hiện hiện. Thả ta, van cầu ngươi thả ta. Trương Đào ôm lấy Diệp Thiên hai chân, đều là Triệu sư huynh, đều là Triệu Long sư huynh, là hắn muốn thiên linh chú, mới phái ta tới, mặc kệ chuyện của ta a. Triệu Long. Nghe được cái tên này, Diệp Thiên trong mắt hàn mang chợt hiện. Đông nhiên xoay người, Diệp Thiên nhanh chân hướng về ngoài cửa đi đến, toàn thân lệ khí nồng hậu dày đặc, sát khí lạnh như băng vô pháp ngăn chặn, hắn muốn lên sơn tìm Triệu Long quyết chiến, cái này vừa đi lên, tiểu chú định tiên huyết nhuộm đầy chiến đài. Cho dù chết, ta cũng muốn để ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Giờ phút này, chính Dương Sơn trên đỉnh, các hồng cao tọa giảng kinh đài, đang vì địa dương phong đệ tử truyền thụ tu luyện tâm đắc. Con đường tu luyện, làm tôn thiên địa lớn nhất, khí chính là người căn bản, tu sĩ lúc này lấy luyện khí làm chủ. Phía dưới, đệ tử ngồi đầy, đều là rất cung kính, đối với các hồng nói mỗi một câu nói, đều khác trong tâm khảm, không dám có chút qua loa, đối với hắn cái này nghiêm khắc lại hà khắc sư phó, bọn hắn vẫn là e ngại rất đâu. Liếc qua phía dưới, các hồng nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu. Nhìn xem kia đôi một ánh mắt kính sợ, hắn càng là tự cho mình chính mình vì tiền bối cao nhân, hắn rất hưởng thụ loại này cao cao tại thượng cảm giác, tại cái này địa dương phong, hắn liền là thiên, hắn liền là chấp trưởng hết thảy vương. Triệu Long, ta tại phong vân đài chờ ngươi. Đống nhiên một đạo băng lãnh thanh âm truyền lên địa dương phong. Là ai tại khiêu chiến Triệu sư huynh? Hiện trường, lập tức cầm ý khắp trốn. Chẳng lẽ lại là cái khác hai đại chủ phong đệ tử? Là ai đều không tốt, Triệu Long sư huynh muốn đột phá đến ngưng khí lục trọng thiên, càng có sư phó truyền bí thuật, tại cái này hàng nhạc tông ngoại môn, loại trừ tam đại thủ tọa chân truyền đệ tử, thử hỏi ai có thể đánh bại hắn. Mà phía dưới Triệu Long, cũng đã đứng dậy, khoe miệng lại là thấm lấy hí ngược nụ cười, tựa như nghe thanh âm biết là Diệp Thiên. Long Nhi, có biết là ai khiêu chiến ngươi? Giảng kinh trên đài, các hồng nhắm mắt dưỡng thần, trong thanh âm lại là tràn đầy khinh thường, Triệu Long chính là tự tay điều giáo đệ tử. Cũng là hắn coi trọng nhất mấy người đệ tử, đối với Triệu Long, hắn luôn luôn đều rất có tự tin. Hồi bẩm sư phó, là một cái gọi Diệp Thiên thực tập đệ tử. Diệp Thiên trầm ngâm một tiếng, các hồng nhíu mày thoáng cái, tựa như tại trong trí nhớ vang lên cựu thanh các bên trong sự tình, vấn đạo, là cái tuổi đó 16 tuổi, mà chỉ tu luyện đến nhất trọng cảnh Diệp Thiên sao. Sư phó biết hắn Triệu Long có chút ngạc nhiên. Hắn muốn làm ta địa dương phong đệ tử, bị ta cự tuyệt, ta địa dương phong xưa nay không thu loại rác rưởi kia. Dạng này a. Nghe được các hồng nói ra nguyên do, ngồi đầy đệ tử nhao nhao lộ ra miệng ai, cười lạnh thanh âm liên tiếp. Ta xem kia Diệp Thiên, là muốn nhập địa dương phong không thành, lúc này mới nghĩ đến cái này phương pháp hấp dẫn sư phó lực chú ý, để cho sư phó thu hắn làm đồ. Thật sự là giỏi tính toán. Đi thôi. Giảng kinh trên đài, các hồng lần nữa nhắm hai mắt lại, rất là tùy ý nói một tiếng, trừng trị thoáng cái cũng tốt, ra tay không nên quá nặng, miễn cho người khác nói ta địa dương phong khi dễ người. Chương 13, cực mệnh. Cái gì mới tới cái kia chỉ có ngưng khí nhất trọng thực tập đệ tử muốn khiêu chiến Triệu Long. Tiểu tử kia gan đủ mà a. Diệp Thiên khiêu chiến địa dương phong Triệu Long sự tình truyền ra, tại hàng nhạc tông ngoại môn trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, đến mức sáng sớm chạy đến hấp thu nhật nguyệt tinh hoa đệ tử, tất cả đều chạy hướng về một cái phương vị hội tụ mà đi. Từ xa nhìn lại, kia là một tòa chiến đài, chu vi đầy đệ tử. Trận chiến này đài tên là Phong Vân Đài. Chính là hàng nhạc tông chuyên cung cấp đệ tử luận bàn, giải quyết tư toán địa phương, bao năm qua đến, bởi vì thượng phong vân đài đánh nhau mà thiếu cánh tay cụt chân đệ tử, không lên 1.000, cũng có 800. Giờ phút này, Diệp Thiên gánh vác lấy thiên quyết, nghiễm nhiên đứng lặng tại phong vân đài bên trên, thân hình thẳng tắp, tại phong vân biến ảo bên trong sừng sững bất động, giống như là một tòa vĩnh viễn cũng sẽ không sụp đổ đại phong địa. Cái kia chính là Diệp Thiên ta hàng nhạc tông tân tiến thực tập đệ tử. Phong vân đài dưới, tiếng nghị luận liên tiếp. Phần lớn là đối Diệp Thiên chỉ trỏ, nhưng nói tới Diệp Thiên niên kỷ cùng tu vi, cũng đều lộ ra khinh thường một quang. Nghe nói ngoại môn tam đại chủ phong thủ tọa đều không muốn thu hắn làm đồ, lúc này mới làm một cái thực tập đệ tử. Chẳng lẽ lại hắn muốn mượn khiêu chiến Triệu Long, từ đó gây nên tam đại chủ phong chú ý, tốt thu hắn làm đồ đệ. Tám thành là. Đối với bốn phía nghị luận, Diệp Thiên mắt điếc tai ngơ, trong tay háo nắm đấm cầm trắng bệnh, sớm đã ngăn chặn không ngừng sát cơ để thân thể của hắn không nhịn được run rẩy. Triệu Long tới. Nương theo lấy một thanh âm truyền đến, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đám người cuối cùng. Nơi đó, 10 cái người mặc hoa lệ đạo bào địa dương phong đệ tử, bao vây lấy Triệu Long mà đến, từng cái vênh váo tự đắc, tiêu căng ngang ngược, đến mức ở đây đệ tử cũng không dám trêu chọc, nhao nhao vì đó nhường ra một con đường. Triệu Long sư huynh tốt. Gặp qua Triệu Long sư huynh. Một đường, hai bên đệ tử đều chắp tay cúi người, trong lời nói tràn đầy không cần nói cũng biết lấy lòng. Ừm. Triệu Long một bộ sư huynh phái đầu nhi, đọc ngược lấy hai tay, nhìn không chớp mắt, thần sắc đạm mạc, không biết thật đúng là coi là kẻ này là một cái tu vi cao thâm tiền bối đâu. Vạn chúng chú mục phía dưới, Triệu Long đi tới phong vân đài dưới, khinh thường liếc qua Diệp Thiên, khí ngược nói, Diệp Thiên, ta không đi tìm ngươi, ngươi đảo tới tìm ta, là ngại sống quá lâu sao? Lên đài. Đối với Triệu Long khinh thường cùng hí ngược, Diệp Thiên mở miệng cũng chỉ thổ lộ hai chữ này. Ngươi cái gì đó, cũng dám như thế đối Triệu sư huynh nói chuyện không đợi Triệu Long nói chuyện, phía sau hắn một cái đến đây trợ trận địa Dương Phong đệ tử đã chỗ thủng quát lớn một tiếng, bằng ngươi cũng cần Triệu sư huynh tự mình xuất thủ. Nói, tên đệ tử kia liền muốn xông lên chiến đài, lại bị Triệu Long ngăn cản. Đã Diệp sư đệ khiêu chiến là ta, đi luận bàn mấy chiêu lại có làm sao, chúng ta địa Dương Phong từ trước đến nay công chính. Cũng không thể hỏng phong vân đài quy củ không phải. U lời nói vang lên, Triệu Long đã hất lên áo bào, gión mũi chân, như gió, phiêu nhiên rơi vào trên chiến đài, phiêu giật thoải mái thân pháp, rước lấy dưới đài liên miên nữ đệ tử thét lên. Nghe tiếng, Triệu Long lại đọc ngược lên hai tay. Hắn tựa như rất hưởng thụ phía dưới lấy lòng lại kính ý mục quang, để hắn lâng lâng chính muốn phi thăng. Ông! Đối diện, Diệp Thiên đã rút ra thiên khuyết, kiếm kia khổng lồ nặng nề, phá vỡ không khí, chuyển ra ông minh chi thanh. Tới đi! Âm vang lời nói trịch địa hữu thanh, Diệp Thiên đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Đừng nội. Ngoạn vị liếc qua Diệp Thiên, Triệu Long khỏe miệng nhấc lên hí ngược nụ cười, phong vân đài từ xưa luận bàn đều có tặng thưởng, Diệp Thiên sư đệ tiểu không muốn cùng ta cược chút gì sao. Hơi khẽ to mày, Diệp Thiên trong nháy mắt khám phá Triệu Long lời nói ý tứ, đây là muốn theo hắn nơi này thắng đi chút gì à. Phong vân đài bên trên, quyết đấu song phương đều có thể lập xuống đổ ước, định ra tiền đặt cược, phe thắng có thể lấy đi sở hữu tiền đặt cược. Tiền đặt cược này hoặc là linh thạch, hoặc là linh dịch đang dược, hay là công pháp huyền thuật, chỉ cần song phương đồng ý, bất kỳ cái gì có thể nghĩ tới đồ vật đều có thể lấy ra cược. Tại chính Dương Tông lúc, Diệp Thiên cũng không chỉ một lần trải qua phong vân đài, đối với trong này quy củ, minh bạch vô cùng. Đánh cược gì? Diệp Thiên lời nói bình thản, không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Ai như thua, tự cho đối phương làm cả đời hạ nhân. Triệu Long u cười một tiếng, trong mắt còn có một tia rảo hoạt chi quang hiện lên. Tiền đặt cược này cũng không tránh khỏi quá. Phía dưới trong nháy mắt một mảnh xôn xao, cả đời hạ nhân, kia cùng văn tự bán mình không có gì khác biệt, Diệp Thiên lần này có thể chơi đại phát. Diệp sư đệ, ngươi thấy có được không? Triệu Long nhiều hứng thú đi nhìn xem Diệp Thiên, cái cằm nhấc đến thật cao, tràn đầy khiêu khích thú vị. Vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Thiên khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, Triệu sư huynh muốn đánh cược, chúng ta vậy không bằng cược lớn một chút. A. Triệu Long nhướng mày một cái, khí ngược cười một tiếng. Nhưng không biết Diệp sư đệ muốn đánh cược gì. Cực. Mệnh. T. Nghe vậy, phía dưới đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đây là bao lớn cừu hận nhé. Đây là muốn không chết không thôi a. Tại cái này phong vân đài bên trên thấy máu là rất bình thường, nhưng cực mệnh, thế nhưng là chưa bao giờ qua tiền lệ như vậy. Chỉ sợ tất cả mọi người chưa từng dự liệu được Diệp Thiên sẽ đến một màn như thế, một cái ngưng khí nhất trọng thực tập đệ tử, muốn cùng một cái ngưng khí lục trọng thiên đệ tử cực mệnh. Đây là điên rồi vẫn là đầu góc nước vào. Đối diện, Triệu Long con mắt đã nhắm lại. Hắn coi là, hắn đứng hạ tiền đặt cược liền đã khá lớn, chưa từng nghĩ Diệp Thiên còn điên cuồng hơn, làm xuống người vẫn còn mệnh tại, nhưng cái này cực mệnh, coi như không phải trò đùa, một chiêu vô ý, tiểu mệnh nhi không tại a. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lạnh lùng một tiếng, Triệu Long trong mắt tràn đầy âm tàn, chỉ lần này hai người nói ra tiền đặt cược, hắn Triệu Long trên khí thế liền đã yếu đi Diệp Thiên một bậc. Làm sao sợ? Sợ nghe vậy, Triệu Long tại chỗ cất tiếng cười to, cười cười, tiếng cười im bặt mà dừng, đầy mắt đều là âm tàn dữ tợn nhìn xem Diệp Thiên, cười lạnh nói, ta cược, ngươi muốn chết như vậy, vậy coi như không oán ta được. Lời nói chưa dứt, Triệu Long chân đạp chiến đài, như một trận tật phong phóng tới Diệp Thiên, đan điển chân khí trào lên mà ra, bàn tay chi dàn có chân khí lưu thoán, lang thiên một trưởng vô hướng Diệp Thiên đỉnh đầu. Ông! Diệp Thiên cánh tay huy động, thiên khuyết trọng kiếm xoay khác người cản. Bàng! Triệu Long một trưởng vỗ tại thiên khuyết phía trên, chuyến ra kim loại va chạm thanh âm, đánh cho thiên khuyết vù vù rung động, nhưng hắn cũng bị thiên khuyết phía trên ẩn chứa lực đạo chấn động đến têu rên lui lại, hai tay chấn động đến run lên. Thật sự là xem thường ngươi. Một chiêu bị bức lui, Triệu Long lạnh lùng một tiếng. Xem thường ta, ngươi sẽ chết rất thế thảm. Băng lanh thanh âm mang theo sát khí lạnh lẽo, Diệp Thiên đã vung mạnh cự khuyết mà tới. Ông! 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 rất nhanh, vốn ván tiếng vang bên thai không dứt, nặng nề thiên quyết, đụng chạm lấy không khí vù vù mà động, xem người ở dưới đài thẳng nuốt nước miếng, cái này thiên quyết khổng lồ nặng nề, cái này nếu như bị tạm thoáng cái, cảm giác cũng không tiểu gì. Tiểu tử này lấy ở đâu khí lực lớn như vậy? Ngưng khí nhất trọng chân khí số lượng vốn là thưa thớt, còn muốn phân ra chân khí khống chế thiên quyết, dạng này không chỉ có hao tổn chân khí, tiêu liền tốc độ cũng sẽ bị thiên quyết trọng lượng kéo chậm, Diệp Thiên chọn thiên quyết, đúng là không khôn ngoan. Có mắt giới cao minh đệ tử trầm ngâm nói, nhưng đối Diệp Thiên cách làm, lại là khe khẽ lắc đầu. Bất quá một cái ngưng khí nhất trọng có thể tại Triệu Long trong tay đi qua ba chiêu, cái này Diệp Thiên cũng coi là thật sự có tài. Loảng xoảng. Tiếng vang lanh lảnh cắt ngang phía dưới tiếng nghị luận, năm chiêu chưa tới, Diệp Thiên trong tay thiên quyết liền đã bị Triệu Long đánh bay ra ngoài. Đến tận đây, đã có rất nhiều người ai thanh thở dài, cũng đã có rất nhiều người rời sân, trận này không huyền niệm đại chiến, loại trừ tiền đặt cược có chút dọa người, thực sự tìm không ra bất luận cái gì chỗ xuất sắc. Ta xem ngươi còn có cái gì có thể dùng ý vào. Triệu Long quát lạnh, bước ra một bước, phất tay vung ra ba đạo kiếm đao, sau đó hắn theo sát lưỡi kiếm phía sau, khí thế mãnh liệt, rất có muốn đem Diệp Thiên nhất cử đánh bại tư thế. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, không có thiên khuyết trọng lượng trói buộc, hắn toàn thân dễ dàng rất nhiều, bị áp chế máu tươi chảy xuôi tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, xôi trào chính muốn bốc cháy lên, tiểu ngay cả thể nội gân cốt cũng chuyển tới rắc tiếng vang. Chiến! Đột nhiên hét lớn một tiếng, Diệp Thiên chân sâu đạp địa, như đạn pháo bắn ra ngoài, tại kia ba đạo kiếm đao sẽ đâm vào thân thể của hắn thời điểm, hắn đống nhiên tung người, như viên hầu nhún người nhảy lên, tránh thoát ba đạo kiếm đao. Đây cũng là thú tâm nổ áo nghĩa bên trong viên tung. Diệp Thiên nhẹ nhõm tránh thoát kia ba đạo kiếm đao, để Triệu Long trong lòng kinh ngạc, hắn nhưng là theo sát ba đạo kiếm đao, Diệp Thiên đã vượt qua đỉnh đầu hắn, gần như thế cự ly, thân thể nghiêng về phía trước hắn, là rất khó chuyển biến thân hình. Đây hết thể đều tại điện quang hỏa thạch chi gian. Đi xuống cho ta. Chỉ nghe Diệp Thiên quát lạnh một tiếng, hắn toàn thân lực đạo cùng chân khí, tất cả đều hội tụ tại trên đùi phải, rắn rắn chắc chắc đá vào Triệu Long trên mặt. Chương 14, tháng. Ẩm. Khuôn mặt bị thương, Triệu Long bị một cước đạp lảo đảo. Cái này phía dưới quan chiến đệ tử hai mắt chừng đến căng tròn, trên đài một chiêu kia giao phong thời gian quá ngắn, đến mức bọn hắn đều chưa kịp phản ứng. Thậm chí đều không biết Triệu Long làm sao mơ mơ hồ hồ tiểu chịu một cước. Diệp Thiên, ngươi đáng chết. Trên chiến đài lập tức vang lên Triệu Long tiếng giống giận dữ. Chỉ là, hắn vừa mới ổn định thân hình, Diệp Thiên đã đối diện công tới. Giết. Triệu Long sắc mặt dữ tợn có chút dọa người, huy trưởng đánh ra một đạo quang sắc thủ ấn. Sơ hở trăm chỗ. Diệp Thiên cười lạnh, thú tâm nổ áo nghĩa hổ pháp thi triển, tránh thoát một trường kia, trong nháy mắt giết tới Triệu Long trước người. Bị ta cẩn thân. Nhất định là bi ai của ngươi. Băng lanh thanh âm lưu thoán trong không khí, Diệp Thiên đã toàn thân tiên huyết cấp tốc chảy xuôi, toàn thân cơ bắp xương cốt đè nén lực lượng trong nháy mắt bộc phát, một quyền đập vào Triệu Long trên ngực. Phúc. Triệu Long một ngụm máu tươi phun tới, Diệp Thiên một quyền, uy lực cũng không phải ngấm lại đơn giản như vậy. Ngươi vậy mà. Ta vậy mà cái gì? Diệp Thiên không cho Triệu Long thời gian phản ứng, lần nữa lấn người giết tới. Hắn tựa như một đầu hạ sơn mãnh thú, xuất thủ xáo lộ càng là quỷ dị cho đến. Khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung vượng, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, bắt, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí, đánh Triệu Long là liên tục bại lui, trên thân quyền ấn, trưởng ấn cùng dấu chân không ngừng. Cái này đây là cái gì đấu pháp? Trên đài một màn, xem dưới đài quan chiến đệ tử sửng sốt một chút, Diệp Thiên đấu pháp, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Hoa lệ huyền thuật đâu, hoa mỹ chiêu thức đâu? Tất cả cũng không có, dùng hoàn toàn là nguyên thủy nhất vật lộn chi thuật, có thể hết lần này tới lần khác liền là cơ bản nhất vật lộn chi thuật, để Triệu Long lặp đi lặp lại nhiều lần ăn thiệt thòi. A, giờ phút này, trên chiến đài đều là Triệu Long tiếng gầm gừ. Trước đây không lâu còn không ai bị nổi, dùng sư huynh chi cao tư thái tự xưng là hắn, giờ phút này vậy mà rơi vào như thế chật vật, chính diện đối quyết, hắn ngưng khí lục trọng thiên tu vi, vậy mà lại bị một cái ngưng khí nhất trọng đè lên đánh. Giống. Theo một tiếng lang gào thét, cắt ngang phía dưới ồn ào náo động, Triệu Long vận dụng bí thuật, nắm đấm của hắn đã bị một cái hư huyễn lang đầu bao vây, xuất thủ thời khắc, còn có lang tiếng gào thét. Thương lang quyền. Bốn phía quan chiến mắt người bên trong tràn đầy lửa nóng, tựa như được chứng kiến kia Triệu Long kia huyền thuật lợi hại, không nghĩ tới địa dương phong thủ tọa, liền cái này bí thuật cũng dạy cho Triệu Long. Chết đi. Triệu Long một mặt dữ tợn, nâng quyền đả tới. Buôn lôi trưởng. Chỉ nghe quát lạnh một tiếng. Diệp Thiên lần nữa huy trưởng ngạnh hám, bàn tay chi giàn có lôi điện xé rách, uy lực càng là cường mãnh lại bá đạo. Ẩm. quyền trường giao thoa ở giữa, truyền ra phanh tiếng vang. Phúc! Thổ huyết âm thanh đột nhiên mà lên, Triệu Long bị đánh lảo đảo lui lại. Sao làm sao có thể? Rút lui ở giữa, Triệu Long một mặt vô pháp tin nhìn xem Diệp Thiên, hắn rõ ràng cảm nhận được Diệp Thiên bàn tay chi gian ẩn chứa bá đạo lực lượng, tuyệt đối không kém hơn hắn. Thương Lang Quyền, đây chính là địa dương phong số lượng không nhiều bí thuật một trong, dùng công kích cường hãn lấy sừng, dùng cái này bí thuật, hắn không biết đánh bại nhiều ít ngoại môn đệ tử. Nhưng bây giờ, lại bị một cái ngưng khí nhất trọng thực tập đệ tử theo chính diện đánh vỡ, đây là hắn như thế nào cũng không tiếp thụ được. Hắn thật là ngưng khí nhất trọng sao? Giờ phút này, không chỉ là Triệu Long, tiêu liền dưới đài quan chiến đệ tử cũng đều xuất hiện một cái chớp mắt hoảng hốt. Tiểu tử này quá quái dị. Dưới đài kinh dị âm thanh liên tiếp, thần sắc đặc sắc tột đỉnh. Làm sao vẫn còn đang đánh phía ngoài đoàn người, từng nhóm một người lại đánh tới, không cần phải nói liền là trước đó rời sân người, giờ phút này nghe được còn chưa phân ra thắng bại, cũng đều giết trở về, khi thấy sinh mánh Diệp Thiên lúc, kia xem chính là sửng sốt một chút. Chỉ là, bọn hắn chỗ nào biết Diệp Thiên nội tình thâm hậu cỡ nào. Ngày xưa, tại chính Dương Tông, ngưng khí tam trọng hắn liền cùng yêu thú chém giết, ngưng khí tứ trọng liền cùng nhân nguyên cảnh làm qua đỡ, nhiều lần lịch luyện, năng lực thực chiến mạnh Triệu Long quá nhiều. Giờ phút này, Diệp Thiên có được đại dung lượng đan hải, chân khí số lượng không chút nào kém cỏi hơn Triệu Long, luyện thể sau thân thể mạnh mẽ so với Triệu Long chỉ có hơn chứ không kém, cùng kia chém giết gần người chi bá đạo thú tâm giận, sở dĩ cuộc quyết đấu này, từ vừa mới bắt đầu tiểu chú định Triệu Long hội, sẽ thảm bại. A. Toàn trường đều là Triệu Long tiếng giống giận dữ, nhưng mặc cho hắn như thế nào giận, nhưng như cũng bị Diệp Thiên gắt gao áp chế. Kết thúc. Theo Diệp Thiên giống to một tiếng, hắn một bước đạp xuống, tung người mà lên, kia hùng hãn bá đạo thiên khuyết bị hắn nâng quá mức đỉnh, toàn bộ một cái lực phách hoa sơn tư thế, chiêu thức gọn gàng mà linh hoạt, không có một tia hoa lệ có thể nói. Ông. Nặng nghề thiên khuyết, đâm đến không khí vù vù chấn động. Thấy thế, Triệu Long nói vậy mà biến sắc, cuống quýt giơ lên kim kiếm đón đỡ. Liên tục chân khí quán thâu trong đó. Loảng xoảng. Diệp Thiên một kiếm bổ vào kia trên linh kiếm. Ầm. Một khắc trước còn tại đứng thẳng Triệu Long, bị một kiếm này đập nửa quỳ trên mặt đất, hắn thậm chí còn có thể nghe được cánh tay mình xương gãy nứt thanh âm. Phúc. Lập tức, một ngụm máu tươi theo Triệu Long trong miệng phun tới. Tĩnh, lạ thường tĩnh. Trước đây không lâu còn ồn ào sôi sục dưới đài, mà lúc này, chỉ còn lại tiếng hít thở, trên đài một màn, xem bọn hắn biểu lộ thành hóa. Ngưng khí ngũ trọng thiên Triệu Long, lại bị một cái ngưng khí nhất trọng thực tập đệ tử một kiếm đánh cho quỳ trên mặt đất. Người thua. Cái này. Đây không có khả năng. Triệu Long gào thét một tiếng, hai chân run rẩy muốn đứng dậy, lại bị Diệp Thiên cầm kiếm gắt gao áp chế. Mệnh của ngươi, có thể kết. Đáp lại Triệu Long, chính là Diệp Thiên băng lãnh thanh âm. Giờ phút này, dưới đài tất cả mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh. Tiên đặt cược, chính là riêng phần mình tính mệnh. Cái này. Cái này Diệp Thiên sẽ không thật muốn giết Triệu Long đi, không thể đi. Triệu Long thế nhưng là địa dương phong thủ tọa đệ tử, cái này nếu là một kiếm vỗ xuống, hắn cũng không sống nổi. Bất quá ta xem Diệp Thiên tư thế, nhưng là muốn hạ sát thủ A. Ta là địa dương phong đệ tử, ngươi dám giết ta Triệu Long dường như còn chưa ý thức được thời khắc này tình thế, ngửa đầu giữ tợn gầm thét. Cái gì tiền đặt cược, cái gì cực mệnh, trong mắt hắn, đều là chê cười, hắn mặc dù thua, nhưng không chứng minh liền phải đem mệnh giao ra. Bởi vì hắn có cường hữu lực hậu trường, đây chính là chơi xấu vô liếng. Ngươi dám giết Triệu sư mình, sư tôn sẽ không tha. Thêm vào ngươi. Phía dưới, chính dương bên trong những cái này đến đây trợ trận đệ tử nhao nhao đại hống đại khiếu, nhưng khiếp sợ Diệp Thiên thực lực, không ai dám đi lên. Đồ ước trước đây, hắn phải chết. Diệp Thiên lạnh lùng một tiếng. Vị sư đệ này, luận bàn mà thôi, đến tha người chỗ lại lượn quanh người. Thanh âm đạm mạc vang lên, trong đám người có một nữ đệ tử liếc qua Diệp Thiên. Cô gái này nữ đệ tử coi là thật xinh tuyệt mỹ, đôi mắt đẹp linh triệt, thanh ti như sóng nước chảy xuôi, màu trắng tay háo phiêu diêu, thật như một đóa nở rộ liên hoa, xem ở đây nam đệ tử đều mắt buốc lửa nóng chi quang. Nhân dương phong Tô Tâm Nguyệt. Nàng vậy mà tới, trước đó vậy mà không thấy được. Diệp Thiên nghiêng đầu, nhìn chăm chú kia Tô Tâm Nguyệt, vị sư tỷ này, nếu là mới thua là ta Diệp Thiên, ngươi là có hay không cũng sẽ nói như vậy. Ngươi sát tâm quá nặng, khó thành chính quả. Kia Tô Tâm Nguyệt thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, mặc dù đứng ở đám người, nhưng lại có cao cao tại thượng tư thái, trong câu chữ đã tuyên án Diệp Thiên tương lai đường. Ý của sư tỷ là để cho ta buông tha hắn. Diệp Thiên khỏe miệng thấm lấy cười lạnh, đè nén lớn giận, cuối cùng không có bạo phát đi ra. Loại này giận, không chỉ có là đối Triệu Long giết hại Trường Phong Niên bọn hắn, còn có là đối Tô Tâm Nguyệt, bởi vì khí chất của nàng cùng cơ ngưng xương thật sự là rất giống quá giống, đều là cao cao tại thượng tư thái, đều là loại kia nhìn như thương hại hư tình giả ý. Ta là muốn cho ngươi trở lại chính đồ, chớ có bị. Ngươi có thân nhân sao? Diệp Thiên trực tiếp cắt ngang Tô Tâm Nguyệt lời nói, một đôi sung huyết đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm nàng, giống như là đang chất vấn. Lời nói bị đánh gãy, Tô Tâm Nguyệt xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, càng thêm không biết Diệp Thiên tại sao lại hỏi cái này dạng vấn đề. Nếu là ta đưa ngươi thân nhân treo lên đánh một ngày một đêm, ngươi có thể hay không giết ta? Diệp Thiên giống như là chất vấn, cười lạnh nhìn xem Tô Tâm Nguyệt, nếu là ngươi cũng đã biết, liền thiếu đi cho lão tử bày ra bộ này thương hại chúng sinh giả tư thái. Ngươi trước mặt mọi người bị người dạng này quát lớn, Tô Tâm Nguyệt trên gương mặt trong nháy mắt bịt kín một tầng sương lạnh. Giờ phút này, đạm mạc như nàng, bộ ngực cũng không khỏi kịch liệt chập trùng, nàng chính là Nhân Dương Phong thủ tọa đệ tử, Hằng Nhạc Tông một đóa hoa tươi, chưa từng nhận qua nói như vậy giáo, mà lại đối phương vẫn là một cái ngưng khí nhất trọng thực tập đệ tử. Trên đài, Diệp Thiên đã thu hồi mục quang, giơ lên quanh quẩn chân khí bàn tay. Một trường này nếu là vô xuống, Triệu Long hẳn phải chết. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí thế cường đại gào thét mà đến, trong nháy mắt xuất hiện tại trên chiến đài, hóa thành một cái tay cầm phất trần bóng người. Người này, nhìn kỹ, cũng không chính là Địa Dương Phong thủ tọa Cát Hồng sao. Chương 15, công nhiên khiêu khích. Sư tôn. Thấy người tới là Cát Hồng, dưới đài kia 10 cái Địa Dương Phong đệ tử đột nhiên mừng rỡ, nhao nhao phủ phục trên mặt đất. Gặp qua Cát sư thúc. Gặp qua Cát sư bá. Ở đây đệ tử, cũng nhao nhao chắp tay hành lễ, đồng thời trong lòng cũng đang vì Diệp Thiên mặc niệm, Cát Hồng thế nhưng là nổi danh có thù tất báo, nếu là bị hắn ghi hận bên trên, kia hạ chàng thế nhưng là thê thảm vô cùng. Sư tôn, cứu ta a! Diệp Thiên hắn điên rồi, muốn giết ta. Bị Diệp Thiên thiên khuyết áp chế Triệu Long, khỏe miệng đầu tiên là hiện lên một tia nụ cười dữ tợn, sau đó cuống quýt hướng Cát Hồng cầu cứu. Đúng vậy a sư tôn, cái này Diệp Thiên sát tâm quá nặng, ứng đưa chấp pháp điện nghiêm trị. Những cái kia Địa Dương Phong đệ tử lại bắt đầu ồn ào. Bằng chứng ấy tuổi tiểu có này ác nghiệm, về sau thì còn đến đâu? Ngươi muốn vì Triệu sư huynh làm chủ a? Ồn ào. Cát Hồng lạnh quát một tiếng, sắc mặt chính là vô cùng âm trầm, hắn tự mình điều giáo đệ tử, vậy mà lại bị một cái ngưng khí nhất trọng thực tập đệ tử đánh bại, hắn cái này làm thủ tọa, có thể nói là mặt mũi mất hết. Bất quá nghĩ đến Diệp Thiên, trong mắt của hắn vẫn là có nhiều kinh ngạc, có thể đánh bại Triệu Long. Nói rõ Diệp Thiên cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghe tới đệ tử bẩm báo, dù hắn định lực, cũng không khỏi đến kinh ngạc, ngày đó hắn xem đều chẳng muốn nhìn một chút Diệp Thiên, lại có thực lực như thế, nói cho cùng hắn vẫn còn có chút hối hận, nếu là hôm đó liền đem Diệp Thiên thu, cũng sẽ không có hôm nay trận này gấp mặt mũi nháo kịch. Diệp Thiên, vung xuống kiếm của ngươi đi. Cát Hồng ruốt ruốt sợi râu, thanh âm tràn đầy vô tận uy nghiêm, giống như là tuyên án cùng mệnh lệnh, ta đã thấy được thực lực của ngươi, ngươi có thể làm ta Cát Hồng đệ tử. Sư tôn, cái này, đây là tình huống như thế nào? Phía dưới, tràn đầy ngạc nhiên thanh âm, Cát sư thúc muốn thu Diệp Thiên làm đệ tử, ta lại là lần đầu tiên gặp Cát sư thúc như thế chủ động. Nói nhảm, Diệp Thiên không tiếc làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không chính là vì gây nên Cát sư thúc chú ý sao? Mục đích đúng là vì vào Địa Dương Phong, bây giờ mục đích của hắn đã đến. Đối với Cát Hồng lời nói, Diệp Thiên khỏe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, như cũ không có thả ra trong tay kiếm, cười nói, thủ tọa. Cảm ơn ngươi coi trọng, nhưng ta không có ý định làm Địa Dương Phong đệ tử. Hòa xoa. Phía dưới trong nháy mắt sôi trào. Cát Hồng là người thế nào? Đây chính là Hằng Nhạc Tông ngoại môn tam đại chủ phong một trong thủ tọa, vô số đệ tử chèn phá đầu đều nghĩ nhận làm sư tôn người, hắn mời vậy mà lại bị một cái ngưng khí nhất trọng thực tập đệ tử cự tuyệt. Cát Hồng mời ngoại môn đệ tử là lần đầu tiên lần thứ nhất, nhưng chính là cái này lần đầu tiên lần thứ nhất, lại là bị cự tuyệt. Ngươi nói cái gì? Nhìn xem Diệp Thiên. Cát Hồng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, sắc mặt lần nữa âm trầm một phần, khí thế cường đại, ầm vang hiện ra. Đây là cái gì? Đây là trần trụi mà làm mất mặt. Hôm nay hắn đã mất hết mặt mũi, nhưng vì lung lạc nhân tài, vẫn là nguyện ý thoáng hạ thấp tư thái mời Diệp Thiên, nhưng cũng một lần mất hết mặt mũi, đối với hắn mà nói, hắn đã là Hằng Nhạc Tông lớn nhất chê cười. Ta nói, ta không có ý định làm Chính Dương Phong đệ tử. Khoe miệng có tiên huyết tràn ra, nhưng Diệp Thiên vẫn là không kiêu ngạo không tự ti. Ngựa tốt bất cật hồi đầu thảo, đây chính là hắn bản tính. Ngày đó bị vô tình không để ý, bây giờ lại lấy mệnh lệnh, làm, tư thái mời, thật sự cho rằng ta Diệp Thiên là không có nguyên tắc cỏ đầu tường sao. Tốt, rất tốt. Tiếng quát chấn thiên, Cát Hồng cười to, nhưng tiếng cười cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy, tất cả mọi người theo tiếng cười của hắn bên trong cảm nhận được lửa giận. Song song, Diệp Thiên ngày sau cần phải tao đường, Cát sư thúc có thù tất báo, Diệp Thiên sau này nhất định bước đi liên tục khó khăn. Hắn là cho mặt không biết xấu hổ, hắn cho là hắn là ai? Thả ngươi. chỉ nghe quát to một tiếng, Cát Hồng nội trường Diệp Thiên, khí thế cường đại, lần nữa đem Diệp Thiên chấn động đến thổ huyết. Thật có lỗi, người ta không thể thả, đổ ước trước đây, hắn hôm nay phải chết. Diệp Thiên lắc lư mấy lần, nhưng vẫn là ổn định thân hình, mà lại một cái dao găm đã nằm ngang ở Triệu Long chỗ cổ. T. Đột nhiên, phía dưới từng đợt hít khí lạnh thanh âm vang lên. Đây là náo loại nào, đây là muốn khiêu chiến Cát Hồng danh giới cuối cùng sao? Lá gan này cũng không là bình thường lớn. Đầu tiên là đánh bại Triệu Long, gây hắn Cát Hồng mặt mũi, sau là cự tuyệt mời, để Cát Hồng mất hết thể diện, hiện tại liền người đều không thả, đây là muốn ngay trước chúng đệ tử mặt trần trụi trắng trợn đánh Cát Hồng mặt sao? Nghiên xúc, muốn chết. Cát Hồng gầm thét, đại bào bị gió lốc phát động, bàn tay lúc này giơ lên, liền muốn một trưởng gỗ xuống. Nhưng Diệp Thiên đã sớm chuẩn bị, đã mang theo Triệu Long lui lại ra ngoài vài chục trượng. Thủ tọa, ta là người, không phải xuất sinh. Dừng ngươi, Diệp Thiên nhìn thẳng Cát Hồng, lời nói âm vang hữu lực. Mà lại tay hắn nắm kia dao găm đã phá vỡ Triệu Long cái cổ, ý tứ này rất rõ ràng, ngươi nha lộn xộn nữa, lao tử tiểu giết hắn. Một màn này, xem phía dưới các đệ tử tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi, tốt ngươi cái Diệp Thiên, ngươi lá gan này cũng không là bình thường lớn, dám dạng này công nhiên khiêu khích một phong thủ tọa. Ngươi uy hiếp ta? Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên, Cát Hồng thanh âm băng lãnh thấu xương. Thủ tọa nói quá lời. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, ta nói qua, đổ ước trước đây, hắn phải chết, để cho ta không giết hắn, có thể, ngài muốn dẫn đi hắn, cũng được, vậy phải xem ngài có thể xuất ra nhiều ít thành ý, ta đã lui nhường một bước, như thủ tọa ngài vẫn là khăng khăng muốn giết ta chỉ có thể cùng ngươi đệ tử đồng quy vu tận. Nói, Diệp Thiên lại tại Triệu Long trên cổ vạch ra một cái lỗ hổng. Hắn đã không thèm đếm xỉa, từ xưa cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn cũng không phải là thật muốn giết Triệu Long không thể, hắn cũng không muốn chết, nhưng đã cùng Địa Dương Phong kết thù kết toán, tiêu dứt khoát làm một món lớn, người có thể không giết, nhưng cũng không thể bạch phóng. Nhưng nếu Cát Hồng thật muốn xuất thủ giết hắn, hắn Diệp Thiên cũng là ôm hẳn phải chết tâm, trước khi đi cũng muốn mang hộ bên trên Triệu Long. Nói cho cùng, hắn đang đánh cược, thắng có thể kiếm được một bút tài phú, thua liền hội chết không táng thân chi địa. Giờ phút này, hiện trường tĩnh đáng sợ, có thể nghe được chỉ là từng khỏa trái tim bịch bịch khiêu động thanh âm. Sư tôn, cứu. Cứu ta a. Triệu Long tiếng gầm gừ phá vỡ yên lặng, hắn là thật sợ, hắn chân chân chính chính cảm nhận được Diệp Thiên sắc cơ, như Cát Hồng thật muốn xuất thủ, hắn có lẽ thật muốn cho Diệp Thiên trốn cùng. Thủ tọa, ngươi cho rằng đâu? Diệp Thiên cười nhìn Cát Hồng, chúng ta phong vân đổ ước trước đây, ngài sẽ không thật muốn làm thật như vậy nhiều người mặt nhi giết ta đi. Ngài là một phong thủ tọa, cũng đừng bởi vì giết ta cái này không đáng chú ý thực tập đệ tử, mà mất đi ngươi tốt đẹp tương lai, huống hồ, Triệu Long thế nhưng là ngài vất vả bồi dưỡng, nếu để cho ta trốn cùng, quả thực tính không ra. Diệp Thiên, ngươi có biết ngươi hôm nay cử động, ý vị như thế nào sao? Các hồng thanh âm băng lánh chi cực, sắc mặt đã âm tàn dọa người. Ta đương nhiên biết, có thể ta không quan tâm. Vậy ta tiểu sớm tiễn ngươi lên đường. Các hồng thần sắc đông nhiên băng lánh xuống tới, nhanh chân vượt đến, chân chân chính chính động sắc cơ. Diệp Thiên ánh mắt run lên, ám đạo chính mình lần này có lẽ là thua cuộc. Nhưng vào lúc này, một đạo mở mị thanh âm từ chỗ sâu một ngôi đại điện truyền ra, Cát Hồng, tàn sát môn phái đệ tử, là thuộc tội lớn, ngươi là muốn khiêu chiến ta Hằng Nhạc Tông môn quy sao? Thật đúng là đừng nói, đạo này lời nói, hoàn toàn chính xác để Cát Hồng dừng bước, bởi vì kia là ngoại môn chấp pháp điện thủ tọa đạo giới thanh âm. Bình tĩnh mặt mò, Cát Hồng nhìn về phía một phương, âm thanh lạnh lùng nói, đạo giới, là hắn trước tàn sát đồ nhi ta. Ngươi muốn để mắt của ta trận trận nhìn xem đồ nhi bị giết sao? Vẫn là nói, ngươi có ý định bao che Diệp Thiên. Bao che phương xa truyền đến mờ mịt tiếng cười, bọn hắn phong vân đài đổ chiến, vừa có cược mệnh tiền đặt cược, đây là bọn hắn trước đó đều đồng ý, sao là Diệp Thiên tàn sát ngươi đồ nói chuyện, làm sao đến ta bao che nói chuyện, huống chi Diệp Thiên đã lui nhường một bước, ngươi xuất ra thành ý của ngươi, liền có thể cứu ngươi đồ nhi, cần gì phải ra tay giết người, thua thì thua, muốn thua tiểu thua đích lên. Nói tới chỗ này, âm thanh kia dừng lại một chút. Thanh âm cũng lạnh một phần, thua không nổi liền muốn giết người, ngươi làm ta là mù lòa sao? Ngươi! Cát Hồng nhất thời nghẹn lời, hết lửa giận kém chút cho hắn biệt xuất nội thương ra. Hoàn toàn chính xác, đây là tình hình thực tế. Đồ ước trước đây, hắn là không có quyền hỏi tới. Chỉ trách bảo bối của hắn đồ nhi cực quá đại, cũng trách chỉ đổ thừa hắn đối với mình điều giáo đồ nhi quá mức tự tin. Mà lại, bị xa như vậy mới thanh âm một phen nghiêm lệnh cùng thuyết giáo, Cát Hồng cũng khôi phục một tia tỉnh táo, hắn chắc chắn. Lúc này như xuất thủ, không ra một canh giờ, hắn cũng sẽ đi theo Diệp Thiên lên đường. Huống hồ, hắn bồi dưỡng kia Triệu Long, cũng hao tốn quá nhiều tâm tư, như cứ như vậy cho Diệp Thiên chôn cùng, hoàn toàn chính xác được không bù mất. Trải qua nghĩ đến, Cát Hồng vẫn là cưỡng ép đè xuống lửa giận, che giấu khuôn mặt dữ tợn, trong tay háo móc ra một cái túi đựng đồ, lăng không ném Diệp Thiên. Mắt thấy túi chữ vật chạy tới, Diệp Thiên cũng không phải là đưa tay đón, mà là giơ kiếm đón đỡ, bởi vì hắn theo kia trên túi chữ vật cảm nhận được một cỗ kinh khủng ám kình, nếu là tùy tiện đi đón, tất nhiên bị trọng thương. Âm hiểm xảo trá. Diệp Thiên thầm mắng một tiếng. Bàng. Kia túi chữ vật đâm vào kia thiên khuyết phía trên, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Mặc dù như thế, nhưng Diệp Thiên vẫn là bị chấn động đến thổ huyết lui lại. Ngươi sẽ vì hôm nay cử động, trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cát Hồng như một trận gió mà đến, lại như một trận gió mà đi, bị mang đi còn có Triệu Long, chỉ có kia băng lanh thanh âm tại bầu trời kéo dài không tiêu tan. Chương 16, hai đỉnh núi mời. Ta chờ. Nghe Cát Hồng lúc gần đi băng lanh đe dọa, Diệp Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Một trận phong vân quyết đấu kết thúc, vốn cho rằng không lo lắng, lại là đánh phấn khích tuyệt luân, thực tập đệ tử nghịch tập, chẳng những đánh bại Địa Dương Phong thủ tọa đệ tử, còn công nhiên khiêu khích Cát Hồng, có thể dùng toàn bộ Địa Dương Phong đều mất hết thể diện. Trận chiến này, chú định Diệp Thiên tại Hằng Nhạc Tông bộc lộ tài năng, cũng chú định hắn sẽ trở thành trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Các ngươi là không thấy được a? Triệu Long kém chút bị Diệp Thiên một kiếm đập chết. Địa Dương Phong thủ tọa khí muốn làm chàng giết người, ngươi là không thấy được cái kia tấm mặt mo nhé. Cái này không khoa học a. Thiên Dương Phong bên trên, Trung lão đạo giống như một đống nằm trên ghế ngồi, nghe được đệ tử hồi báo, không khỏi ngồi dậy, to mọng gương mặt bên trên còn có vẻ kinh ngạc. Triệu Long thua Nhân Dương Phong bên trên, ngay tại thiền ngồi Thanh Dương chân nhân nghe được Tô Tâm Nguyệt bẩm báo về sau, cũng không khỏi đến kinh ngạc mở hai mắt ra, kết cục ngoài dự liệu của hắn. So với Thiên Dương Phong cùng Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong Cát Hồng tiếng hét phẫn nộ đã truyền khắp toàn bộ sân phong. Phế vật, đều là phế vật. Bình tĩnh mặt mo, Cát Hồng nhịn không được lớn tiếng mắng, ta Địa Dương Phong mặt, đều bị các ngươi mất hết. Phía dưới, Địa Dương Phong đệ tử phủ phục một mảnh, nhìn thấy Cát Hồng đại phát lôi đình, không dám thở mạnh một tiếng. Mà giờ khắc này, gây nên trận này tiểu phong ba Diệp Thiên, giờ phút này đang núp ở phía sau núi trong rừng kiểm kê chiến lợi phẩm của mình đâu. Gọi là chiến lợi phẩm, tự nhiên là Cát Hồng cho hắn túi chữ vật. Trong túi chữ vật, chất đống từng khối sáng lấp lánh thạch đầu, bên kia là linh thạch, chính là tu sĩ thông dụng tiền tệ, bên trong phong ấn dư thừa linh khí, có thể dùng để mua đồ, cũng có thể dùng tới tu luyện. 500 linh thạch. Tế sổ trong túi chữ vật linh thạch số lượng, Diệp Thiên vẫn là hơi hơi kinh ngạc, ám đạo Cát Hồng đại thủ bút. Muốn biết, tại cái này Hằng Nhạc Tông ngoại môn, mỗi cái đệ tử mỗi một tháng cũng chỉ có thể dẫn tới 20 khối linh thạch, cái này 500 linh thạch tại Diệp Thiên mà nói, cũng coi là một bút không nhỏ tài phú. Giang giác. Nhẹ nhàng bóp nát một khối linh thạch, Diệp Thiên tham lam mút thỏa thích lấy tràn đầy ra tinh thuần linh khí, bổ sung đại chiến mang tới tiêu hao. Liên tiếp hấp thu mười mấy khối linh thạch tinh thuần linh khí, Diệp Thiên mới thu túi chữ vật, nhưng là một mặt vẻ do dự, phong vân đài bên trên, hắn đã triệt để chọc giận tới Cát Hồng. Hắn mặc dù đến Hằng Nhạc Tông không lâu, nhưng đối Cát Hồng làm người vẫn là nghe thấy không ít, tên kia thế nhưng là một cái có thủ tất báo chủ. Xem ra sau này thời gian, cũng không tốt như vậy qua. Nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, Diệp Thiên có chút đau đầu. Mặt trời lặn tây sơn, Diệp Thiên mới lặng lẽ từ sau sân ra, về tới Tiểu Linh Viên. Trương Phong Niên cùng Hổ Hoa thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, chỉ là cái kia gọi Tiểu Ưng Linh Thú, tình huống không thế nào lạc quan. Rất nhanh, nồi sắt lớn dựng lên, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Diệp Thiên đem săn giết huyết lang đằng đằng nấu một nồi lớn, mùi thơm mê người tràn ngập tại toàn bộ Tiểu Linh Viên. Ta đã rất lâu chưa thấy qua nhiều như vậy thịt. Hồ Hoa không chỉ một lần bôi nước bọt, nói xong không quên nhìn thoáng qua bên cạnh trông mong nhìn xem nồi sắt Tiểu Ưng, cười hắc hắc nói, Tiểu Ưng, hôm nay ngươi có thể ăn bữa cơm no. Tiểu Gia Hỏa, ngươi hôm nay. Một bên, Trương Phong Niên nhìn về phía Diệp Thiên, lại là muốn nói lại thôi. Ta hôm nay rảnh rỗi con A. Bật cười lớn. Diệp Thiên không ngừng đi nổi sắt bên trong đưa lên gia vị, lại là đối hôm nay phong vân đài sự tình không nói tới một chữ. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Trương Phong Niên ôn hòa cười một tiếng, nhưng trong mắt lại là mang theo thật sâu lo lắng. Diệp Thiên đại chiến Triệu Long sự tình huyên náo xôn xao, hắn dường như cũng ít nhiều nghe nói một chút, có chút ngoài ý muốn, nhưng là trong lòng dòng nước gấm không ngừng, không hề nghĩ tới chính mình cứu một cái người không liên quan, vậy mà ca nguyện vì hắn ra mặt. Không tiếc công nhiên khiêu chiến Cát Hồng uy nghiêm. Nghĩ tới đây, Trương Phong Niên trong lòng còn có một loại bi ý. Hắn từng là Hằng Nhạc Tông trưởng lão, nhưng từ khi bị giáng chức sau khi xuống núi, tình trạng là bực nào thê thảm. Năm đó sư huynh đệ xem thường hắn, tiểu liền hậu bối đệ tử cũng thường thường tìm đến phiền phức. So với sư huynh của hắn đệ cùng những cái kia khi sư diệt tổ hậu bối đệ tử, trước mắt hắn Diệp Thiên, thật sự là cùng bọn hắn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tới đi, bắt đầu ăn. Một bên Diệp Thiên hiển nhiên không có chú ý tới Trương Phong Niên biểu tình biến hóa, đã vứt ra hầm tốt thịt sói. Đã sớm đã đợi không kịp, hắc hắc. Tiểu ưng, khối này là ngươi, ăn nhiều một chút nhi bồi bổ. Một trận tiệc tối, ăn mồ hôi đầm địa, huyết lang chính là yêu thú, khắp người đều là bảo vật, dùng để nấu canh, chính là tẩm bổ công thể đại bổ, đặc biệt là đối Trương Phong Niên cùng hổ hoa loại này, dùng ăn về sau, toàn thân chỉ cảm thấy nóng hôi hổi. Ban đêm tiểu linh viên cũng không bình tĩnh, bữa tối đến một nửa, liền nên đón một vị tịnh lệ khách nhân. Người đến là một cái bạch y phiêu diêu nữ đệ tử, tắm rửa ánh trăng, rào khiết vô hạ, trên gương mặt luôn luôn mang theo tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, cẩn thận một nhìn, cũng không chính là ban ngày tại Phong Vân Đài xuống quan chiến Tô Tâm Nguyệt sao. Ơ, Tô Sư Tỷ, là cái gì Phong Nhi đem người thổi tới? Diệp Thiên không có đi xem Tô Tâm Nguyệt, một bên mỏ lên một khối thịt sói, lời nói càng là không mặn không nhạt. Đối với Diệp Thiên loại này không mặn không nhạt trả lời, Tô Tâm Nguyệt thần sắc chỉ một phần, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, không có ngay tại chỗ phát tác. Sư Tôn mời ngươi nhập ta Nhân Dương Phong môn hạ. Tô Tâm Nguyệt lời nói thanh lãnh, nói xong không quên đem một phong tín hàm đánh từ xa đi qua, nếu là đồng ý, trời sáng liền có thể đến ta Nhân Dương Phong. Tô Tâm Nguyệt mặc dù nói bình thản thanh lãnh, nhưng trong lòng lại là kìm nén một cỗ khí, nàng là ai, nàng thế nhưng là Hằng Nhạc Tông ngoại môn một đóa hoa tươi, Nhân Dương Phong thủ tọa quan môn đệ tử. Lại là hôm nay tại Phong Vân Đài bị Diệp Thiên một phen thuyết giáo, hết lần này tới lần khác sau khi trở về Thanh Dương chân nhân lại làm cho nàng đến truyền lời. Nhân Dương Phong mời, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Nói đã đưa đến, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tô Tâm Nguyệt không muốn chờ lâu, lưu lại thư tín liền quay người rời đi. Tại sắp đi ra tiểu linh viên thời điểm, nàng lại dừng bước, liếc qua còn tại lang thôn hổ yết Diệp Thiên, đừng tưởng rằng đánh bại Triệu Long tiểu thiên hạ vô địch, ngươi cần biết, Hằng Nhạc Tông có thể diệt ngươi đệ tử. Có khối người, sát tâm quá nặng, ngươi cuối cùng khó thành chính quả. Sau khi nói qua, Tô Tâm Nguyệt như một trận gió mát biến mất tại cửa ra vào. Nàng rời đi, cũng không để Diệp Thiên có một tơ một hào cải biến, vẫn như cũ lang thôn hổ yết gặm thịt sói. Tiểu gia hỏa, Nhân Dương Phong chính là ngoại môn tam đại chủ phong một trong, vẫn là đi đi. Không cần thiết lầm tương lai, nhịn một chút đã vượt qua. Trương Phong Niên lời nói ôn hòa, chính là thật lòng là Diệp Thiên suy nghĩ. Tiền bối, ta minh bạch. Diệp Thiên cười ha ha, nói xong không quên sờ lên miệng đầy mỡ đông. Rất nhanh, tiểu linh viên môn lần nữa mở ra, lần này đi tới chính là một cái phong độ cử chỉ nhanh nhẹn đệ tử áo trắng, tu vi đã đạt đến ngưng khí đệ lục trọng, mặc dù chỉ có nhất trọng chi kém, nhưng hắn lại so Triệu Long mạnh quá nhiều. Người này, chính là Thiên Dương Phong thủ tọa quan môn đệ tử, Vệ Dương. Liền là ngươi đánh bại Triệu Long. Vệ Dương nhẹ lay động chiếc phiến đi vào, liếc qua Trương Phong Niên, ký ngược nhìn về phía Diệp Thiên. Thật sao? Diệp Thiên vốn đang coi là cái này Vệ Dương thật sự là người như bề ngoài như vậy nho nhã lễ độ, nhưng lời kia vừa thốt ra, liền để hắn đối Vệ Dương ấn tượng giảm bớt đi nhiều, hắn nhìn như phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, nhưng thực chất bên trong nhưng cũng là kia chủng đạo mạo ngạn nhân chủ. Không biết sư huynh đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì. Diệp Thiên lời nói vẫn như cũ không mặn không nhạt, đối với loại người này, hắn cho tới bây giờ đều là không thèm để ý. Cũng không có việc lớn gì, liền là giúp sư tôn truyền một lời. Sư tôn lão nhân ra ông ta nói, ngươi có thể làm Thiên Dương Phong đệ tử. Vệ Dương khỏe miệng thấm lấy ý cười, nhẹ lay động lấy chiếc phiến, nhưng cái cầm lại là nhấc đến thật cao, một bộ tự xưng là hơn người một bậc tư thái. Ách! Diệp Thiên chỉ là tùy ý trở về một tiếng, liền có vùi đầu đi trong miệng nhét thịt sói. Diệp Thiên tư thế này, Vệ Dương không giận không buồn, chỉ là nghiền ngẫm cười một tiếng, liền quay người đi hướng cửa ra vào. Chỉ là, tại lúc trước khi ra cửa, hắn cũng như Tô Tâm Nguyệt như vậy. Nghiêng đầu lườm Diệp Thiên một chút, ngươi đã không biết trời cao đất rộng chọc địa Dương Phong, khắc, đừng, không biết điều, ngươi cần biết, tại ta Thiên Dương Phong trong mắt, ngươi chẳng phải là cái gì. Nói, Vệ Dương nhẹ lay động lấy chiếc phiến, cất bước đi ra môn. Vệ Dương sau khi đi, Diệp Thiên lúc này mới chân chính để chén xuống đũa. Tiểu gia hỏa, ngươi, Trương Phong Niên còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là bị Diệp Thiên lời nói cắt ngang. Tiền bối, ta biết ngươi muốn nói gì. Diệp Thiên bôi bên miệng mỡ đông. Cười nói, ta làm sao không muốn tìm một cái chỗ dựa, nhưng ngài cũng nhìn thấy, bọn hắn theo thực chất bên trong tiểu xem thường ta, ta như lại liếm láp mặt đi làm đệ tử của bọn hắn, đây không phải là tự làm mất mặt sao. Ai? Trương Phong Niên lặng lẽ, lại là thở dài một tiếng. Trong môn phái sự tình, ta xem rất ấu. Diệp Thiên mỉm cười, tiếp tục nói, đây chính là một cường giả vi tôn thế giới, tràn đầy hiểm ác, ta tuy là một cái thực tập đệ tử, nhưng ta tình nguyện không vào tam đại chủ phong. Hết sức liên tốt. Chớ có khổ chính mình. Tiền bối dạy bảo, vãn bối khắc trong tâm khảm. Chương 17, Vạn Bảo Các. Đêm khuya, Diệp Thiên lại vụng trộm chạy ra khỏi tiểu linh viên. Tìm một mảnh um tùm tùng lâm, Diệp Thiên liền khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá lớn. Rắc, rắc, rất nhanh, xương cốt va chạm thanh âm vang lên. Ba canh giờ man hoang luyện thể, để hắn toàn thân thoát lực, mồ hôi nóng đầm địa, nhưng cũng dần dần thích ứng loại này sẽ thân kịch liệt đau nhức. Luyện thể có được chỗ tốt cũng là rất rõ ràng, Diệp Thiên thật sâu cảm nhận được, mỗi lần vận chuyển một chu thiên phần thiên bí pháp, nhục thân liền hội trở nên tinh túy một chút, trong cơ thể cất giấu lực lượng, để hắn hưng phấn. Tinh lực tiêu hao hầu như không còn, Diệp Thiên tắm rửa tại tinh huy dưới ánh trăng, thôn tính như hút lấy trong núi tinh thuần linh khí. Sau một canh giờ, lúc này mới nhảy xuống cự thạch. Sau đó tu luyện, chính là thú tâm nộ chém giết gần người, phối hợp thân thể mạnh mẽ, công kích lực lượng cũng theo đó trở nên cường hoành bá đạo. Đợi cho Diệp Thiên thu khí tức, Đông Phương đã hiện ra một vòng dạng mây đỏ. Sáng sớm linh khí là nồng đậm, nhật cùng nguyệt giao thế tinh hoa, giờ phút này là tinh thuần nhất, đợi cho Diệp Thiên đi đến Hàng Nhạc Tông Linh Sơn. Hàng Nhạc Tông đệ tử đã có rất nhiều đi ra động phủ của mình. Diệp Thiên làm xếp bằng ở trên tảng đá nhập vào xuất ra linh khí đệ tử nhìn thấy Diệp Thiên về sau, liền nhao nhao quăng tới dị dạng mục quang. Giờ phút này, quá nhiều người đều không còn dám khinh thường cái này vừa tới không lâu thực tập đệ tử, trận đánh hôm qua, đánh ra uy danh của hắn, công nhiên khiêu khích địa dương phong thủ tọa, hiển lộ rõ ràng hắn không phục tùng cường ngạnh thủ đoạn bản tính. Tiểu tử này là nhất chiến thành danh, bất quá sau này thời gian cũng không tốt như vậy qua. Tự mình, có nhiều đệ tử âm thầm nghị luận, đối Diệp Thiên chỉ trỏ. Cát Hồng là ai, có thể đơn giản thêm vào hắn. Ta nghe nói, Cát Hồng để tọa hạ một cái chân truyền đệ tử sớm xuất quan, tuyên bố muốn đánh tàn Diệp Thiên. Có đúng không vậy cái này dưới có trò hay nhìn. Nương theo lấy bốn phía xì xào bàn tán nghị luận, Diệp Thiên đeo kiếm nhẹ nhàng đi qua, nhưng nghe lực kinh người hắn, như thế nào bắt được không đến một chút tin tức hữu dụng. Chân truyền đệ tử. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Diệp Thiên biết tiếp xuống mấy ngày rất khó bình tĩnh. Mặc dù đến Hàng Nhạc Tông không lâu, nhưng đối Cát Hồng làm người vẫn là nghe được rất nhiều, có thủ tất báo, dùng bất cứ thủ đoạn nào hai điểm này, có thể rất tốt thuyết minh Cát Hồng bản tính, đằng sau nhất định là mưa to gió lớn trả thù. Xem ra phải nắm chặt tăng thực lực lên. Thi thao một tiếng, Diệp Thiên bước nhanh hơn. Chuyển mấy cái ngoặt lớn, Diệp Thiên tại một tòa các lâu trước ngừng chân. Các lâu khổng lồ trừng vạn trượng phương viên, khí thế to lớn, hùng cứ nơi này chính là một cái biểu tượng. Trên cửa mang theo một cái bảng hiệu, Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các, nói trắng ra là liền là Hàng Nhạc Tông một cái điếm phô, nơi này bán ra nhiều loại đồ vật, linh thảo, linh dịch, linh quả, linh ngọc, huyền thuật công pháp, linh khí, những này cái gì cần có đều có, đều là đối tu sĩ vật hữu dụng. Trừ đó ra, nơi này còn có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, nghe nói đều là bảo bối, là thật là giả tiểu không biết được. Hàng Nhạc Tông đệ tử có thể cầm linh thạch ở chỗ này mua đồ. Tự nhiên cũng có thể cất chính mình Đông Tây Lai nơi này bán, trước kia chính Dương Tông, cũng có tương tự môn phái điếm phô, sinh ý thế nhưng là náo nhiệt vô cùng. Không biết được cái này Hàng Nhạc Tông Vạn Bảo Các, có hay không bảo bối. Nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thiên cất bước đi vào. Tọa trấn Vạn Bảo Các chính là một cái bụng lớn tiện tiện thai to mặt lớn lao đầu nhi, Hàng Nhạc người xưng Bàng Đại Hải, cùng linh khí các chu đại phúc khác biệt chính là, kẻ này mắt to tròn căng, xem ai đều là sáng ngời có thần. Nếu ai tại hắn nơi này trộm đồ, vậy tuyệt đối trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Trường lao tốt. Diệp Thiên đi vào cung kính thi lễ một cái. Ừm, tùy ý xem. Bàng Đại Hải hở ngực lộ. Sữa, giống như là một cái Phật Di Lặc, hai mắt sáng ngời có ánh sáng, tiểu hoa, cũng đừng trộm đồ. Đệ tử nào dám nhé? Diệp Thiên cười một tiếng, hướng về chỗ sâu đi đến. Vạn Bảo Các bên trong rất lớn, khắp nơi đều có thể nghe được linh thảo cùng linh quả mùi thơm, liếc mắt qua. Diệp Thiên đã thấy rất nhiều bất phàm bảo bối, xem chính là hắn hai mắt ứa ra tinh quang. Hỏa liên hoa. Diệp Thiên hai mắt sáng lên nhìn xem một gốc liên hoa, phía trên giường như đốt hỏa diễm, một cỗ tinh thuần hỏa thuộc tính khí tức trận trận đánh tới, càng có nồng đậm linh lực quanh quẩn trên đó, ẩn chứa tinh thuần linh nguyên. Liếm môi một cái, Diệp Thiên nhìn lướt qua Diệp Thiên giá cả, nhưng lại không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. 500 linh thạch. Diệp Thiên lắc lắc đầu, không thôi đi ra, trong ngực hắn có linh thạch không giả. Nhưng nhiều nhất cũng liền hơn 1.000 một điểm, mặc dù Diệp Thiên linh lực kinh người, nhưng cũng không bỏ được đi mua. Đi vài bước, Diệp Thiên mục quang không ngừng bị hấp dẫn. Nhân Nguyên Thảo, Bích Dương Hoa, Tử Đăng Tham, từng cây linh khí bồng bột linh thảo, xem Diệp Thiên thẳng nuốt nước miếng, nếu là đem những này linh thảo nuốt trọn, tại luyện hóa, tu vi nhất định tăng nhiều. Chỉ là giá tiền này bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thiên đã không dám nhìn giá cả, càng xem càng thịt đau. Hắn lúc đầu hắn coi là giấu trong lòng hơn 1.000 linh thạch đã là tổn thất một món tiền nhỏ giàu, hiện tại xem ra, hắn thật sự là suy nghĩ nhiều, tại cái này Vạn Bảo Các, hắn này một ít linh thạch thật đúng là tính không được cái gì. Sau đó, Diệp Thiên du lịch đi dạo gần một canh giờ. Chuyến bán linh khí kia một phiến khu vực, bị hắn không nhìn thẳng, thiên khuyết nơi tay, hắn thật sự là chướng mắt cái khác linh khí. Đi vào công pháp huyền thuật khu vực, Diệp Thiên tham lam cầm lấy một bộ cổ quyển, chỉ là để hắn thất vọng là, nơi này đều là cơ bản nhất ngự khí huyền thuật, với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác có cũng được mà không có cũng không sao. Ngọc Linh Dịch Vạn Bảo các nơi hẻo lánh bên trong, Diệp Thiên cầm lên một bộ tàn phá cổ quyển, trên đó viết bốn chữ lớn, Ngọc Linh cổ quyển. Lòng có một tia nghi hoặc, hắn lật ra tờ thứ nhất, lại là hơi có chút kinh ngạc, bởi vì Ngọc Linh cổ quyển tờ thứ nhất bên trong, ghi lại chính là Ngọc Linh Dịch phương pháp luyện chế. Vạn Bảo các liền cái này đều bán không trách Diệp Thiên kinh ngạc, chủ yếu là cái này Ngọc Linh Dịch tiểu cùng linh thạch, không chỉ có ẩn chứa linh lực, cũng có thể làm tiền tệ sử dụng. Chính là Hằng Nhạc Tông đệ tử ngày thường tu luyện không thể thiếu đồ vật. Một mực đến nay, tại Hằng Nhạc Tông, Ngọc Linh Dịch đều là lũng đoạn, đều là tông môn thống nhất phát ra. Diệp Thiên vốn cho rằng Ngọc Linh Dịch phương pháp luyện chế tuyệt sẽ không truyền ra ngoài, chỉ là lúc này, cái này Ngọc Linh Dịch phương pháp luyện chế, tiêu bản đằng đằng bày ra ở chỗ này, chẳng lẽ tiểu không sợ đệ tử học lén đi. Diệp Thiên gãi đầu một cái, không khỏi nhìn sang kia Ngọc Linh Dịch giá cả, lập tức một trận ngạc nhiên. Kéo tới đi. Ngọc Linh Dịch phương pháp luyện chế quá chân quý, chỉ bán 20 linh thạch. Diệp Thiên lần nữa đem mục quang đặt ở trong tay cổ quyển bên trên, không hiểu coi là cái này Ngọc Linh cổ quyển chính là hàng giả. Lúc này, phía ngoài Bàng Đại Hải dãy rùa to mọng thân thể đi tới, gặp Diệp Thiên cầm Ngọc Linh cổ quyển sức sở, thuận tiện kỳ hỏi một câu, tiểu gia hỏa, ngươi đối Ngọc Linh cổ quyển cảm thấy hứng thú. Diệp Thiên thoảng qua thần, gãi đầu một cái, cười vấn đạo, trưởng lão, cái này Ngọc Linh cổ quyển giá tiền là không phải tiêu sai. Sao có thể a? Vậy cái này Ngọc Linh Dịch phương pháp luyện chế liền đáng giá 20 linh thạch. Cái này cổ quyển giá trị xác thực rất cao, bất quá phổ thông tu sĩ muốn nó vô dụng a. Đây là vì cái gì? Luyện chế Ngọc Linh Dịch là cần thiên địa sinh sôi hỏa diễm, tối thiểu nhất cũng cần địa hỏa, phổ thông tu sĩ muốn nó không có gì dùng, bọn hắn lại không địa hỏa. Bàng Đại Hải vén lỗ thai một cái, nói, chúng ta Hằng Nhạc Tông chỉ có một đạo địa hỏa bị phong ấn ở Linh Đăng Các, bị Từ Phúc kia lão bất tử phụng làm bà bối. Cái kia linh đan cắt nhưng so với ta cái này Vạn Bảo các kiếm tiền nhiều. Địa hỏa Diệp Thiên nhãn tình sáng lên, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu, kia dùng chân hỏa có thể luyện chế không? Chương 18, có thể hay không tiện nghi một chút? Nghe vậy, Bàng Đại Hải nghiêng đầu sang chỗ khác, sáng ngời có thần mắt to giống như nhìn thằng ngốc tựa như nhìn xem Diệp Thiên. Chỉ là một ánh mắt, Diệp Thiên liền minh bạch. Không khỏi cười ngượng ngùng một tiếng, hắn không khỏi gãi đầu một cái, cảm giác chính mình hỏi vấn đề là có chút ngu ngốc rồi. Địa hỏa cùng chân hỏa đều là thiên địa sinh sôi hỏa diễm, nhưng bàn về đẳng cấp đến, kia địa hỏa cùng chân hỏa cũng không phải là một cái cấp bậc, địa hỏa có thể luyện chế Ngọc Linh Dịch, huống chi là mạnh hơn nó chân hỏa. Trưởng lão, cái này Ngọc Linh cổ quyển ta muốn. Đem Ngọc Linh cổ quyển nhét vào trong ngực, Diệp Thiên lập tức móc ra 20 khối linh thạch. Vậy ngươi tiếp lấy xem, khắc, đừng, trộm đồ. Tiếp nhận linh thạch, Bàng Đại Hải nói liền đi ra. Bàng Đại Hải sau khi đi, Diệp Thiên trong lòng không khỏi có chút tiểu kích động. Hắn có chân hỏa, đã có luyện chế Ngọc Linh Dịch tư cách, chỉ cần cẩn thận lĩnh ngộ luyện chế pháp môn, nhất định cũng có thể luyện ra Ngọc Linh Dịch. Một nháy mắt, hắn phảng phất đã thấy một bình Ngọc Linh Dịch ở trước mắt Hoàng Du. Tâm tình không tệ, Diệp Thiên vừa muốn quay người, nhưng hắn thể nội chân hỏa liền có chút chấn động một cái. Có bà bối. Đây là Diệp Thiên trong đầu ý niệm đầu tiên, trước đó tại lĩnh linh khí lúc, trong cơ thể hắn chân hỏa tiểu rung động, sở dĩ hắn lựa chọn thiên quyết, nhận chủ về sau thu được man hoang luyện thể bí pháp. Từ đó về sau, hắn liền có một loại suy đoán, đó chính là hắn thể nội huyền dị chân hỏa, có phân biệt bảo bối năng lực. Có thể để ngươi coi trọng, kia bảo bối nhất định bất phàm. Diệp Thiên vô vô dưới bụng, hai mắt như đuốc, đảo qua kệ hàng bên trên trưng bày mỗi một kiện đồ vật, thẳng đến một cái tử kim hồ lô chiếu vào tầm mắt của hắn, kia chân hỏa mới bỗng nhiên chấn động một cái. Không cần phải nói, liền là ngươi. Khóa chặt bảo bối, Diệp Thiên nhanh chân vượt qua mà đi, đem tiểu hồ lô giữ tại ở trong tay. Tiểu hồ lô chỉ có trưởng thành lớn chừng bàn tay, hiện ra tử kim sắc, có chút cũ nát, loại trừ tứ phía khắc họa mấy đạo xem không hiểu phù văn, cũng không có gì lạ thường. Nhưng là, Diệp Thiên biết, chân chính bảo bối, là không thể xem bề ngoài, hắn thiên quyết, bề ngoài không phải cũng không ra thế nào tích sao hết lần này tới lần khác liền là một cái trọng kiếm, lại là ẩn chứa kinh khủng luyện thể bí pháp. 3. Nhẹ nhàng nổ xong nút hồ lô, Diệp Thiên nhắm lại một con mắt hướng về tiểu trong hồ lô nhìn lại. Lại là kinh ngạc phát hiện bên trong vậy mà tự thành một giới, không gian rất lớn, giả cái mười mấy chum nước vẫn là không thành vấn đề. Ngươi nhìn chúng nó, cũng là bởi vì nó bên trong không gian đại Diệp Thiên liếc qua đan hải chân hỏa. Chân hỏa hình như có linh tính, chấn động một cái. Tin tưởng ngươi. Diệp Thiên không do dự, nhìn về phía hồ lô kia phía dưới đánh dấu giá cả, khóe miệng lập tức không khỏi giật giật. Ta thích cái ai ra, 1.300 linh thạch. Táng ra bại sản cũng mua không nổi a. Diệp Thiên miệng đầy tắc lưỡi, nhưng chân hỏa lại là không ngừng rung động. Tiểu gia hỏa, ngươi coi trọng cái này tiểu hồ lô bảng đại hải thật sự là xuất quỷ nhập thần chủ, xuất hiện tại Diệp Thiên sau lưng, vậy mà không có phát ra cái gì tiếng vang, đến mức dọa Diệp Thiên giật mình. Diệp Thiên cười ha ha, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái kia, bảng trưởng lão, ngươi cái này tiểu hồ lô có thể hay không tiện nghi một chút. Vậy không được, cái này tử kim hồ lô bên trong thành không ở giữa, 1.300 linh thạch, đã rất rẻ. Dạng này a. Diệp Thiên một mặt tiếc nuối. Gặp Diệp Thiên lộ ra như vậy quẫn bách tư thái, kia bảng đại hải thăm dò lên tay, vấn đạo, ngươi có bao nhiêu linh thạch? 1.001. Kém 200 đâu ngươi có muốn hay không cầm những vật khác, đến một chút. Nghe vậy, Diệp Thiên ho khan một tiếng, đi bảng đại hải bên kia đụng đụng, sau đó theo trong túi chữ vật xách ra một cái bình đen. Đây là vật gì? Bảng đại hải nhận lấy bình đen, sau đó gỡ ra nắp bình, đặt ở trước mũi nhẹ nhàng hít hà. Lập tức, kẻ này bị sặc, cũng quýt chặn lại nắp bình. Tiểu tử, đây chính là độc hoàn. Bị sặc một cái, bàng đại hải dựng râu trứng mắt, ngươi ở đâu ra thứ quỷ này? Nhặt. Diệp Thiên sờ lên chóp mũi, cho bàng đại hải bình đen, là theo lưng còng lão giả kia có được, tuyệt đối là độc dược bên trong thượng phẩm, hắn cũng thực sự không có gì có thể dùng lấy ra, chỉ có thể dùng cái này thị huyết hoàn cho đủ số. Nhặt lừa phỉnh ta có phải hay không? Vậy ta chỉ có bình này thị huyết hoàn. Diệp Thiên giang tay ra, trưởng lao nếu là hiểu được có thể, tiểu dùng nó chống đỡ lên kia 200 chênh lệch giá đi. Tuổi con nhỏ, không muốn phát triển, chỉ toàn cả tà môn ma đạo đồ vật. Bàng đại hải một bộ trưởng bồi giao hấn vạn bối tư thái, chỉ là kẻ này nói, lại là rất tự giác kia bình đen nhét vào trong ngực. Thị huyết hoàn độc tính quá mạnh, vẫn là thả ta nơi này đi. Cái kia tử kim tiểu hồ lô miễn cương bán cho ngươi. Nghe nói như thế, dù là Diệp Thiên định lực cũng không khỏi co quắp thoáng cái khoe miệng. Ám đạo bàng đại hải cáo giả, rõ ràng muốn, càng muốn cả những thứ vô dụng này, không biết thật đúng là coi là kẻ này bị thiệt lớn đâu. Trong lòng mặc dù thầm mắng một câu, nhưng Diệp Thiên vẫn là móc ra 1.100 linh thạch. Tử kim hồ lô về ngươi. Cảm ơn trưởng lão. Diệp Thiên đem kia tử kim hồ lô nhét vào trong ngực, chân chu đi ra vạn bảo cát, sợ bàng đại hải đổi ý lại đoạt đi. Diệp Thiên sau khi đi, kia bàng đại hải lại móc ra kia bình đen. Thị huyết điện thị huyết hoàn, lần này kiếm lợi lớn. Bàng đại hải cầm bình đen hắc hắc cười không ngừng. Trở lại ngọn núi nhỏ, Diệp Thiên khoanh chân ngồi tại dưới tảng đá, liền lấy ra cái kia tử kim tiểu hồ lô. Dao găm vạch phá ngón tay, một điểm tiên huyết nhỏ ở mặt trên, lập tức tiểu bị hấp thu. Chỉ là, Diệp Thiên hy vọng tử kim tiểu hồ lô bên trong giấu giếm bí thuật, ý cảnh gì gì đó đều không có, cái này không khỏi để hắn có chút thất vọng. 1.300 linh thạch a. Cầm tử kim tiểu hồ lô, Diệp Thiên tắc lưỡi một tiếng, nhớ tới kia hơn 1.000 linh thạch. Lại không khỏi có chút thì đau, vốn còn muốn mua mấy bình linh dịch đâu toàn bộ gia sản đều lấy ra mua ngươi. Ai? Âm thầm lắc đầu, Diệp Thiên lại đem tiểu nút hồ lô tiến vào túi chữ vật. Chỉ là hắn chưa từng phát hiện, kia tử kim tiểu hồ lô tại bị nhét vào túi chữ vật một khắc này, nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một đạo tim choáng, chỉ là Diệp Thiên chưa từng phát giác thôi. Thu tử kim tiểu hồ lô, Diệp Thiên liền móc ra kia ngọc linh cổ quyển, cẩn thận nghiên cứu. Dù sao lấy trước chưa có tiếp xúc qua luyện đan lĩnh vực này, Diệp Thiên đằng đằng hao tốn 9 canh giờ đi lặp lại lĩnh ngộ, thẳng đến kia ngọc linh dịch luyện chế pháp môn nhớ kỹ trong lòng, hắn mới buông xuống cổ quyển. Luyện chế ngọc linh dịch quá trình không phải rất dườm già, cần mười mấy loại linh thảo, bất quá để hắn xả hơi chính là, những linh thảo này cũng không phải là khó tìm. Giờ phút này, đã mặt trời lặn tây sơn. Diệp Thiên nhìn sắc trời một chút, vẫn là trở mình nhảy dựng lên, hướng về Hằng Nhạc Tông phía sau núi mà đi. Hằng Nhạc Tông phía sau núi, mặc dù linh khí mật độ hơi yếu linh sơn bên trong, nhưng cũng là thai nghén linh thảo tốt địa phương, Hằng Nhạc Tông đệ tử nhiều hội sẽ đến đây ngắt lấy linh thảo. Dựa theo ngọc linh cổ quyển ghi chép, Diệp Thiên xuyên thẳng qua tại tùn hoa cỏ trong rừng, phàm là nhìn thấy cần thiết linh thảo đều sẽ bỏ vào trong túi, một canh giờ ngắt lấy, cần thiết linh thảo không sai biệt lắm đã nhanh tìm đủ, chỉ kém tuyết ngọc lan hoa. Đến kỹ lấy hái linh thảo, Diệp Thiên phát hiện duy nhất thiếu khuyết liền là tuyết ngọc lan hoa. Cái này tuyết ngọc lan hoa không thể so với mấy loại khác linh thảo, cái này địa phương sẽ không phải không có chứ. Nhỏ giọng lầm bầm, Diệp Thiên vẫn là lần nữa xông vào trong rừng. Vận khí của hắn cũng không tệ lắm, rất nhanh liền tìm được một gốc tuyết ngọc lan hoa. Loại linh thảo này tính ôn hòa, quanh quần linh khí, toàn thân trắng loãng như tuyết, nhập thủ còn có một loại cảm giác mát mẻ. Được một gốc tuyết ngọc lan hoa, nhưng Diệp Thiên lại chưa từng rời đi. Lần thứ nhất luyện chế ngọc linh dịch, thất bại tỷ lệ vẫn là rất lớn, hắn cần chuẩn bị thêm mấy phần. Rất nhanh, đệ nhị gốc tuyết ngọc lan hoa đập vào mi mắt. Vận khí thực là không tồi. Diệp Thiên cười hắc hắc, chân đạp nham thạch, thả người nhảy lên, phất tay hái đi gốc kia tuyết ngọc lan hoa. Chỉ là vừa mới ra đời, liền có một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến. Gốc kia tuyết ngọc lan hoa là của ta. Dứt lời, một bóng người xinh đẹp đã từ hoa gian bên trong đi ra, chiếu đến ánh trăng, có thể dùng nàng phá lệ trong sáng, giống như là một đóa liên hoa. Người này, nhìn kỹ, cũng không chính là Nhân Dương Phong Tô Tầm Nguyệt sao. Chương 19, luyện chế ngọc linh dịch. Tô sư tỷ, thật sự là khéo léo a. Thấy là Tô Tâm Nguyệt, Diệp Thiên không mặn không nhạt nói một câu. Tuyết ngọc lan hoa giao ra. Cái này gốc là của ta, sư tỷ muốn, chính mình tìm đi thôi. Diệp Thiên vén lỗ thai một cái, lại là rất tự giác đem tuyết ngọc lan hoa nhét vào trong ngực. Cho thể diện mà không cần. Tô Tâm Nguyệt lúc này xuất thủ, trên ngọc thủ quanh quần bạch quang, một trường vỗ tới. Ngươi đoạt nhân linh thảo đều là như vậy lẽ thẳng khí hùng sao? Diệp Thiên ánh mắt lóe lên, không lùi mà tiến tới, một quyền đánh ra ngoài. Quyền trường giao thoa, hai người đều bị đẩy lui. Tô Tâm Nguyệt lạnh quát một tiếng, lần nữa động, gión mũi chân, thân thể nhẹ nhàng vô cùng, trong tay háo đã có linh kiếm bay ra, bị nàng nắm trong tay. Rõ ràng phong âm. Theo Tô Tâm Nguyệt lại một tiếng lạnh quát, kia linh kiếm rung động, linh quang quanh quẩn, bị nàng một kiếm điểm ra, đâm rách không khí, lại có phong âm thanh âm, coi là thật vô cùng sắc bén. Thấy thế, Diệp Thiên sắc mặt lạnh xuống. Hắn không ngờ tới, Tô Tâm Nguyệt sẽ vận dụng bí pháp huyền thuật, mà lại xuất thủ chính là sát chiêu, hắn chắc chắn, nếu không xuất thủ phòng ngự, tất nhiên sẽ bị một kiếm xuyên tim. Lúc này, hắn rút ra gánh vác Thiên Khuyết kiếm. Bàng! Kim loại va chạm thanh âm truyền đến, Thiên Khuyết kiếm vù vù mà rung động, Diệp Thiên cũng bị chấn động đến lui lại, càng quan trọng hơn là Tô Tâm Nguyệt chiêu kia rõ ràng phong âm, mặc dù bị ngăn lại, nhưng lại có phong nhận tứ tán, cắt đứt Diệp Thiên áo bào. Trong đó có một đạo còn tại hắn trên mặt vẽ ra vết máu. Sát nghiệm quá nặng, ngươi khó thành chính quả. Một chiêu đắc thủ, Tô Tâm Nguyệt lần nữa vung kiếm mà đến, chém ra nửa tháng phong nhận, phá vỡ giữa không trung. Vì một chu linh thảo tiểu đối đồng môn đệ tử hạ sát thủ, Tô sư tỷ, là ngươi sát nghiệm nặng, vẫn là ta sát nghiệm nặng? Diệp Thiên thật nổi giận, thật sự rõ ràng cảm nhận được nàng trong kiếm sát cơ, rõ ràng hạ sát thủ chính là nàng, lại vẫn cứ bày ra một bộ da vẻ đạo mạo chính phái tư thái. Điện quang hỏa thạch chi gian, Diệp Thiên bước ra một bước, chân khí quán thâu tại bên trong cung trời, giơ kiếm bổ ra. Bàng! Lại là kim loại va chạm thanh âm, hai người bị phản chấn kêu rên lui lại. Diệp Thiên khí thế đại thắng, đã quyết định cho Tô Tâm Nguyệt một bài học. Chỉ là, hắn vừa mới bước ra một bước, tà chắc bên trong tiểu có một cỗ mạnh mẽ trưởng phong gào thét mà tới. Nhân nguyên cảnh! Diệp Thiên ánh mắt run lên. Trong chốc lát, hắn cuống quýt huy quyền nên kích. Chỉ là... kia người trong bóng tối xuất thủ quá nhanh, mà hắn xuất thủ vội vàng, không thể hoàn toàn hội tụ chân khí, sở dĩ kia đột nhiên xuất hiện công kích, đánh hắn đạp đạp lui lại. Thật sự là thật to gan, ngay cả ta Nhân Dương Phong người đều dám động. Ung dung thanh âm như gió mà đến, trong rừng liền có một đạo bạch ảnh hiện lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt áp sát tới Diệp Thiên trước người, phất tay lại là một trưởng nghiêng bổ xuống. Thấy thế, Diệp Thiên cuống quýt giơ lên Thiên Khuyết đưa ngang trước người. Bàng! Người xuất thủ kia một trưởng vỗ tại Thiên Khuyết phía trên. Kinh khủng trưởng lực đem Diệp Thiên lần nữa chấn động đến lui lại, còn chưa chờ ngừng thân hình, đối diện lại là một trưởng vỗ tại hắn trên ngực. Hết thể tới quá nhanh, dù hắn năng lực thực chiến, cũng không kịp phản ứng, người xuất thủ chính là hàng thật giá thật nhân nguyên cảnh, thực lực mạnh mẽ, tăng thêm là đánh lén, để hắn không có sức hoàn thủ. Phúc! Đợi cho ngừng thân hình, Diệp Thiên một ngụm máu tươi phun tới, thân thể lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Diệp Thiên lúc này mới thấy rõ ràng người tới bộ dáng. Kia là một người mặc bạch y đạo bào thanh niên, tính được thượng phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, giơ tay nhấc chân chi gian, hiển lộ rõ ràng ôn tồn lễ độ khí chất, nhưng khỏe miệng lại mang theo loại kia để cho người ta chán ghét hí ngược nụ cười. Tề Hạo sư minh. Trông thấy người tới, Tô Tâm Nguyệt lập tức lộ ra thản nhiên cười cho, trong đôi mắt đẹp còn có hâm mộ chi sắc. Tô sư muội, ngươi không sao chứ? Gọi là Tề Hạo thanh niên cười một tiếng như húc gió, lại là hư giả vô cùng. Ta không sao. Bị người trong lòng quan tâm, Tô Tâm Nguyệt cười có chút ngượng ngùng, nhưng đảo mắt nhìn về phía Diệp Thiên thời điểm, trên gương mặt lại lần nữa hiện ra băng sương, sư huynh, hắn liền là Diệp Thiên. A, nghe vậy, Tề Hạo trong nháy mắt hứng thú, ngoạn vị nhìn xem Diệp Thiên, nguyên lai ngươi chính là ta Hằng Nhạc Tông mới tới thực tập đệ tử. Dùng nhân nguyên cảnh tu vi, vậy mà làm đánh lén. Diệp Thiên cười lạnh, trong lòng không khỏi dấy lên lửa giận. Đừng tưởng rằng đánh bại Triệu Long tên phế vật kia tiểu thiên hạ vô địch, ngươi cần biết, trong mắt ta... ngươi vẫn như cũ yếu không chịu nổi một kích. Tề Hạo khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, Nhân Dương Phong cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết tiến thủ, thật sự là không biết điều. Hôm nay đánh lén mối thủ, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta chờ ngươi đến trả thù. Tề Hạo hí ngược cười một tiếng. Dứt lời, Tề Hạo quay người, nện bước phiêu giật bộ pháp đi vào Tô Tâm Nguyệt bên cạnh, mà hậu chiêu nhặt tuyết ngọc lan hoa, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn đưa tới Tô Tâm Nguyệt trước người, cười nói, Tô sư muội, tặng cho ngươi. Thật cảm tạ sư huynh. Tô Tâm Nguyệt lộ ra ngượng ngùng nụ cười, trên gương mặt lại có một vòng đỏ ửng hiện lên. Đi, hồi Nhân Dương Phong. Ừm. Hai người song song rời đi, lưu lại thân hình lão đảo Diệp Thiên. Bút chứng này, ta nhớ kỹ, ngươi cho lão tử chờ lấy. Trong mắt hàn quang không ngừng, Diệp Thiên hung hăng xóa sạch khỏe miệng tiên huyết. Hắn cũng không rời đi, mà là tìm một chỗ che giấu địa phương âm thầm chữa thương. Không đến nửa ngày, hắn sức khôi phục kinh người, để thương thế có thể phục hồi như cũ, tiếp tục tìm kiếm Tuyết Ngọc Lan Hoa. Hắn cần Tuyết Ngọc Lan Hoa luyện chế ngọc linh dịch, từ đó mượn nhờ ngọc linh dịch bổ khuyết đại dung lượng đan hải, dạng này mới có thể mau sớm đột phá. Lúc đến bình minh, hắn mới đi ra khỏi phía sau núi, gần 10 canh giờ cố gắng, cũng chỉ tìm được 9 cây Tuyết Ngọc Lan Hoa, nhưng cũng đủ để hắn nếm thử luyện chế ngọc linh dịch. Lại là ngọn núi nhỏ kia đầu. Diệp Thiên tinh tâm ngưng khí về sau, tâm niệm vừa động triệu hoán ra chân hỏa, dùng ngự khí chi pháp trưởng khống hỏa diễm, ngưng tụ thành một tôn hỏa diễm lô đỉnh. Sau đó, chính là một gốc chu linh thảo không phân trước sau đầu nhập vào đi vào, chân hỏa phun trào, quăng vào đi linh thảo ngay tại chỗ biến thành cho tàn. Thế lửa quá mạnh, Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng, tiếp theo vững vàng thao túng chân hỏa giảm xuống thế lửa. Lại có mười mấy chu linh thảo bị ném vào, linh thảo nhanh chóng khô héo đi, giọt giọt các loại chất lỏng bị tinh luyện ra. Đây là một cái chậm rãi quá trình. Diệp Thiên tâm cảnh không minh, mồ hôi đầm địa, tinh thần cao độ tập trung, mặc dù thất bại mấy lần, nhưng cũng tìm thiếu môn, theo trên mặt đất linh thảo cho tàn không ngừng gia tăng, hắn đối lửa trưởng khống cũng dần dần trở nên thành thạo. Chẳng biết lúc nào, đỉnh núi nhỏ có mùi thuốc tràn ngập. Ra lò. Theo Diệp Thiên một tiếng, kia hỏa diễm đỉnh lô bên trong, có một đoàn linh dịch bay ra, bị hắn dùng bình ngọc đo lấy. Hô. Một ngụm trọc khí phun ra. Diệp Thiên chăm chú nắm chặt ba bình ngọc linh dịch, tham lam mút thỏa thích lấy trong bình tràn ra mùi thuốc nồng nặc. Vất vả cuối cùng không có uổng phí. Bôi mồ hôi nóng, ngửi ngửi mùi thuốc, Diệp Thiên chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt tán đi rất nhiều. Liền là không biết dược hiệu như thế nào. Tự lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thiên ngửa đầu đem một bình ngọc linh dịch tràn vào trong miệng. Đột nhiên, Diệp Thiên tinh thần chấn động. Ngọc linh dịch nhập thể, tựa như một vũng thanh tuyền chảy qua thân thể từng cái kinh mạch, vớt lên hắn mỏi mệt, tẩm bổ hắn tỳ thận. Ngọc linh dịch ẩn chứa tinh túy linh lực, bổ sung hắn luyện chế linh dịch tiêu hao chân khí. A. Diệp Thiên khẽ di một tiếng, trên mặt hiện ra vui mừng, bởi vì không ngừng phục dụng linh dịch, để hắn chạm tới ngưng khí nhị trọng bình chứng. Nhất cổ tắc khí. Diệp Thiên đem còn lại hai bình ngọc linh dịch, lập tức tất cả đều tràn vào trong miệng. Lần này, kim hỏa bay vọt mà ra. Từ xa nhìn lại, Diệp Thiên trên thân đốt kim sắc hỏa diễm, mái tóc đen dài, không gió mà bay, dùng hắn làm trung tâm, tạo thành khổng lồ vòng xoáy linh khí, Diệp Thiên ai đến cũng không có cự tuyệt, thân thể giống như hang không đáy, thôn tính như hút lấy thiên địa linh khí. 3. Chẳng biết lúc nào, tối tăm chuyển đến thanh âm như vậy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, có tiền dãy. Tiến giai. Theo Diệp Thiên một tiếng gầm nhẹ, hắn ngưng khí nhất trọng tu vi, nhảy lên sông lên ngưng khí nhị trọng. Thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa trọng đại. Đầu tiên là đan hải núi rộng rất nhiều, chân khí trở nên càng nhiều càng tinh túy hơn, sau đó là kinh mạch cùng xương cốt, trở nên càng thêm cứng cỏi, mà lại đã lây dính từng sợi kim sắc. Trừ đó ra, Diệp Thiên còn phát hiện quả đấm mình bên trên ẩn chứa dồi dào lực lượng, hắn tự tin lúc này một quyền xuống dưới, đủ để đánh chết một đầu khương ưu. Hô! Theo một cái đục ngầu chi khí phun ra, Diệp Thiên cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Rắc! Rắc! Rất là sảng khoái vặn bẹo thoáng cái có chút người cứng ngắc. Thể nội truyền ra xương cốt va chạm rắc tiếng vang, rất cảm thấy hài lòng. Đúng vậy. Diệp Thiên nhịn không được gọi tốt. Tự nhiên, nhất làm cho hắn hưng phấn cũng không phải là những này, mà là hắn luyện chế ngọc linh dịch ẩn chứa linh lực, cũng không phải là tông môn phát ra ngọc linh dịch có thể so sánh được. Chân hỏa cùng địa hỏa luyện chế ngọc linh dịch, quả nhiên không phải một cái cấp bậc. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên nghĩ đến phát tài đường. Có chân hỏa, có ngọc linh dịch phương pháp luyện chế, đợi một thời gian, luyện chế ngọc linh dịch tốc độ cùng chất lượng nhất định phi tốc tăng lên, không chỉ có thể bổ khuyết đại dung lượng đan hải, dùng để đột phá tu vi, càng thêm có thể cầm lấy đi đổi thứ hữu dụng hơn. Sinh sinh đè xuống hưng phấn trong lòng, Diệp Thiên nhiệt tình nhi mười phần. Tâm niệm vừa động, hắn lần nữa triệu hoán chân hỏa, ngưng tụ thành đỉnh lô hình dạng, từng cây dược thảo lần nữa đưa lên đi vào. Bởi vì có thành công tiền lệ, sở dĩ hắn đối hỏa diễm khống chế trở nên càng phát thành thạo, mà ngọc linh dịch linh lực cũng theo đó trở nên phá lệ tinh túy. Lúc đến màn đêm buông xuống, hắn mới đình chỉ luyện chế. Cũng không phải là hắn nguyện ý dừng lại, mà là luyện chế ngọc linh dịch cần thiết dược thảo sử dụng hết, chuẩn xác hơn mà nói, là bởi vì không có tuyết ngọc lan hoa. Luyện chế ngọc linh dịch cần thiết linh thảo, cái khác tại hậu sơn không khó tìm tới, chỉ là cái này tuyết ngọc lan hoa. Diệp Thiên nghĩ đến vấn đề, hôm qua hắn tại hậu sơn đi dạo thật lâu, cái khác linh thảo ngược lại là đào được không ít, nhưng tuyết ngọc lan hoa tại hậu sơn rất khó tìm được, hắn cũng chỉ đào được 9 cây mà thôi. Phải nghĩ biện pháp nhiều làm điểm tuyết ngọc lan hoa. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, cái thứ nhất nghĩ tới liền là vạn bảo cát. Vạn bảo cát chân tàng phong phú, nghĩ đến làm điểm tuyết ngọc lan hoa không khó lắm, chỉ là linh thạch này. Diệp Thiên nhỏ giọng thầm thì, vẫn không quên đi chính mình trong túi chữ vật nhìn nhìn, không khỏi ho khan một tiếng. Trước đó tại vạn bảo cát, vì mua cái kia tử kim hồ lô, hắn tiêu hết tất cả tích xúc, mặc dù rất muốn nhiều làm điểm tuyết ngọc lan hoa, nhưng làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, để hắn không khỏi vò đầu bứt tai. Đi a làm ít tiền nhé. Gãi đầu một cái, Diệp Thiên có chút xoắn xuýt, mới phát hiện không có linh thạch thật sự là vạn sự khó làm nhé. Diệp Thiên, trời sáng phong vân đài quyết chiến. Ngay tại Diệp Thiên suy tư thời điểm, dạng này một thanh âm truyền lên ngọn núi nhỏ. Nghe vậy, Diệp Thiên nhãn tình sáng lên. Lần này, kiếm tiền. Trà sát hai tay, Diệp Thiên không khỏi nhìn lên cứng cắp bàng bạc Thiên Dương Sơn Phong. Bởi vì, theo thanh âm hắn có thể nghe ra, xuống thư khiêu chiến chính là Thiên Dương Phong Vệ Dương. Cũng đúng. Hắn cự tuyệt Thiên Dương Phong mời, cũng là đang biến tướng đánh Thiên Dương Phong mặt. Kia Thiên Dương Phong thủ tọa Trung Lão Đạo mặc dù không thể so với các hồng như vậy có thù tất báo, nhưng hắn Diệp Thiên dù sao để Thiên Dương Phong gãy mặt mũi, không dạy dỗ thoáng cái Diệp Thiên, Thiên Dương Phong nhất định uy nghiêm quét rác. Bất quá lúc này Diệp Thiên cũng không quan tâm nhiều như vậy, trong mắt của hắn hiện tại chỉ có tiền. Kiếm tiền, hắn không để tâm lại Thượng Phong Vân Đài. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Thiên còn chưa sáng rõ. Đệ tử ngoại môn phần lớn đều đã chạy ra ngoài. Đêm qua, Thiên Dương Phong Vệ Dương khiêu chiến đều nghe được, khiêu chiến đối tượng chính là Diệp Thiên, thích xem náo nhiệt đệ tử, sớm đã tụ tập tại Phong Vân Đài xuống. Ta nói, lần này ngươi đoán Diệp Thiên có thể thắng không? Quyết đấu song phương còn chưa tới, dưới đài đã trải qua rồi nghị luận ầm ĩ. Ta xem huyền, Vệ Dương chính là ngưng khí thất trọng đỉnh phong, so Triệu Long thế nhưng là đẳng đẳng cao hơn một cái tiểu cảnh giới, mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới. Nhưng thực lực này coi như kém lớn đi. Tại sao ta cảm giác Diệp Thiên sẽ thắng đâu? Cũng không phải, ngươi chẳng lẽ quên Vệ Dương thủ đoạn? Hàn băng chân khí. Nói Vệ Dương thủ đoạn, ở đây đệ tử cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Xem, Vệ Dương tới. Không biết là ai nói một tiếng, tất cả mọi người mục quang đều nhìn về một cái phương hướng. Nơi đó, đám người đã rất an ý tránh ra một con đường, người mặc đạo bào màu trắng Vệ Dương phong độ cử chỉ nhanh nhẹn mà đến, uy vọng của hắn tựa hồ không thấp. Cứ thế tại một lộ đều là nghe A Du định hót tới. Vệ Dương tựa như rất hưởng thụ bốn phía kính ý mục quang, dạng này mục quang, để hắn không khỏi lâng lâng. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn là bày ra một bộ không màng danh lợi hư giả tư thái, trực tiếp đi lên Phong Vân Đài, sau đó hai tay để sau lưng tại sau lưng, nghiễm nhiên mà đứng, bệ nghệ lấy tứ phương. Diệp Thiên cũng tới. Rất nhanh, quan chiến đệ tử lần nữa lên bạo động. Rộn rộn ràng ràng bóng người, lần nữa an ý tránh ra một con đường. Diệp Thiên nhanh chân vượt đến, đi lại vững vàng hữu lực, còn nhấc lên cái kia nặng hơn 200 cân thiên khuyết trọng kiếm. Từ ngực, nhìn thấy kia thiên khuyết trọng kiếm, rất nhiều đệ tử cũng không khỏi đến âm thầm nuốt nước miếng một cái, còn nhớ rõ mấy ngày trước, Triệu Long liền là bị thanh kiếm này đập quỳ trên mặt đất, cái này muốn là bình thường đệ tử, bị một kiếm này nện xuống đến, nói không chừng tiểu biến thành một đống. Các vị sư huynh, sớm. Diệp Thiên ngược lại là cái như quen thuộc, một đường đều tại khoát tay. Chỉ là nhiệt tình của hắn không có đạt được nửa điểm đáp lại, để hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Không ai phản ứng hắn, Diệp Thiên không khỏi ho khan một tiếng, sau đó bước đi lên Phong Vân Đài. Mà giờ khắc này, đứng lặng tại Phong Vân Đài bên trên Vệ Dương, cũng mở hai mắt ra. Diệp Thiên, ngươi thật to gan, ngay cả ta Thiên Dương Phong mời cũng dám cự tuyệt. Vừa lên đến, Vệ Dương liền lớn tiếng quát lớn, dường như ra vai phủ đầu, lại giống là trách. Nghe vậy, Diệp Thiên lông mày nhướng lên, Vệ sư huynh. Lời này của ngươi tiểu không đúng, môn quy lại không có quy định ta nhất định phải gia nhập các ngươi Thiên Dương Phong, thêm không gia nhập ngươi Thiên Dương Phong, là lựa chọn của ta, chẳng lẽ lại còn phạm pháp không thành? Tốt một tấm lanh lợi miệng. Vệ Dương cười lạnh, vậy hôm nay, ta liền để ngươi biết xem thường ta Thiên Dương Phong hạ tràng. Nói, Vệ Dương đạp nhẹ bàn chân. Rất nhanh, dùng chân tay hắn làm trung tâm, một cỗ băng hàn chân khí màu trắng cấp tốc lan tràn, chân khí màu trắng những nơi đi qua, phong vân đài mặt ngoài đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành hàn băng. Hàn băng chân khí. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Thiên hơi có chút kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi biết đến còn không ít mà. Vệ Dương nhếch miệng lên hí ngược nụ cười. Thật đúng là mắt vụng về. Diệp Thiên không khỏi sờ lên cái cằm. Tại Chính Dương Tông, hắn đã từng gặp qua có được dạng này âm hàn thuộc tính chân khí. Loại này hàn băng chân khí có trời sinh, cũng có hậu thiên dưỡng thành. Hậu thiên dưỡng thành, cần gặp cực lớn hàn băng thấu xương thống khổ, cũng không phải tất cả mọi người có thể vượt qua cái này thấu xương băng lãnh thống khổ. Còn như Vệ Dương, Diệp Thiên hơi có chút kinh ngạc, hắn là thuộc về tiên thiên có hàn băng chân khí người. Mặc dù đều là hàn băng chân khí, nhưng hậu thiên dưỡng thành cùng tiên thiên có được chênh lệch coi như không là bình thường lớn, bình thường dạng này người, đều sẽ bị tông môn đặc biệt bồi dưỡng, nghĩ đến Vệ Dương liền là loại người này. Đang khi nói chuyện, kia hàn băng chân khí đã lan tràn đến Diệp Thiên dưới chân. Chỉ là, hắn cũng không lui lại, mặc cho kia hàn băng chân khí thông qua bản chân xâm nhập thân thể của hắn, sau đó đóng băng thân thể của hắn, đóng băng kinh mạch của hắn. Hòa xoa. Hắn bộ này cử động, để phía dưới đệ tử đều kinh hô. Diệp Thiên đây là muốn chết sao, hàn băng chân khí xâm nhập thân thể, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ta nhìn hắn tám thành là bị sợ choáng váng. Bọn hắn trong đó, có quá nhiều đệ tử từng tại Vệ Dương trong tay kinh ngạc. Kia hàn băng chân khí không cần phổ thông chân khí. Một khi xâm nhập thân thể, liền rất khó chống cự, bình thường đối mặt có được hàn băng chân khí người, bọn hắn đều sẽ tránh mà xa chi, sợ kia hàn băng chân khí xâm nhập thân thể. Diệp Thiên ngược lại tốt, không tránh không né, vậy mà tùy ý hàn băng chân khí đóng băng thân thể của hắn. Chương 21, xả đạm thua pháp. A. Rất nhanh, Diệp Thiên liền hét thảm một tiếng. Tự nhiên, đây là hắn giả vờ, hắn mặc dù không phát huy ra chân hỏa toàn bộ năng lực, nhưng chống cự cái này hàn băng chân khí vẫn là dư sức có thừa. Hắn trô ra vẻ kêu đau đớn, hết thảy đều chỉ là vì A Vệ Dương. Đây là hắn nhất quán tác phong, đóng vai giả heo ăn hổ. Rất nhanh, thân thể của hắn từ bàn chân bắt đầu, liền đã trải qua rồi kết thành hàn băng, hơn nữa còn đang không ngừng hướng lên bộ lan tràn. Cứ theo đà này, không tốn thời gian dài, thân thể của hắn liền hội hoàn toàn bị đóng băng lại. Thấy thế, Vệ Dương cười lạnh một tiếng. Hắn coi là, đánh bại Diệp Thiên cần hơi phí một chút tay chân, không hề nghĩ tới đơn giản như vậy liền để Diệp Thiên trúng chiêu. Hắn đối với mình hàn băng chân khí rất tự tin, tu vi yếu ớt đệ tử, một khi trúng chiêu, liền gần như không có khả năng thoát thân, hắn tựa hồ đã thấy Diệp Thiên bị đánh bại chẳng cảnh. Xem ra, ta thật sự là đánh giá cao ngươi. Vệ Dương lần nữa cười lạnh, chậm rãi đi tới, nhìn thấy Diệp Thiên bị đóng băng, cũng lười vận dụng huyền thuật bí pháp. Ai? Phía dưới đệ tử, đã bất đắc dĩ thở dài. Vạn chúng chú mục phía dưới, Vệ Dương đi tới Diệp Thiên trước người, có nhiều ngoạn vị trên dưới dò xét Diệp Thiên, cảm giác vừa vặn rất tốt. Diệp Thiên ra vẻ dãy rủa, lại là không có tránh thoát hàn băng. Hàn băng chân khí hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, có trói buộc người năng lực, một khi thân thể bị đóng băng, liền rất khó có đi động năng lực. Tự nhiên, hắn không thuộc về loại người này, hắn có chân hỏa hộ thể, có thể không nhìn thẳng hàn băng chân khí. Mà lại, hắn tự tin, coi như không có chân hỏa hộ thể, bằng vào hắn bàng bạc chân khí, cũng đủ để cường thế nứt vỡ hàn băng trói buộc, hắn giờ phút này yếu thế. Hết thể đều đang vì Vệ Dương vung lỏng cảnh giác về sau đại phản công làm chuẩn bị. Đánh với ngươi, thật sự là lãng phí thời gian. Vệ Dương khỏe môi nhếch lên cười lạnh, nói cũng đã giơ tay lên. Chỉ là, ngay tại bàn tay hắn liền muốn vua xuống thời điểm, Diệp Thiên khỏe miệng lại là hiện lên một tia quỷ dị cười lạnh. Đồng nhiên, Vệ Dương có một loại cảm giác không ổn. Chỉ là hết thể đều đã đến muộn, một khắc trước còn bị đóng băng Diệp Thiên, giờ phút này vậy mà động, đồng nhiên giơ lên bàn chân. Vậy mà coi thường hàn băng chân khí. Phía dưới một trận xôn xao. Đột nhiên xuất hiện một màn, cũng làm cho Vệ Dương đầy mắt kinh hãi, ngươi. Bởi vì cự ly quá gần, bởi vì Diệp Thiên đột nhiên xuất thủ, bởi vì Vệ Dương buông lỏng lòng cảnh giác, đến mức dưới bụng bị Diệp Thiên rắn rắn chắc chắc đạp một cước. Kêu lên một tiếng đau đớn, Vệ Dương bị đạp một trận lảo đảo. Không có khả năng. Vệ Dương lảo đảo lui lại, tiếng giống không ngừng, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này, một cái ngưng khí nhị trọng đệ tử, vậy mà coi thường hắn hàn băng chân khí. Cái này coi là thật vượt quá hắn dự liệu. Không có gì không thể nào. Tiếng cười lạnh đối diện vang lên, Diệp Thiên đã như một đầu hùng sư mà đến, không cho Vệ Dương thở thời gian. Vệ Dương vừa mới ổn định thân hình, còn chưa tế ra hộ thể chân khí, liền lại bị Diệp Thiên một cước đạp lảo đảo lui lại. Trở lại cho ta. Diệp Thiên đi mau hai bước, hai tay duỗi ra, tiến lên bắt lấy Vệ Dương một đầu cánh tay, đem lảo đảo lui lại Vệ Dương xinh xinh túm trở về. Vệ Dương thân thể đã mất đi trọng tâm, vừa muốn có chỗ phản ánh. Nhưng là phát hiện hai chân của mình đã rời đi mặt đất, toàn bộ thân thể cũng bị hung hãn Diệp Thiên đằng đằng xoay một vòng lớn. Ầm. Theo tiếng vang truyền đến, Vệ Dương bị Diệp Thiên hung hăng ngã ở trên chiến đài, toàn bộ chiến đài đều bị thân thể của hắn đập nứt ra khe hở. Phúc. Vệ Dương một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ là vẫn chưa xong, hung hãn Diệp Thiên lần nữa đem hắn thân thể vung lên. Ầm. 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 Thanh âm như vậy liên tiếp không ngừng, Diệp Thiên tay nắm lấy Vệ Dương một đầu cánh tay, đem Vệ Dương xem như một đầu roi ra, liên tiếp ngã tại trên chiến đài, đến mức Vệ Dương bị hắn rơi ngũ tạng lục phủ rời vị, đến mức chiến đài bị hắn sinh sinh ném ra một cái hình người ra. Phía dưới, quan chiến đệ tử xem sững sờ, đã không chỉ một lần nuốt nước miếng. Cái này đây cũng quá bưu hãn, ta nếu là Vệ Dương, chỉ sợ sớm bị quẳng thành một đống. Một trận chiến này, đánh cũng quá giật đi. Người này lời nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, ngưng khí thất trọng đỉnh phong Vệ Dương, thân phụ hàn băng chân khí, vậy mà lại bị bại như thế nói nhảm, hắn thậm chí liền thi triển bí thuật cơ hội đều không có. A. Theo Vệ Dương cuối cùng kêu đau một tiếng, hắn bị Diệp Thiên hung hăng đập vào trên chiến đài. Giờ phút này, toàn thân hắn xương cốt gần như đoạn mất một nửa, máu thịt be bét, không thể động đậy chút nào. Không có khả năng. Vệ Dương trong miệng tuôn máu, trừng mắt hai cái sung huyết con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hắn muốn nói hắn còn có rất nhiều bí thuật không có thi triển, còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng, cứ như vậy quẳng tàn phế. Vệ sư huynh, cao cao tại thượng ngươi, có hay không nghĩ tới cũng có như thế chật vật thời điểm. Diệp Thiên ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn Vệ Dương. Vệ Dương muốn nói chuyện, nhưng lại bị trong miệng tuân ra huyết chặn lại trở về. Cái gì đều đừng nói nữa. Diệp Thiên nói, rất tự giác cầm đi Vệ Dương túi trữ vật. Ngươi thấy thế, Vệ Dương một hơi không có đi lên, trực tiếp bất tỉnh đi qua. Đừng hoảng hốt, vẫn chưa xong. Diệp Thiên trên dưới lên tay, liền bắt đầu tại Vệ Dương trên thân một trận bốc lên, vô luận là bên hông ngọc bội, trên tay ban chỉ hay là đai lưng ngọc bên trên khảm nạm ngọc châu, chỉ cần là thứ đáng giá, đều bị hắn rất tự giác nhét vào trong lồng ngực của mình. Hắn tựa như là một cái cường đạo, gặp đồ vật tự đoạn, đem bảo bối liền lấy, thủ pháp thành thạo, xem xét chuyện trộm gà trộm chó tiểu làm không ít. Còn mang dạng này phía dưới đệ tử xem sửng sốt một chút. Vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Thiên đem Vệ Dương trên thân thứ đáng giá càn quét sạch sẽ. Thật sự là tân tân khổ khổ mấy chục năm, một cái trở lại trước giải phóng. Đúng vậy. Làm xong những này, Diệp Thiên mới phủi mông một cái. Làn khói nhỏ biến mất tại phong vân đài bên trên. Hắn sau khi đi thật lâu, nơi này đều là một mảnh tĩnh lặng. Hàng nhạc tông ngoại môn tam đại chủ phong, Diệp Thiên đã liên tiếp bại hai đại chủ phong thủ tọa đệ tử. Ra phong vân đài, Diệp Thiên liền giấu trong lòng Vệ Dương túi chứa vật cùng bảo bối ngựa không ngừng vó thẳng hướng Vạn Bảo Các. Lần này phong vân quyết đấu so với lần trước đối chiến Triệu Long lúc thu hoạch còn muốn to lớn. Tiên thiên có hàn băng chân khí, Vệ Dương thiên phú mặc dù không hề tốt đẹp gì, nhưng là có thụ Thiên Dương phong coi trọng. Bởi vì bị trong đó, sở dĩ hắn túi chữ vật rất phong phú, vẹn vẹn linh thạch tiểu có 1.000 có thừa, ngọc linh dịch chừng 30 mấy bình, tính cả cái khác hôn tạp đồ vật, có thể nói là một bút khả quan tài phú. Không tệ, không tệ. Diệp Thiên vô vô túi chữ vật, tâm tình rất không tệ, một chân cũng đã bước vào Vạn Bảo Các đại môn. Vừa mới đi tới, Bàng Đại Hải liền ló đầu ra tới. Theo như lần thứ nhất, kẻ này mắt to sáng ngời có thần, nhìn cái gì đồ vật đều là sáng như tuyết, nếu ai dám tại hắn Vạn Bảo Các chống đồ, nhất định trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Tiểu Hoa, ngươi lại tới, coi trọng cái gì rồi, ra ra ta cho ngươi tiện nghi một chút. Con hàng này xoa xoa tay, cười có chút không bình thường, xem Diệp Thiên sợ hãi trong lòng. Trưởng lão, có hay không tuyết ngọc lan hoa? Chương 22, mua linh thảo. Có, ta cái này Vạn Bảo Các cái gì đều có. Bàng Đại Hải nói, vẫn không quên dựng lên hai ngón tay, 50 linh thạch một gốc, ngươi muốn bao nhiêu? Cái này mắc như vậy. Ngươi muốn nhiều, có thể tiện nghi. Bàng Đại Hải nhéo nhéo cầm một nắm râu ria, nói xong không quên đối Diệp Thiên chớp mắt một cái con ngươi, đương nhiên, chí ít 50 gốc trở lên mới tiện nghi. Nghe vậy, Diệp Thiên loảng xoảng một tiếng đem Vệ Dương túi chứa vật đặt ở trên quầy, vấn đạo, trưởng lão, ngươi nhìn xem đồ vật bên trong giá trị nhiều ít linh thạch. Nha a, xem ngươi cái này túi chứa vật phân lượng, không nhỏ a. Vừa nói, Bàng Đại Hải đã mở rộng túi chứa vật, hướng bên trong liếc nhìn. Sau đó lại liếc qua Diệp Thiên, ta nói, ngươi đem Vệ Dương tiểu tử kia đánh cướp. Nghe Bàng Đại Hải nói như vậy, Diệp Thiên không khỏi sững sờ, trưởng lão cái này cũng nhìn ra được. Kia nhất định. Bàng Đại Hải nói, liền từ trong túi trữ vật xách ra một khối ngọc bội cùng một viên phát sáng hạt châu, thấy không, hắn hôm qua vừa mua đi. Ách. Diệp Thiên không khỏi sờ lên chóp mũi. Bàng Đại Hải không tiếp tục hỏi, xách ra tính toán nhỏ nhặt, túi đầu tính toán trong túi trữ vật đồ vật giá trị, cuối cùng mới lên tiếng. Linh linh toái toái cộng lại, không sai biệt lắm giá trị 900 linh thạch, ngươi muốn bán không?
Bán.
Diệp Thiên nói, lại đem giả linh thạch túi chữ vật đưa đi qua, tăng thêm những này, chừng 2.000 linh thạch, đều cho ta đổi thành tuyết ngọc lan hoa. Tuyết ngọc lan hoa bảng đại hải sức sở, ngươi muốn nhiều như vậy tuyết ngọc lan hoa có cái gì dùng?
Nấu canh uống.
Coi như ta không có hỏi.
Nói, bảng đại hải đi vào.
Rất nhanh, hắn mang theo một cái túi đựng đồ ra, đưa cho Diệp Thiên, đưa ngươi 10 cây, 50 gốc.
Tạ trưởng lão.
Diệp Thiên thu túi chữ vật, sau đó lao về đằng trước một điểm, vấn đạo, trưởng lão, ngươi biết không biết Hằng Nhạc Tông phía sau núi cái nào phương vị sinh trưởng tuyết ngọc lan hoa nhiều nhất?
Cái nào phương vị cũng không nhiều, tuyết ngọc lan hoa mặc dù không phải rất chân quý, nhưng là luyện chế ngọc linh dịch thiết yếu linh thảo, giống như vậy linh thảo, đều là tông môn phái người tại linh thảo viên chuyên môn trồng, phía sau núi những cái kia, đều là hoang dại, số lượng cực kỳ có hạn.
Dạng này a?
Diệp Thiên sờ lên cái cằm, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, khó trách phía sau núi rất khó tìm được, tình cảm cái này tuyết ngọc lan hoa bị tông môn quản chế a.
Nghĩ đến linh thảo viên, Diệp Thiên trực tiếp bỏ đi suy nghĩ, cái kia địa phương cũng không phải cái gì người đều có thể đến gần.
Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thiên liền muốn quay người rời đi, lại bị Bàng Đại Hải kéo lại.
Trưởng lão còn có chuyện.
Chỉ gặp Bàng Đại Hải trà sát to mọng đại thủ trưởng, đối Diệp Thiên nháy mắt ra hiệu thoáng cái, tiểu gia hỏa, ngươi còn có hay không thị huyết hoàn?
Thị huyết hoàn? Diệp Thiên có chút kinh ngạc, sau đó khe khẽ lắc đầu, kia bình thị huyết hoàn cũng là ta ngẫu nhiên đoạt được, không có.
Nghe vậy, Bàng Đại Hải có chút tiếc nuối.
Hán bộ biểu tình này, ngược lại là đưa tới Diệp Thiên lòng hiếu kỳ, trưởng lão, kia thị huyết hoàn lai lịch ra sao, ngươi muốn nó làm gì?
Thị huyết hoàn lai lịch cũng lớn đi.
Nói đến thị huyết hoàn, Bàng Đại Hải tới hào hứng, kia là chỉ có thị huyết điện người mới sẽ có, thị huyết điện nghe qua đi.
Đại sở phương bắc cái kia quái vật khổng lồ.
Thị huyết điện.
Diệp Thiên khẽ cho mày, lẩm bẩm nói, cái kia lưng còn lão giả là thị huyết điện người.
Thị huyết hoàn độc tính cực mạnh, nhưng nhất định trên ý nghĩa tới nói, cũng là một loại thuốc đại bổ,
ai, chỉ có một bình, thật sự là đáng tiếc.
Bàng Đại Hải nói nhỏ, để Diệp Thiên có chút không hiểu.
Cuối cùng liếc qua Bàng Đại Hải, Diệp Thiên trầm ngâm đi ra vạn bảo cát, ám đạo trước đó nếu sớm biết thị huyết hoàn giá trị, nhất định sẽ không dễ dàng cho Bàng Đại Hải.
Ra vạn bảo cát, Diệp Thiên gấp đi mấy bước, một đầu đâm vào Hằng Nhạc Tông phía sau núi, điên cuồng thu thập luyện chế ngọc linh dịch cần thiết linh thảo.
Mà giờ khắc này, Thiên Dương Phong bên trên,
làm Trung lão đạo nhìn thấy được đưa lên Thiên Dương Phong tàn phế vệ dương lúc, kém chút từ trên ghế ngã xuống.
Diệp Thiên tiểu hoa, ra tay quá hung ác.
Sư tôn, Diệp Thiên lấn ta Thiên Dương Phong quá đáng, ngày khác ta đi chiếu cố hắn, ta chẳng phải tin, một cái ngưng khí nhất trọng, còn có thể lật trời không thành.
Trước hết để cho Địa Dương Phong các Hồng lão nhi đệ tử thăm dò sâu cạn đi.
Diệp Thiên tiểu tử này quá quỷ dị.
Màn đêm buông xuống, Hằng Nhạc Tông phía sau núi một cái che giấu trong sân động, nhưng như cũ lóe kim lắc lư ánh sáng.
Bên cạnh lò lửa, Diệp Thiên đã mồ hôi đầm địa.
Từ khi thu thập xong linh thảo, hắn liền một khắc không ngừng nghỉ luyện chế ngọc linh dịch, đến bây giờ cũng đã luyện chế thành công ra hơn 30 bình ngọc linh dịch, mặc dù trong lúc đó cũng có thất bại phẩm, nhưng xác suất thành công vẫn là từ từ đi lên trên.
Diệp Thiên cái này một đợi liền là 3 ngày.
3 ngày sau ban đêm, hắn mới thu hồi chân hỏa, mà bên cạnh hắn cũng đã bày khoảng chừng hơn 20 bình ngọc linh dịch, trừ bỏ thất bại phẩm, đây chính là hắn 3 ngày qua thành quả.
Hô!
Một ngụm trọc khí phun ra, Diệp Thiên đem một bình ngọc linh dịch tràn vào trong miệng.
Linh dịch giống như linh dược, như thanh tuyền chảy đầy toàn thân, tư dưỡng thân thể của hắn, bổ sung hắn tiêu hao.
Rất nhanh, một bình bình ngọc linh dịch bị hắn rót vào trong miệng, đến mức hơn 20 bình ngọc linh dịch một bình không dư thừa đều bị hắn tràn vào trong bụng.
Nếu là có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị hù dọa, ngọc linh dịch ẩn chứa bàng bạc linh lực, cả bình uống hết đều có no bạo đan điền nguy hiểm, tự liền ngưng khí thất trọng đệ tử cũng không dám một hơi uống nghiêm chỉnh bình.
Hắn ngược lại tốt, một hơi uống 20 bình.
Đây chính là đan hải bá đạo chỗ, khổng lồ dung lượng, đủ để dung nạp hơn 20 bình ngọc linh dịch ẩn chứa bàng bạc linh lực, càng thêm chân hỏa luyện hóa, điều kiện quả thực là được trời ưu ái.
Hơn 20 bình ngọc linh dịch nhập thể, bị chân hỏa cường thế luyện hóa, có thể dùng Diệp Thiên toàn thân nóng hôi hổi, mỗi lần một đầu kinh mạch, mỗi một cái mao khổng đều tràn đầy lấy tinh thuần chân khí, bị chân khí lấp đầy đan hải, lóe ra lập loè vàng rực.
3.
Chẳng biết lúc nào, trong cõi u minh dường như có thanh âm như vậy vang lên.
Thiên giai.
Thời gian qua đi không có mấy ngày, Diệp Thiên lần nữa đột phá cảnh giới.
Ngưng khí đệ tam trọng, bây giờ ta, có vốn liếng cùng nhân nguyên cảnh chính diện chống lại.
Cầm nắm đấm, cảm thụ được trên nắm tay cường đại lực lượng, Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi hiện ra ý cười.
Luyện chế ngọc linh dịch 3 ngày, Diệp Thiên lần thứ nhất đi ra sơn động.
A, Mới vừa đi ra sơn động, Diệp Thiên liền nhìn thấy một đạo bạch quang viễn mới bay đến, tốc độ cực nhanh, xẹt qua thiên tiêu, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Vật gì? Cuối cùng nhìn thoáng qua bạch quang xẹt qua phương hướng, Diệp Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, sau đó quay người. Sàn sạt. Sàn sạt. Rất nhanh, ung tùm tùng lâm truyền đến vang lên sàn sạt, một cỗ tật phong lướt nhẹ đến, còn mang theo thấm vào ruột gan mùi thơm của nữ nhân. Tiếp theo, một bóng người xinh đẹp như gió mà tới. Nàng thanh lệ thoát tục, tắm rửa ở dưới ánh trăng, rào khiết vô hạ, giống như sóng biếc tiên tử, không nhiễm nhân thế trần thế. Người này, nhìn kỹ, cũng không chính là Sở Linh Nhi sao? Chuẩn xác hơn tới nói là Sở Linh Nhi tỷ tỷ, Sở Huyên Nhi. Chương 23, kinh ngạc Sở Huyên Nhi. Như thế nào là nàng? Nhìn thấy cùng Sở Linh Nhi giống nhau như lúc Sở Huyên Nhi, Diệp Thiên bước ra bàn chân, lại chân chu thu hồi lại. Nàng cũng là Hàng Nhạc Tông người. Suy nghĩ xoay nhanh phía dưới, Diệp Thiên đã bỗng nhiên quay người, co cẳng liền chạy, có lẽ là chạy gấp, bị dưới chân cây mây ngăn trở, một chó gặm bùn mới ngã trên mặt đất, cũng không để ý toàn thân chật vật, hắn bò dậy, liền ngay cả lăn lẫn bò liền muốn hướng về chỗ sâu chạy tới. Thấy thế, Sở Huyên Nhi xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, ngọc thủ lúc này nô ra. Rất nhanh, vừa mới chạy ra không có mấy trượng Diệp Thiên, tựa như một cái tiểu kê bị Sở Huyên Nhi ôm trở về, Diệp Thiên vừa định muốn động đậy, cũng là bị Sở Huyên Nhi khí thế cường đại giam cầm gắt gao. Tiền tiên bối, sớm. Sớm a. Diệp Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, tâm đã nguội một nửa, trong lòng không biết mắng bao nhiêu lần, thật sự là hoan ra ngõ hẹp, vậy mà lại ở chỗ này gặp được mệnh trung sát tinh. Giờ phút này, Diệp Thiên mình đã đang vì mình mặc nghiệm, trái tim nhỏ đập bịch bịch, không minh cảnh quá mạnh, tuyệt đối có miểu sát thực lực của hắn, nói không chừng sau một khắc liền hội đầu một nơi thân một mẹo. Đồng nhiên, Diệp Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Chỉ là, trong tưởng tượng Sở Huyên Nhi cũng không giận tím mặt, cũng chưa từng hiển lộ sắc cơ, chỉ là khí thế cường đại gắt gao đè ép Diệp Thiên, một đôi sóng nước tựa như đôi mắt đẹp, khiếp lại nhìn xem Diệp Thiên. Trọng yếu nhất một điểm là, hắn vậy mà không nhận ra hắn Diệp Thiên. Ngươi là Hàng Nhạc Tông đệ tử Sở Huyên Nhi nhìn chăm chú Diệp Thiên. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên tại chỗ khẽ giật mình. Nàng không nhớ rõ ta. Diệp Thiên trong lòng tràn đầy kinh ngạc, lúc này mới đi qua mấy ngày nhé. Ngươi nha trí nhớ cũng quá kém một chút đi. Nhớ tới đêm đó xả đạm xuân hiểu chuyện tốt, Diệp Thiên đều sẽ không khỏi xoa xoa mi tâm, ai sẽ nghĩ đến hắn hội, sẽ, cùng một cái không minh cảnh mỹ nữ tiền bối cái kia, rõ ràng là cứu người, lại là kém chút đem tiểu mệnh nhi đều mất đi. Cha hỏi ngươi đâu, ngươi là Hàng Nhạc Tông đệ tử sao? Gặp Diệp Thiên không đáp lời, Sở Lăng lần nữa đặt câu hỏi. Vâng vâng vâng. Mặc dù trong lòng lẩm bẩm, Diệp Thiên vẫn là luống cuống tay chân lộ ra ngay thân phận của mình bài. Sở Huyên Nhi liếc qua thân phận bài, lần nữa nhìn chăm chú Diệp Thiên, đêm khuya lén lén lút lút tại cái này phía sau núi làm cái gì? Ta hái linh thảo. Vậy ngươi xem gặp ta chạy cái gì? Có lẽ là bởi vì Diệp Thiên thần sắc có chút bối rối, Sở Huyên Nhi lần nữa nhìn chăm chú Diệp Thiên, lời nói ở giữa cho Diệp Thiên cực lớn cảm giác áp bách, tựa như Diệp Thiên mỗi tiếng nói cử động đều tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Thiên nếu nói dối, tuyệt đối chạy không khỏi pháp nhãn của nàng. Ta có dọa người như vậy sao? Ta sợ ngươi cướp ta đồ vật. Diệp Thiên tùy ý giật một cái lý do, mà lại nói không đúng, diễn càng là ăn vào gỗ sâu ba phần, kia một tấm người vật vô hại gương mặt, cho dù ai nhìn đều không thể không cho là hắn là một hải tử ngoan. Đoạt ngươi đồ vật. Sở Huyên Nhi bị chọc cười. Đây là nơi nào? Nơi này tuy là Hàng Nhạc Tông phía sau núi, nhưng cũng tại Hàng Nhạc kết giới bao phủ phía dưới, loại trừ Hàng Nhạc Tông người chẳng lẽ còn có môn phái khác người đường đường Hàng Nhạc Tông trưởng lão hội ăn cướp một cái ngưng khí cảnh đệ tử? Sở Huyên Nhi coi là hành động mới vừa rồi của mình hù dọa tiểu gia hỏa này, xem cho người ta hải tử dọa đến. Nhìn Diệp Thiên một chút, Sở Huyên Nhi không tiếp tục hỏi cái gì, mà là đôi mắt đẹp vẫn nhìn tứ phương ung tùm tùng lâm, khi thì cũng sẽ nhìn hai mắt hư không, vấn đạo, vừa rồi, có thấy hay không cái gì đó bay đi qua? Có một đạo bạch quang bay đi qua. Diệp Thiên nghĩ đến vừa rồi vèo một tiếng xẹt qua bầu trời bạch quang. Đi phương hướng nào đi? Đông Bắc. Diệp Thiên cuống quýt chỉ hướng đông bắc phương hướng, trong lòng lúc này nghĩ liền là trước mặt cái này nữ tử mau mau rời đi nơi này, vạn nhất nàng nhớ ra rồi, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì xả đạm sự tình. Ngay vậy, Sở Huyên Nhi cuống quýt lấy ra một đạo phát sáng truyền âm phủ, đối truyền âm phủ khẽ nói một tiếng, sư huynh, hướng ngươi cái hướng kia đi. Canh giữ ở phía tây nam, không nên tới gần nơi này. Truyền âm phủ có thanh âm hùng hồn vang lên. Minh bạch. Sở Huyên Nhi phất tay thu truyền âm phủ, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó hai tay kết ấn, đỉnh đầu đột nhiên có một đạo hồng ánh sáng phóng lên tận trời, tại trong hư không hình thành một cái khổng lồ trận pháp. Oanh. Rất nhanh, đông bắc phương hướng liền truyền đến kinh thiên tiếng oanh minh, chấn động đến đại địa đều cự chiến không thôi.
Giống.
Tiếp theo, chính là một đạo chấn thiên tiếng giống. Cái này tiếng giống rất là kỳ dị, chẳng những đinh thái nhức óc, lại còn mang theo cường đại ma lực, đến mức cách xa như vậy, Diệp Thiên tâm thần đều có chút hoảng hốt, tại nguyên chỗ lảo đảo thoáng cái, suýt nữa ngã xuống. Thấy thế, Sở Huyên Nhi ngọc thủ nhẹ phẩy, đem một đạo linh quang đánh vào Diệp Thiên mi tâm. Diệp Thiên tâm thần lúc này mới khôi phục thanh minh, kinh hãi nhìn xem đông bắc phương hướng, một đạo tiếng giống đều kém chút để hắn tâm thần thất thủ, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được cái kia đạo bạch quang bất phàm. Cực độ nghi hoặc, để Diệp Thiên nghiễm nhiên đã quên đi bên cạnh Sở Huyên Nhi sự tình. Đến cùng là cái gì? Kinh ngạc nhìn cái hướng kia, Diệp Thiên tự mình lẩm bẩm, biết Sở Huyên Nhi cũng nhất định là đi theo kia bạch quang mà đến, bọn hắn ở chỗ này gặp phải, đơn thuần là trùng hợp. Một bên, Sở Huyên Nhi gặp Diệp Thiên sợ run, liền trầm giọng một câu, đừng phát sừng sốt, mau mau rời đi nơi này. Nghe vậy, Diệp Thiên lúc này mới kịp phản ứng. Như được đại xá, hắn căng cứng thân thể dường như điều kiện phản ứng có động tác, cũng mặc kệ kia bạch quang đến cùng là lai lịch gì, liền một đầu chui vào tùn trong rừng, cũng không quay đầu lại, lộn nhào. Ta dáng dấp có dọa người như vậy sao? Liếc qua trốn tựa như Diệp Thiên, Sở Huyên Nhi thần sắc ngạc nhiên, nếu không phải muốn trưởng khống phát trận, không phải vậy nàng thật đúng là nghĩ lại đem Diệp Thiên bắt trở về lại để ra nghi vấn một phen. Phương xa, Diệp Thiên đã biến mất không thấy. Diệp Thiên sau khi đi, Thiên Tiêu lại có thần hồng bay tới, rơi vào Sở Huyên Nhi bên cạnh, hóa thành một đạo xinh đẹp bạch y nữ tử, nhìn kỹ, cùng Sở Huyên Nhi dáng dấp là giống nhau như lúc, không cần phải nói chính là Sở Linh Nhi. A. Sở Linh Nhi rơi xuống về sau, trong lòng đầu tiên là khẽ ổ lên một tiếng. Nhìn xem Diệp Thiên chạy trốn phương hướng, nàng không khỏi khẽ ổ lên một tiếng, trong đôi mắt đẹp lóe sáng tối chập chờn ánh mắt, gãi đầu một cái, tự lẩm bẩm một tiếng, rất quen thuộc một cô khí tức. Linh Nhi, ngươi không phải đang bế quan sao, sao lại ra làm gì? Sở Huyên Nhi có chút lo lắng nhìn xem Sở Linh. Từ cái này bên cạnh thu hồi một quang, Sở Linh Nhi giang tay ra, lại nhún vai, động tĩnh lớn như vậy, nghĩ không ra quan đều không được a. Hoàn toàn chính xác, lần này bạo động, là so thường ngày lớn quá nhiều. Sở Huyên Nhi thần sắc trở nên ngưng trọng một phần. Kết giới này có thể hay không vây khốn nó? Sở Linh Nhi ngẩng đầu nhìn một chút trong hư không pháp trận, sau đó mục quang rơi vào Sở Huyên Nhi trên thân. Trưởng giáo sư huynh bọn hắn ngay tại xung quanh trận. Đối với Sở Linh Nhi vấn đề, Sở Huyên Nhi nhẹ giọng trở lại đạo, thần sắc có chút không thế nào đẹp mắt, những ngày qua thật sự là càng ngày càng bạo động, không biết được ngày sau còn có thể hay không phong ấn nó. Ta đến giúp đỡ. Xem Sở Huyên Nhi vẻ mặt nghiêm túc, Sở Linh Nhi cũng cuống quýt khoanh chân ngồi trên mặt đất, tế ra linh quang. À đúng, vừa rồi gặp được một cái kỳ quái tiểu gia hỏa. Kỳ quái tiểu gia hỏa có bao nhiêu kỳ quái? Sở Linh Nhi chớp mắt to nhìn xem Sở Huyên Nhi, mặc dù tu đạo gần trăm năm, nhưng nàng vẫn như cũ như không dành thế sự thiếu nữ thuần chân, đối tất cả mọi chuyện đều rất hiếu kỳ. Dù sao liền là rất kỳ quái. Sở Huyên Nhi gãi đầu một cái, không biết phải hình dung như thế nào. Coi như ta không có hỏi. Chương 24, tính toán. Từ phía sau núi ra, Diệp Thiên một hơi chạy trở về Hàng Nhạc Tông. Giờ phút này, sắc trời đã sáng rõ. Hàng Nhạc Tông đệ tử lại bắt đầu chạy đến hấp thu thiên địa tinh hoa, khi thấy như thế chật vật Diệp Thiên, trong mắt ít nhiều có chút nghi hoặc. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Không có để ý bốn phía dị dạng mục quang, Diệp Thiên thả chậm bước chân, thở hổn hển, nhìn thoáng qua phía sau núi, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Giống như là tại quỷ môn quan đi một lượt đồng dạng. Thật lâu, hắn mới chậm rãi đã bình định nỗi lòng. Nàng không nhớ rõ ta. Chẳng lẽ không phải một người? Không thể đi. Thiên hạ còn có dáng dấp như thế giống nhau người. Diệp Thiên một đường đều tại phạm nói thầm, như đêm đó cái kia nữ tử cũng tại Hàng Nhạc Tông, vậy hắn tiểu không thể không rời đi nơi này, như thật chỉ là dáng dấp tưởng tượng, vậy liền hoàn toàn không cần cố kỵ nhiều như vậy. Ta không tiến vào, ta không tiến vào, ta chỉ là đứng tại Linh Sơn ngoài cửa. Đang nghĩ ngợi, cách đó không xa một đạo thanh âm quen thuộc cắt ngang Diệp Thiên suy nghĩ, lập tức còn có ồn ào tiếng mắng. Danh con, còn nói láo. Không thành thành thật thật dưới chân núi lợi, chạy tới trộm đồ A. Cũng không nhìn một chút người thân phận gì. Hô hoa. Diệp Thiên cách thật xa liền thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc, cũng không chính là tiểu linh viên hổ và sao. Giờ phút này, một đám Hằng Nhạc Tông đệ tử đã đem quanh hắn lại, hoặc là quát lớn, hoặc là rêu cợt, hoặc là mắng to. Để hổ hoa nhỏ yếu thân thể không dám co do, sưng mặt sưng mũi, không dám chút nào ngẩng đầu, giống như là một cái phạm vào tội lớn phạm nhân. Ta không có đi lên, ta chỉ là đứng tại cửa ra vào xem. Hổ hoa dường như thụ rất lớn ủy khuất, túi đầu nước nở. Còn dám rào biện, muốn ăn đòn. Một người đệ tử hung thần ác sát, lúc này vung lên bàn tay. Chỉ là, không chờ hắn rơi xuống, cánh tay của hắn liền bị một cái tay cầm. Ngươi là muốn chết phải không? Băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, xuất thủ tự nhiên là Diệp Thiên, hắn đem Hổ Hoa xem như thân nhân, tự nhiên không nhìn nổi Hổ Hoa bị khi phụ. Bốn phía đệ tử thấy là Diệp Thiên, liền theo bản năng lui về sau một bước. Mặc dù chỉ là thực tập đệ tử, nhưng Diệp Thiên liền là một cái dị loại, kia Điệu Dương Phong Triệu Long cùng Thiên Dương Phong Vệ Dương liền là đấm máu ví dụ. Không hảo hảo thu nạp Nhật Nguyệt tinh hoa, đảo đến khi phụ một cái không thể tu luyện hải tử, các ngươi thật là có thể. Diệp Thiên băng lãnh mục quang quét mắt một vòng, cười lạnh nói, có gan, đánh với ta. Nghe vậy, một đám đệ tử cuốn quýt tụ tại một khối. Là hắn trước xúc phạm tông quy. Có lẽ là người đông thế mạnh, cầm đầu một cái gọi Từ Minh đệ tử áo trắng cười lạnh một tiếng. Đúng đấy, không phải Hàng Nhạc Tông đệ tử, không được với Hàng Nhạc Tông Linh Sơn, đây là từ trước quý củ, cái này gọi Hổ Hoa dành con trộm đi đi lên, trời mới biết có phải hay không đi lên trộm cầm đồ vật. Diệp Thiên nhướng mày, hắn ngược lại là nghe qua Hàng Nhạc Tông có quy củ như vậy. Mà lại, Hổ Hoa mặc dù ở tại Hàng Nhạc Tông chân núi, nhưng hắn cùng Trương Phong Niên không giống, Trương Phong Niên mặc dù bị giáng chức hạ sơn, nhưng vẫn như cũng là Hàng Nhạc Tông người, mà hắn là Trương Phong Niên thu dưỡng, nhất định trên ý nghĩa có phải hay không thuộc về Hàng Nhạc Tông người. Ta không có. Hổ Hoa gương mặt phía trên tràn đầy nước mắt, ta chỉ đứng tại ngoài cửa lớn, ta không có vào đây, là bọn hắn đem ta kéo vào tới. Nghe tiếng, Diệp Thiên ánh mắt lạnh lẽo liếc qua đám kia đệ tử. Danh con, ngươi còn dám nói láo. Cầm đầu cái kia gọi Từ Minh đệ tử áo trắng lần nữa quát lớn, có tin ta hay không cắt ngang chân của ngươi. Ông. Chỉ nghe vù vù một tiếng, Diệp Thiên bỗng nhiên rút ra Thiên Khuyết trọng kiếm. Ngươi đánh một cái thử một chút. Diệp Thiên lạnh lùng nhìn xem Từ Minh. Thế nào, dưới ban ngày ban mặt ngươi còn muốn lấy mạnh hiếp yếu không thành. Kia Từ Minh rắc cuống họng chu lớn kêu to. Hắn lúc đó, rước lấy càng nhiều người người xem. Nhiều người, Từ Minh càng thêm không kiên sợ, mau đến xem na. Cái này Diệp Thiên muốn ỷ vào thực lực cường khi dễ người. Khi dễ người Diệp Thiên cười lạnh, nhanh chân bước ra, lúc này vung mạnh Thiên Khuyết trọng kiếm đập đi qua, vậy ta hôm nay tiểu khi dễ ngươi. Thấy thế, kia Từ Minh cuống quýt rút ra linh kiếm nằm ngang ở trước người. Giang giác. Vỡ vụn thanh âm lúc này vang lên, kia Từ Minh linh kiếm tại chỗ tiểu bị nện đoạn, tiểu liền hắn cũng bị chấn động đến thổ huyết lui lại. Giết người, giết người. Từ Minh trốn ở trong đám người chu lớn kêu to, giống như muốn cố ý đem tình thế làm lớn chuyện. Giết người, Diệp Thiên muốn giết người. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy hôm nay ta trước hết giết ngươi. Hư lạnh một tiếng, Diệp Thiên mang theo Thiên Khuyết giết tới trước. Thấy thế, bốn phía đệ tử nhao nhao quát lớn. Ban ngày ban mặt, còn dám hành hung không thành. Khó trách Tô sư tỷ nói ngươi sát tâm nặng, quả nhiên. Có lời gì không thể hảo hảo nói mà. Nhất định phải động võ sao. Cút. Diệp Thiên quát to một tiếng, lúc này vung mạnh Thiên Khuyết. Hiện trường lập tức lâm vào hỗn loạn, có kia đệ tử áo trắng cùng âm thầm đồng bọn thêm mắm thêm muối, đến mức không chỉ một đệ tử xông tới, hoặc là chỉ trích, hoặc là quát lớn, hoặc là mang to. Đem hắn đưa đến giới luật đường. Làm người đệ tử thứ nhất động chân khí, liền liên tiếp có người xuất thủ. Hôn chiến hết sức căng thẳng, không lâu liền có huyết quang hiện ra. Diệp Thiên mặt như băng sương, phàm là xông lên đệ tử, đều bị hắn một kiếm đập bay. Trong lúc mơ hồ, hắn còn chứng kiến trốn ở đám người sau Từ Minh lộ ra gian trá âm hiểm cười. Xem tư thế cái này một màn trước mắt, hắn sớm đã dự liệu được, mà hết thảy này, đều rất giống đã sớm dự mưu tốt. Đệ tử tụ chúng ngầu đấu, kinh động đến giới luật đường người. Rất nhanh, tự có giới luật đường người cường thế tham gia. Người đến là một người mặc tử y đệ tử, khuôn mặt trắng nõn, cầm trong tay chiếc phiến, chính là giới luật đường thủ đồ, Doan Chí Bình. Môn quy cấm chỉ tư đấu, chẳng lẽ không biết sao Doan Chí Bình nhẹ lay động lấy chiếc phiến, nhìn lướt qua thụ thương đệ tử, lại liếc qua Diệp Thiên. Doan sư huynh, ngươi muốn vì chúng ta làm chủ a? Lại là kia Từ Minh, che ngực, than thở khóc lóc, hắn mặc dù tu vi thường thường, nhưng cái này diễn kịch bản sự lại là nhất đẳng tốt. Doan sư huynh, cái này Diệp Thiên xem môn quy tại không để ý, ngươi cũng không thể nhân nhượng a. Ỷ vào thực lực mạnh, tùy ý ước hiếp đồng môn đệ tử. Ban ngày ban mặt, thực sự đáng hận. Hiện trường quả nhiên là quần tình xúc động, có ít người cắn răng nghiến lợi, hận không thể tại chỗ liền đem Diệp Thiên kéo ra ngoài lăng trì xử tử. Nghe bốn phía huyên mắng, Doãn Chí Bình nhìn về phía Diệp Thiên, khí ngược cười một tiếng, "Diệp Thiên, đi với ta giới luật đường đi. Ta dám làm, tiểu dám đảm đương." Diệp Thiên thần sắc đạm mạc, thu Thiên Quyết, liền muốn nhấc chân, cũng là bị sau lưng Hổ Hoa ngăn tại trước người. "Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, phải phạt tiểu phạt ta đi." Hổ Hoa rất là khủng hoảng. Nói, hắn phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, một bên thay Diệp Thiên cầu xin tha thứ, một bên dập đầu, gặm đến trán đều tràn ra tiên huyết, chỉ muốn dựa vào bản thân nhỏ yếu thân thể, thay Diệp Thiên ngăn lại Sở Hữu chịu tội. Một màn này, xem Diệp Thiên trong lòng run lên. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, tha cho hắn một lần đi. Thanh âm già nua vang lên, Trương Phong Niên chống quải trượng vội vã chạy đến, già nua thân thể, rất là còng xuống, không ngừng xoay người bồi tội. Nghe vậy, Doãn Chí Bình nhẹ lay động lấy chiếc phiến, trên dưới quan sát một chút Trương Phong Niên, nghiền ngẫm cười một tiếng, Trương Phong Niên, ngươi cũng bị giáng trước xuống núi, quy củ của nơi này ngươi hẳn là hiểu, chớ cho mình tìm không tự tại. Doãn Sư Điệt, ngươi tiểu xem ở xưa nay. Trương Phong Niên còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại bị Diệp Thiên cắt ngang. Diệp Thiên xinh xinh đem quỳ trên mặt đất hổ hòa kéo lên, sau đó kéo đến phía sau mình, nhìn xem giả nuôi Trương Phong Niên, trong lòng tràn đầy phun trào dòng nước ấm, cười nói, lao ra ra, mang hổ hòa trở về đi. Ta không sao. Nói, Diệp Thiên nhanh chân hướng về giới luật đường phương hướng đi đến. Chương 25, quất roi chi hình. Băng lãnh uy nghiêm trên đại điện, tuôn ra đầy người ảnh, từng cái đôi trung ương chỉ trỏ, thậm chí là phẫn hận chửi mắng. Trung ương, Diệp Thiên như đá bia nghiễm nhiên mà đứng. Thần sắc hắn đạm mạc, không nói một lời, lại là sớm đã nghị thông suốt rất nhiều chuyện, hôm nay phát sinh hết thảy, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người có ý định âm mưu, vì chính là hãm hại hắn. Hờ hững nghiêng đầu, Diệp Thiên thấy được trong đám người ngay tại âm hiểm cười Từ Minh. Xét qua Từ Minh gương mặt, Diệp Thiên thấy được Từ Minh bên hông mang theo lệnh bài bên trên địa dương phong ba chữ mặc dù không lớn, nhưng rơi vào trong mắt của hắn, lại là phá lệ chói mắt, hắn đã đoán ra đây chính là địa dương phong đặc biệt nhằm vào âm mưu của hắn. Nhưng hắn như cũ không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn cách đó không xa Doan Chí Bình. Sư tôn lão nhân ra ông ta bế quan, hôm nay một chuyện, bởi ta toàn quyền xử lý. Doan Chí Bình nhàn nhã đong đưa chiếc phiến, một bộ hiên ngang lẫm liệt, thiết diện vô tư thần thái, chẳng qua là khi nhìn về phía Diệp Thiên là, khoe miệng bộc lộ lại là hí ngược cùng nghiến ngẫm. Tuy ý tổn thương đồng môn đệ tử, Diệp Thiên, cái này một tội ngươi có thể nhận. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Cười lạnh một tiếng. Diệp Thiên không có quá nhiều giải thích, biết đây chính là âm mưu, nói nhiều rồi cũng là nói nhảm. Nói như vậy, ngươi là nhận tội. Đã nhận tội, vậy thì dễ làm rồi, dựa theo môn quy đầu thứ 9, tùy ý tổn thương môn phái đệ tử, lúc này lấy hỏa tiên ra thân, lập tức chấp hành.